Chương 251, công đức chi quang. Chương 251, công đức chi quang. Mà thật không may chính là, thú triều bên trong tuyệt đại bộ phận yêu thú cấp 3 liền đứng tại phía sau bọn họ. Hai người bọn hắn nếu là né tránh, Diệp Phàm ba người một kích toàn lực, liền sẽ hướng về phía sau bọn họ đông đảo yêu thú cấp 3 đánh tới. Không phòng bị chút nào yêu thú cấp 3, đối mặt Diệp Phàm ba người một kích toàn lực, cơ hồ không có mảy may có thể còn sống, cho dù là tam giai hậu kỳ đại yêu, cũng ngăn không được Diệp Phàm ba người một kích toàn lực. Lại thêm những thứ này yêu thú cấp 3 cũng đứng cùng một chỗ, đây nếu là bị đánh trúng, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bỏ mình mấy chục con yêu thú cấp 3. Đây là cái này hai cái tứ giai yêu hoàng không thể tiếp nhận những thứ này, thế nhưng là bọn chúng góp nhặt thật lâu gia sản. Nhất nhị giai yêu thú, chết bao nhiêu đều không đau lòng, nhưng yêu thú cấp 3 mỗi chết một cái, đều biết để cho bọn hắn đau lòng rất lâu. Muốn gọp đủ nhiều yêu thú như vậy, cho dù là bọn họ hai vị tứ giai yêu hoàng liên thủ, cũng muốn mấy chục, thậm chí trên trăm năm thời gian. Nếu như thủ hạ bọn hắn toàn bộ yêu thú chết trận, vậy bọn hắn còn lấy cái gì đi công chiếm nhân tộc lãnh địa? Cho dù là bọn họ có thể đem người tộc cao tầng tàn sát hầu như không còn, cũng không có thủ hạ đi chiếm lĩnh những thứ này lãnh địa a, bởi vậy cái này hai cái tứ giai yêu hoàng, vì bảo vệ mình thủ hạ, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ Diệp Phàm ba người một kích toàn lực. Đinh đương, chỉ nghe một hồi tiếng vang lanh lảnh, thanh sắc đường lang cùng cự ngạc trong nháy mắt bay ngược mấy ngàn mét. Từ dưới đất một lần nữa lúc bò dậy, thanh sắc đường lang cái kia bóng loáng cơ thể như gương trên cánh tay, đột nhiên xuất hiện hai đạo vết kiếm, tích tích máu tươi màu lục, theo miệng vết thương chảy xuôi xuống. Đó là bị Tô Vô Cực cùng Diệp Phàm hai người kiếm khí giết chết. Đến nơi phía dưới màu đen cự ngạc, nhưng là càng thê thảm hơn, trên trán của hắn xuất hiện hai đạo trường đạn hơn 10 mét rộng vết kiếm, hơn nữa toàn thân bị điện giật cháy đen vô cùng. Bất quá cái này so sánh màu đen cự ngạc cái kia cao mấy trăm thước hình thể, cái này hai đạo vết thương nhiều lắm là xem như vết thương nhỏ. Xem ra là ta xem thường các ngươi, chỉ là kim đan cảnh tu sĩ, lại có thể làm bị thương ta. Màu đen cự ngạc ngữ khí trầm thâm nói, ta không chỉ có thể thương ngươi, ta còn có thể giết ngươi. Cố Bác điều khiển to lớn vô cùng kim sắc cự nhân, hướng về màu đen cự ngạc vọt tới. Mà Tô Vô Cực thì cầm trong tay thanh thiên kiếm, cùng đầu kia thanh sắc đường lang, triển khai chiến đấu kịch liệt. Song phương đều rất có ăn ý cách chiến trường chỗ rất xa bày ra chiến đấu. Bởi vì đến bọn hắn cấp độ này, dù là vẹn vẹn chỉ là công kích dư ba, đều có thể đối với thấp cảnh giới tu sĩ tạo thành tổn thương chí mạng. Mà phía dưới trong chiến trường yêu thú số lượng đông đảo, song phương thật muốn bung ra đánh, thua thiệt nhất vẫn là yêu thú bên này. Mà Diệp Phàm nhưng là toàn thân giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, tại ngọn lửa màu đỏ ngòm ra chỉ, Diệp Phàm khí tức liên tục tăng lên. Rất nhanh, Diệp Phàm khí tức liền cũng đạt tới nửa bước nguyên anh cảnh giới. Diệp Phàm trong mắt lóe lên khát máu tia sáng, hắn hít sâu một hơi, nhắm ngay bị ẩm ngựa ra một kiếm lại một kiếm. Mỗi đạo kiếm khí đều có thể chém giết mấy chục tên yêu thú cấp 3, yêu thú cấp 3 nếu là né tránh không kịp, cũng sẽ bị Diệp Phàm lăng lệ đến cực điểm kiếm khí trọng thương. Diệp Phàm bây giờ muốn làm, chính là chọn có thể mở rộng phe mình ưu thế, tốt nhất một người liền đem đối diện tất cả yêu thú cấp 3 giết quang. Dạng này Lăng Vân Tông bị thiệt hại, liền có thể xuống đến thấp nhất, hắn trong tông môn bạn bè, thủ thương xác suất liền nhỏ một chút. Lúc này trong tông môn khác kim đan tu sĩ, cũng nhao nhao tế ra pháp bảo vào tới, cùng yêu thú kịch liệt triển khai chém giết. Thanh Định cầm trong tay một thanh pháp bảo thượng phẩm, cùng một vị tam giai hậu kỳ đại yêu bày ra chiến đấu. Tuy nói Thanh Định tự thân chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, nhưng bằng mượn hắn tự thân cái kia kiếm ý bén nhọn, cùng với rất nhiều pháp bảo thượng phẩm gia trì, Thanh Định chiến lực cũng không so kim đan hậu kỳ tu sĩ yếu bao nhiêu. Tại Diệp Phàm dẫn dắt phía dưới, bằng vào Hoàng Long Tiên trận pháp, Thanh Châu tu sĩ kim đan tu sĩ, vậy mà thật sự đem cái kia mấy trăm đầu yêu thú cấp 3 vương vàng chắn Hoàng Long Tiên thành bên ngoài. Cho đến lúc này, thú triều đại bộ đội mới vừa vặn vọt tới Hoàng Long Tiên thành phụ cận. Sớm đã tại trên tường thành chờ đợi thời gian dài tu sĩ, nhao nhao sử dụng chính mình bản lĩnh giữ nhà, công kích tới phía dưới thành tường yêu thú. Nhưng yêu thú số lượng thực sự rất nhiều, rất nhanh liền có đại lượng yêu thú leo đến trên tường thành, cùng tu sĩ bày ra, sát người vật lộn. Mặc dù Hoàng Long Tiên thành tu sĩ đi qua thời gian dài huấn luyện, tại Kim Đan chân nhân tự mình dưới sự dạy dỗ, thực lực tổng hợp phi thường mạnh. Thường thường một người tu sĩ có thể dùng đúng 2 đến 3 con cùng cảnh giới yêu thú, hơn nữa phối hợp lẫn nhau phía dưới, có thể điểm hộ đồng bạn bị thương, rút lui đến hậu phương tiếp nhận y sư trị liệu. Bởi vậy tỷ lệ thương vong có thể coi đến 1:10, thậm chí 1:20. Nhưng Hoàng Long Tiên thành tu sĩ số lượng là có hạn, trái lại thú triều số lượng thực sự rất nhiều, thậm chí có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Hơn nữa Hoàng Long Tiên thành tu sĩ là sẽ mệt, pháp lực cũng là sẽ tiêu hao hầu như không còn. Dù là trước đó chuẩn bị thật nhiều khôi phục loại đan dược, nhưng tu sĩ cơ thể cũng không chịu nổi kéo dài cường độ cao chiến đấu. Một cái dáng người gầy gò tu sĩ trẻ tuổi, tốn sức từ yêu thú trong thân thể rút ra hắn trường đao. Hắn vừa định tiếp tục tham gia chiến đấu, cơ thể lại cảm thấy một hồi bất lực, hắn đứng tại chỗ, thở hổn hển. Lúc này hắn tình trạng tuyệt đối không gọi được hảo, mặc trên người khôi giáp đã rách tung tóe, lại hơn phân nửa đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Một phần là yêu thú, một phần là chính hắn, mà trường đao trong tay của hắn cũng biến thành có chút tổn hại. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên lưỡi đao đã xuất hiện rất nhiều thật nhỏ lỗ hổng. Đúng lúc này, tất cả mọi người ở đây đột nhiên bị một vệt kim quang bao phủ. Hắn phát hiện mình bị kim quang này bao phủ sau, trong thân thể còn thừa không có mấy pháp lực, vậy mà bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh đang khôi phục. Trên người hắn từng đạo giữ tợn vết thương, vậy mà cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang thong thả khôi phục. Liền hắn đau nhức vô lực cơ bắp, cũng biến thành không còn đau nhức như vậy. Lúc này chiến trận hậu phương, trên thân Cố Bạch bước lên kim quang nhàn nhạt, đang toàn lực thi triển hắn Thiên Phú thần thông, công đức chi quang. Tại công đức chi quang chiếu rọi xuống, tất cả mọi người pháp lực cùng thương thế tốc độ đều tại dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Cái này tương đương với mỗi người đằng sau đều đi theo lấy một cái y sư, tại thời khắc không ngừng vì bọn họ chữa thương. Liên chiến trường thượng không kim đan tu sĩ, tại công đức chi quang chiếu dọi xuống, cơ thể cũng tại dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Cố Bạch có thể điều chỉnh công đức chi quang tần suất, nếu như tần suất mở tối đa, đối với kim đan tu sĩ cũng đồng dạng hữu dụng. Cho dù là giống Tô Vô Cực loại này kim đan hậu kỳ đại tu, thương thế cũng tại cực nhanh khôi phục. Nếu như đem tu tiên giới so sánh trò chơi mà nói, như vậy Cố Bạch chính là tê không cấp bậc phụ trợ, mà công đức chi quang chính là siêu mẫu cấp bậc thần kỹ. Chỉ cần Cố Bạch một mực mở lấy công đức thần quang, như vậy tại chỗ chiến đấu tu sĩ chỉ cần không chết, liền có thể một mực chiến đấu tiếp. Công đức thần quang khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao rất nhiều, nếu là đổi thành khác kim đan tu sĩ, chỉ sợ mấy hơi thở pháp lực liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Bởi vì người khác khôi phục pháp lực cùng thương thế cũng không phải vô căn cứ sinh ra, cái này cần tiêu hao bản thân pháp lực của mình. Nhưng Cố Bạch lại là một ngoại lệ, hắn không chút nào nhất định lo lắng pháp lực tiêu hao vấn đề. Chương 252, lấy 1 địch 100, Diệp Phàm cái kia vô cùng cường đại lực áp bách. Chương 252, lấy 1 địch 100, Diệp Phàm cái kia vô cùng cường đại lực áp bách pháp lực của Cố Bạch dự trữ, mặc dù chỉ là phổ thông kim đan tu sĩ trình độ, nhưng lại có thể thông qua thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên tới khôi phục pháp lực, bởi vậy pháp lực của hắn gần như vô cùng vô tận. Tại công đức chi quang chiếu dọi xuống, có chút mệt mỏi tu sĩ trong nháy mắt trở nên tinh thần. Giết a, vốn là còn có chút dựa vào sau phòng tuyến, lại từ từ một lần nữa bị đỉnh trở về. Trên bầu trời, 18 con tam giai hậu kỳ đại yêu, 72 con tam giai trùng kỳ yêu thú, 180 đầu tam giai sơ kỳ yêu thú, đem Diệp Phàm một người vững vàng vây vào giữa. Yêu thú cùng yêu thú ở giữa trô đứng cực kỳ xem trọng, mơ hồ kiên định tạo thành một cái siêu cấp đại trận đem Diệp Phàm vây ở chính giữa. Không cần cho rằng yêu tộc cũng sẽ không luyện đan, trận pháp các loại tu tiên kỹ nghệ, đây chẳng qua là đê giai yêu thú sẽ không mà thôi, một khi đến cao giai, liền sẽ tự động thức tỉnh cùng với tương quan huyết mạch ký ức. Mặc dù còn lâu mới có được nhân tộc như vậy tinh thông, nhưng cơ bản trận pháp, đan dược các loại vẫn là biết. Đạo này đại trận chính là yêu tộc vì ứng đối nhân tộc cao cấp chiến lực, chuyên môn nghiên cứu ra trận pháp, bằng vào hơn 200 yêu thú cấp 3, liền có thể vây khốn nguyên anh tu sĩ. Thực lực hơi yếu điểm nguyên anh tu sĩ, thậm chí có thể sẽ bị vây nốt dẫn đến tử vong, cho dù là thực lực khá mạnh nguyên anh tu sĩ, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát trận pháp gò bó. Diệp Phàm bẻ bẻ cổ, ánh mắt của hắn tương đương phóng túng, dường như đang trước mặt hắn cũng không phải hơn 200 con cùng hắn đồng dạng thực lực yêu thú cấp 3. Toàn thân hắn bốc cháy lên đỏ trắng xen nhau hỏa diễm, ngọn lửa màu đỏ là bởi vì Diệp Phàm thiêu đốt tự thân huyết dịch, trô bay hơi huyết khí, mà bạch sắc hỏa diễm lại tại không ngừng vì Diệp Phàm khôi phục tổn thương tinh huyết, cái này khiến hắn có thể duy trì loại trạng thái này thời gian tương đối dài. Nằm trong loại trạng thái này Diệp Phàm, mỗi phương diện đều được cực lớn tăng cường, đã coi như là nửa cái nguyên anh tu sĩ. Diệp Phàm huy động trường kiếm trong tay, cùng gây đánh yêu thú của hắn bày ra chiến đấu. Trộn lẫn Diệp Phàm huyết dịch kiếm khí màu đỏ ngòm, uy lực cực kỳ lăng lệ, mỗi một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm đều có thể trọng thương, thậm chí chém giết một cái yêu thú cấp 3. Đây còn là bởi vì có trận pháp gia trì, nếu là không có trận pháp, chỉ sợ tam giai trung kỳ yêu thú đều không thể ngăn cản Diệp Phàm tiện tay nhất kích. Diệp Phàm bây giờ hoàn toàn không giống như là một cái kim đan tu sĩ nên có dáng vẻ, hắn lộ ra cảm giác áp bách so với bình thường nguyên anh tu sĩ, thậm chí càng hơi mạnh một phần. Cùng nói là cái này hơn 200 con yêu thú cấp 3 bao vây Diệp Phàm, chẳng bằng nói là Diệp Phàm bao vây cái này hơn 200 con yêu thú cấp 3 đây chính là Diệp Phàm, chỉ dựa vào lực lượng một người, liền dám cùng thú triều một nửa yêu thú cấp 3 cứng rắn, lại không có áp lực chút nào. Diệp Phàm bây giờ duy nhất nhược điểm, chính là lấy hắn thân thể hiện tại, không chống đỡ được quá lâu, cường độ cao chiến đấu. Dù sao hắn nói cho cùng chỉ là kim đan tu sĩ mà thôi, dù là có sinh cơ chi hỏa khôi phục, cũng không đủ chèo chống hắn tiến hành thời gian quá dài chiến đấu. Diệp Phàm lại đem một cái yêu thú cấp 3 chạm dưới kiếm, đồng thời hắn ở trong lòng yên lặng tính toán, pháp lực của mình tốc độ khôi phục cùng tiêu hao tốc độ. Hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem những thứ này yêu thú cấp 3 giết sạch, nhưng lúc đó pháp lực của hắn cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, căn bản là không có cách đi trợ giúp Cố Bắc cùng Tô Vô Cực hai người. Nhưng nếu là hắn lựa chọn tiết kiệm pháp lực, chờ hắn kết thúc chiến đấu thời điểm, nói không chừng Tô Vô Cực cùng Cố Bắc bên kia chiến đấu cũng đều kết thúc. Hắn nhất định phải thật tốt chắc chắn cái này độ, lấy tốc độ không nhanh không chậm tiến hành chiến đấu. Dạng này đợi đến kết thúc chiến đấu thời điểm, vừa vặn còn thừa lại một nửa pháp lực, như vậy hắn cũng có thể đi trợ giúp Tô Vô Cực cùng Cố Bắc hai người. Đúng lúc này, một vệt kim quang chiếu rọi ở trên thân Diệp Phàm, Diệp Phàm chỉ cảm thấy cơ thể ấm áp, pháp lực tốc độ khôi phục lại tăng lên một cái cấp bậc. Cố Bạch hơi tính toán một cái, hắn pháp lực tốc độ khôi phục đại khái nhanh cái chừng năm thành. Cái này cực đại hóa giải áp lực của hắn, để cho Diệp Phàm có thể tận tình chiến đấu mà không cần để ý pháp lực trôi đi. Coi như pháp lực của hắn tiêu hao hầu như không còn, tại sinh mệnh chi hỏa cùng công đức chi quang song trọng gia trì, Diệp Phàm cũng có thể rất nhanh liền khôi phục lại. Cảm giác quen thuộc này, là sư phụ công đức chi quang sao? Diệp Phàm xem như Cố Bạch đồ đệ, tự nhiên là biết Cố Bạch thức tỉnh công đức chi quang, hơn nữa lúc trước còn thân hơn cơ thể nghiệm một phen. Vậy thì đại chiến một trận a. Diệp Phàm lộ ra nụ cười hưng phấn, trên người hắn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ càng thêm thịnh vượng mấy phần, hắn cuối cùng là không lưu tay nữa, thỏa thích thi triển thực lực của mình. Rất nhanh, liền có mấy chục con yêu thú cấp 3 chết ở Diệp Phàm dưới kiếm. Ngay tại Diệp Phàm thỏa thích thời điểm chiến đấu, hắn cái kia cực kỳ trực giác bén nhạy, đột nhiên bắt đầu lóe lên, nhắc nhở lấy sau lưng của hắn gặp nguy hiểm. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, quay người liền đối với đằng sau vung ra một kiếm. Đinh đương. Chỉ nghe một hồi kim loại xen lẫn âm thanh, một cây màu đen gai nhọn liền bị Diệp Phàm trường kiếm phá giải. Nhưng lại có mặt khác một cây càng thêm nhỏ bé lại không có chút nào khí tức gai nhọn, xuyên thủng Diệp Phàm một cánh tay. Dừng ở đây a, nhân loại. Lúc này một cái hình thể to lớn con nhím chậm rãi từ trong lòng đất chui ra. Diệp Phàm thần sắc cực kỳ ngưng trọng nhìn xem trước mắt con nhím, bởi vì từ trên người nó tán phát uy áp đến xem, cái này hiển nhiên là một cái tứ giai yêu hoàng. Hơn nữa từ cái này con nhím bề ngoài đến xem, đây cũng là một cái quỷ độc con nhím. Quỷ độc con nhím mỗi một cây gai nhọn đều có mang độc, một khi chúng độc, cơ hội chính là không có thuốc nào cứu được. Rõ ràng, lần này thú triều hết thể tới ba con tứ giai yêu hoàng, chỉ là con quỷ gai độc vị vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, chuẩn bị đánh lén Tô Vô Cực cùng Cố Bác. Chỉ là bởi vì Diệp Phàm trong khoảng thời gian ngắn chém giết quá nhiều yêu thú cấp ba, mới khiến cho cái này con quỷ gai độc vị đánh lén Diệp Phàm. Diệp Phàm đầu kia bị xuyên thủng cánh tay, trong nháy mắt đã biến thành màu tím đen, từ miệng vết thương chậm rãi nhỏ xuống lấy màu đen tanh hôi huyết dịch. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ trên chiến trường, hóa thân kim sắc cự nhân Cố Bác đang cùng trước mắt màu đen cự ngạc bày ra chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn chiến đấu giản dị tự nhiên, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cũng không tiến hành bất luận cái gì phòng ngự, chính là ngươi đánh ta một quyền, ta trở tay rút như một cái đôi kịch liệt vật lộn. Cố Bác thi triển Thiên Lôi Pháp Tướng Quyết, khi lấy được Cố Bác thần thông, cực dương thần lôi gia trì, thân thể cường độ đã không thua tầm thường tứ giai yêu hoàng, song phương trong lúc nhất thời lại đánh khó phân thắng bại, Cố Bác rất khó đánh tan đầu này cự ngạc phòng ngự, tối đa chỉ có thể tạo thành một chút vết thương nhẹ mà thôi. Mà cự ngạc dù là kích phá kim sắc cự nhân cơ thể, kim sắc cự nhân cũng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục. Mặc dù nhìn qua một người một thú lực lượng tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng chỉ có Cố Bác trong lòng tin tưởng, là hắn ở vào hạ phong. Cùng Diệp Phàm một dạng, dù là hắn là bất hủ kim đan, lại tu luyện đặc thù bí pháp, khiến cho pháp lực vô cùng tinh thuần, nhưng hắn cuối cùng chỉ là kim đan cảnh giới tu sĩ mà thôi. Chương 253, cựu tử nhất sinh chiến đấu chương 253, cựu tử nhất sinh chiến đấu thi triển thần lôi pháp tướng vô cùng tiêu hao pháp lực, bình thường tới nói là xem như đại chiêu tới sử dụng, căn bản là không có cách duy trì thời gian dài. Cho dù là lấy Cố Bác pháp luật dự trữ lượng, cũng chỉ có thể thi triển một lát mà thôi. Tạo hóa thần lôi có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ, để cho hắn nắm giữ nguyên anh cấp bậc tốc độ khôi phục. Nhưng Cố Bác pháp lực dự trữ lượng không có khả năng cùng tứ giai yêu hoàng đánh đồng, thời gian lâu dài, chiến bại tất nhiên là hắn. Đúng lúc này, một vệt kim quang đem Cố Bác bao phủ ở bên trong, Cố Bác chỉ cảm thấy thể nội pháp lực tại dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Xem ra là đại ca ra tay rồi a. Cố Bác cười ha ha một tiếng, hắn lập tức gia tăng pháp lực đưa vào, kim sắc cự nhân bên ngoài thân, chậm rãi xuất hiện một bộ kim sắc khôi giáp. Kim sắc cự nhân trong tay cũng chậm rãi ngưng kết một cây lôi điện trường mâu. Đồng thời kim sắc cự nhân hình thể cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều. Kim sắc cự nhân một cước vừa cự ngạc đã bay, sau đó huy động trong tay kim sắc trường mâu, trực tiếp đem màu đen cự ngạc đâm xuyên. Đây cũng là thần lôi pháp tướng hình thái cuối cùng, tại thiên lôi thể cùng cực dương thần lôi gia trì, hình thái cuối cùng kim sắc cự nhân, chiến lực thậm chí vượt qua tầm thường nguyên anh tu sĩ. Nguyên bản loại trạng thái này cực kỳ tiêu hao pháp lực, nhưng có Cố Bạch công đức chi quang, Cố Bác mới rốt cục có thể thời gian dài mở ra loại trạng thái này. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ chiến trường, Tô Vô Cực cầm trong tay thanh thiên kiếm, cùng cái kia thanh sắc phỉ thúy bọ ngựa, triển khai một hồi cực kỳ kích thích thiếp thân chiến. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang. Trên bầu trời truyền đến từng trận kim loại đan vào âm thanh, Tô Vô Cực huy động trong tay thanh thiên kiếm, toàn lực ngăn cản phỉ thúy bọ ngựa công kích. Vẹn vẹn trong nháy mắt, một người một thú liền giao chiến trên trăm cái hiệp, cuối cùng Tô Vô Cực vẫn là hơi kém một chút, trên người hắn nhiều hơn 4-5 đạo giữ tợn vết thương. Nhân loại, thực lực của ngươi ta công nhận. Phỉ thúy bọ ngựa nhìn về phía Tô Vô Cực, ngữ khí trầm thấp nói, cho dù là tứ giai kiếm tu, cũng không dám cùng hắn tiếp thân chiến đấu, nhưng nhân loại trước mắt lại làm được, còn chặn hắn tất cả đòn công kích chí mạng, vẹn vẹn chỉ là nhận lấy một chút vết thương nhẹ mà thôi. Tô Vô Cực thở hổn hển, vừa rồi cùng phỉ thúy bọ ngựa chiến đấu cực kỳ mạo hiểm. Hắn không giống Cố Bác, nắm giữ thiên lôi thể cùng với cực kỳ biến thái thiên phú, cái này khiến Cố Bác ngạnh thực lực, không thua tầm thường nguyên anh tu sĩ. Hắn cũng không giống Diệp Phàm, có vô số thiên phú thần thông, cùng với nhiều đến nổ tung át chủ bài, có thể để Diệp Phàm trong chiến đấu thành thạo điêu luyện. Tô Vô Cực thiên phú không được tốt lắm, lại thêm hắn đột phá thời điểm, Lăng Vân Tông cũng không tính giàu có, bởi vậy Tô Vô Cực cuối cùng chỉ ngưng kết thượng thừa kim đan. So sánh Cố Bác cùng Diệp Phàm bất hủ kim đan, Tô Vô Cực thiên phú có thể nói là vô cùng kém. Dù là tu luyện đặc thù bí pháp, đem tự thân pháp lực ngưng luyện đến cực hạn, nhưng Tô Vô Cực ngạnh thực lực, nhưng lại xa xa không so được Diệp Phàm cùng Cố Bác hai người. Tô Vô Cực có thể dựa vào chỉ có chính mình cái kia đi qua thiên truy bách luyện kiếm pháp. Dựa vào tự thân kiếm pháp, Tô Vô Cực mới có thể bằng vào thượng thừa kim đan, cùng Diệp Phàm cùng Cố Bác hai vị này tuyệt thế thiên kiêu sóng vai mà chiến. Chính là bằng vào kiếm pháp của hắn, bằng vào hắn cái kia từ trong núi thây biển máu giết ra tới kiếm pháp, Tô Vô Cực mới có thể cùng tứ giai yêu hoàng giao chiến, thậm chí có thể làm bị thương tứ giai yêu hoàng, để cho tứ giai yêu hoàng đối với hắn đều lau mắt mà nhìn. Nhưng cơ thể của Tô Vô Cực cũng không tính cỡ nào nhô ra, vừa rồi phàm là xuất hiện bất kỳ một tia sai lầm, hắn liền sẽ chết ở trong tay phỉ thúy bọ ngựa. Bất quá Tô Vô Cực chẳng những không có sợ, hắn ngược lại lộ ra lướt qua một cái nụ cười hưng phấn, tự thân tán phát kiếm khí cũng càng thêm lăng lệ. Đây chính là hắn mình chọn con đường à, xem như kiếm tu, buồn tẻ nhàm chán khổ tu, chỉ có thể bảo trì tự thân kiếm pháp trình độ mà thôi. Chỉ có cùng địch nhân chém giết, đặc biệt là cùng cường giả chém giết, tự thân kiếm pháp mới có thể được đến tiến bộ. Đặc biệt là những cái tiêu cựu tử nhất sinh chiến đấu, chỉ cần có thể sống sót, tự thân kiếm pháp tất nhiên có chỗ đột phá. Tô Vô Cực chính là dựa vào một hồi lại một hồi, đối mặt với còn mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều địch nhân, cơ hồ là cựu tử nhất sinh chém giết, mới bồi dưỡng hắn kiếm pháp mạnh mẽ như vậy. Thậm chí là nó có thể bằng vào cường đại kiếm pháp, phía trên thừa kim đan, cùng tứ giai yêu hoàng đánh ngang tay. Đổi lại khác thượng thừa kim đan tu sĩ, đừng nói là đánh ngang tay, có thể hay không vượt qua ba chiêu cũng là cái vấn đề. Nếu như lần này Tô Vô Cực có thể sống sót, đồng thời chém giết Phỉ Thúy bọ ngựa, như vậy kiếm ý của hắn tất nhiên lần nữa đột phá, biến càng thêm tinh thuần. Lại đến, Tô Vô Cực la lớn, sau đó hắn kéo căng bắp thịt toàn thân, nhắm ngay Phỉ Thúy bọ ngựa, chém ra một đạo trăng tròn hình khoảng cách. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đã đến Phỉ Thúy bọ ngựa trước mặt, mắt thấy liền muốn đem Phỉ Thúy bọ ngựa đầu người hiện ra. Phỉ Thúy bọ ngựa lại là hơi hơi một cái nghiêng người, lại tránh được đạo kiếm khí này. Kiếm khí hung hăng chạm kích trên mặt đất, đem mặt đất chém ra một cái rộng chừng mấy chục mét, sâu không thấy đáy cự hình khe rãnh. Công kích của ngươi quá chậm. Phỉ Thúy bọ ngựa đột nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới sau lưng Tô Vô Cực, đồng thời huy động cánh tay, hướng về Tô Vô Cực chỗ cổ nhìn lại. Tô Vô Cực con ngươi kịch liệt co bảo, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền đem trong tay thanh thiên kiếm đứng ở cổ hậu phương. Làm. Một hồi tiếng vang lanh lảnh, Tô Vô Cực bay thẳng ra mấy ngàn mét, hắn chỉ cảm thấy đại não một mảnh ảm đạm, trước mắt cũng xuất hiện từng trận bóng chồng. Còn chưa trở lại bình thường, Tô Vô Cực liền lần nữa cảm thấy một hồi uy hiếp, căn bản không kịp làm ra phản ứng, Tô Vô Cực chỉ có thể hết khả năng đưa cánh tay bảo hộ ở chỗ cổ, dùng cái này để ngăn cản công kích chí mạng. Đinh đương. Một hồi kim loại chất keo âm thanh, Tô Vô Cực lần nữa bay ngược mấy ngàn mét, mà hắn cánh tay máy móc cũng xuất hiện một đạo bắt mắt vô cùng vết thương khổng lồ. Đinh đương. Đinh đương. Phỉ Thúy bỏ ngựa thân ảnh biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện lần nữa tại sau lưng Tô Vô Cực, nó không chút do dự huy động cánh tay, hướng về Tô Vô Cực yếu hại đâm tới. Nhưng Tô Vô Cực không hổ là từ trong núi thây biển máu bò ra tới kiếm tu, dù là đại não một mảnh ảm đạm, hắn cũng xuống ý thức huy kiếm, đem đạo này công kích ngăn cản xuống dưới. Nhưng Phỉ Thúy bỏ ngựa lại là huy động mặt khác một cánh tay, hướng về Tô Vô Cực ngực chém tới. Vẹn vẹn nhất kích, ngay tại Tô Vô Cực chỗ ngực, lưu lại một đạo vô cùng dữ tợn vết thương. Nếu không phải là Tô Vô Cực mặc Cố Bạch luyện chế khôi giáp, lại thêm thể nội thiếp thân nhuyễn giáp bảo hộ, chỉ sợ một đao này liền có thể đem Tô Vô Cực chém thành hai khúc. Nhưng cho dù có trọng trọng bảo hộ, một đao này cũng thiếu chút muốn Tô Vô Cực mệnh. Xuyên thấu qua trước ngực vết thương, đều có thể vô cùng thấy rõ ràng, Tô Vô Cực cái kia đang nhảy lên trái tim. Rõ ràng cái này chỉ Phỉ Thúy bỏ ngựa thực lực bị nghiêm trọng đánh giá thấp, ba con tứ giai yêu hoàng bên trong, thực lực tối cường cũng không phải đầu kia màu đen cự ngạc, mà là đứng ở màu đen cự ngạc đỉnh đầu, bình thường không có gì lạ Phỉ Thúy bỏ ngựa. Chương 254, kiếm trạng văn vật, trọng thương Phỉ Thúy đường lang chương 254, kiếm trạng văn vật, trọng thương Phỉ Thúy đường lang Phỉ Thúy thi triển thần thông sau, toàn thân đã biến thành tựa như Phỉ Thúy lục sắc, lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, Tô Vô Cực cùng Diệp Phàm một kích toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Cái này lực phòng ngự đừng nói là kim đan tu sĩ, liền xem như cùng cấp bậc nguyên anh tu sĩ, cũng rất khó đánh tan Phỉ Thúy đường lang phòng ngự. Hơn nữa tốc độ của nó còn cực nhanh vô cùng, có thể trong nháy mắt né tránh Tô Vô Cực công kích. Lịch thiên nhất chuyện, Phỉ Thúy đường lang còn nắm giữ một môn có thể trong nháy mắt xuyên qua không gian thần thông, Tô Vô Cực rất xác định, Phỉ Thúy đường lang là trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng hắn. Từ xuất hiện đến sau lưng của hắn, đồng thời đối với Tô Vô Cực tiến hành công kích, quá trình này có thể chỉ có trong nháy mắt. Cũng liền Tô Vô Cực kinh nghiệm vô số trận chiến đấu, luyện thành hắn cái kia kinh khủng trực giác, có thể sớm cảm giác được Phỉ Thúy đường lang công kích, để cho Tô Vô Cực có thể sớm phòng ngự. Nếu là đổi lại những người khác, cho dù là nguyên anh tu sĩ, chỉ sợ đều không thể ngăn lại Phỉ Thúy đường lang một kích này. Càng thêm lịch thiên là, Phỉ Thúy còn liên tiếp sử dụng hai lần không gian xuyên qua, hơn nữa là thuần gian di động, không có bất kỳ cái gì sử dụng phía trước dao động, bằng không hắn cũng sẽ không bị đánh thảm hại như vậy. Nhưng Tô Vô Cực không hổ là kinh nghiệm cực kỳ phong phú kiếm tu, tại phát hiện Phỉ Thúy đường lang sẽ không gian di động sau, Tô Vô Cực cũng không phản kháng. Hắn làm ra một cái tương đương hành động mạo hiểm, Tô không cấp bách cực đánh cược Phỉ Thúy đường lang không gian di động thần thông, có sử dụng hạn chế. Không cách nào kéo dài không gian di động, tối đa chỉ có thể thuần gian di động 2 lần, dạng này là hắn có thể nắm đúng thời cơ, tiến hành phản kích. Bởi vậy bị đánh bay Tô Vô Cực cũng không làm ra thủ đoạn ứng đối, chỉ là giả vờ bị đánh ý thức cảm đạm, vì chính là khảo thí Phỉ Thúy đường lang có thể hay không tiến hành lần thứ 2 không gian di động. Bay ở giữa không trung còn ngắn ngủi mất đi ý thức hắn, có thể nói là mồi nhử tốt nhất. Mà chính như Tô Vô Cực suy nghĩ, Phỉ Thúy đường lang không có trải qua được dụ hoặc, lập tức thi triển lần thứ 2 thuần gian di động, muốn trực tiếp đem Tô Vô Cực chém thành hai khúc. Cũng may Tô Vô Cực cái kia kinh khủng trực giác lại cứu hắn một mạng, để cho hắn có thể liên tiếp ngăn lại hai lần công kích chí mạng. Kế tiếp, liền nên đến phiên hắn tiến hành phản kích. Tô Vô Cực tu kiếm đạo, chính là kiếm chạm bản vật, kiếm của hắn có thể chém trúng bất kỳ cái gì sự vật, có thể thi triển nhằm vào tinh thần vô hình kiếm khí. Đây đối với kiếm tu mà nói, đơn giản chính là thần kỹ, vô hình kiếm khí vô hình vô tung, rất khó bị phát giác được. Mà một khi bị vô hình kiếm khí đánh trúng, tinh thần liền sẽ bị trọng thương, cùng cảnh giới tu sĩ sẽ ngu ngơ mấy giây thời gian. Cảnh giới so Tô Vô Cực thấp tu sĩ, thậm chí có khả năng sẽ bị trực tiếp chém vỡ thần thức, biến thành một đống ốc. Cảnh giới so Tô Vô Cực cao tu sĩ, cũng sẽ nhận ảnh hưởng, sẽ có thời gian trong nháy mắt mất đi ý thức, mặc dù chỉ là trong nháy mắt. Nhưng đối với Tô Vô Cực dạng này tu sĩ mà nói, trong nháy mắt như vậy đủ rồi. Tô Vô Cực sở dĩ không sử dụng, chính là sợ bị cái này Phỉ Thúy đường lang phát giác đồng thời né tránh. Dù sao vô hình kiếm khí, mặc dù vô hình vô tích, nhưng nguyên anh cấp bậc tu sĩ cảm giác cực kỳ linh mẫn. Mặc dù không nhìn thấy vô hình kiếm khí, lại có thể cảm giác được nguy hiểm, từ đó tiến hành né tránh. Tô Vô Cực đây chính là có kinh nghiệm thực chiến, cùng tứ giai Thanh Long yêu hoàng, cùng với nguyên anh kiếp tu trong chiến đấu, đối phương đều phát giác Tô Vô Cực vô hình kiếm khí. Thanh Long yêu hoàng có thể là tự đại, dù là phát giác nguy hiểm, cũng không có lựa chọn né tránh. Bởi vậy tinh thần hoảng hốt phút chốc, Tô Vô Cực ba người cũng là bắt được này nháy mắt thời gian, hung hăng đả thương nặng Thanh Long yêu hoàng. đến nỗi cái kia Nguyên Anh tiếp tu, thế nhưng là phát giác nguy hiểm, đồng thời kịp thời né tránh. Nhưng bây giờ Phỉ Thúy Đường Lang cùng nó khoảng cách không đến 1m, nếu như Phỉ Thúy Đường Lang không cách nào sử dụng không gian di động mà nói, như vậy hắn tất nhiên sẽ bị cái này vô hình kiếm khí chém trúng. Mà sự thật chứng minh, Tô Vô Cực đánh cuộc đúng, Phỉ Thúy Đường Lang cái kia trực giác mạnh mẽ, chính xác cảm giác được vô hình kiếm khí tồn tại. Nhưng lúc này Phỉ Thúy Đường Lang nhưng căn bản trốn không thoát, chính như Tô Vô Cực đoán như thế, nó chỉ có thể thuần gian di động 2 lần, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thuần gian di động 3 lần. Phỉ Thúy Đường Lang chỉ cảm thấy mi tâm đau xót, trước mắt liền lâm vào một vùng tăm tối. Thần thông của nó có thể vì hắn cung cấp không có gì sánh kịp lực phòng ngự, nhưng chỉ giới hạn trong nhục thể phương diện, không cách nào vì nó cung cấp phương diện tinh thần phòng ngự. Tô Vô Cực ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, hắn nhanh chóng quay người, huy động trong tay thanh thiên kiếm, hướng về Phỉ Thúy Đường Lang chỗ cổ chém tới. Thanh thiên trên thân kiếm lập lòe màu bạc nguyệt quang, đây là Tô Vô Cực nghiên cứu chiêu thức mới, có thể đem kiếm khí bám vào tại bên ngoài thân, làm cho chạm kích uy lực nhận được tăng cường. Tô Vô Cực liền đem nó viên nguyệt kiếm khí bám vào ở thanh thiên trên thân kiếm. Đinh đương, trường kiếm chém vào trên cổ, cũng không đem Phỉ Thúy Đường Lang cổ chặt đứt, ngược lại phát ra một hồi kim loại xen lẫn âm thanh. Phá cho ta! Trường kiếm trong nháy mắt đánh tan Phỉ Thúy Đường Lang phòng ngự, chỉ một lát sau, Phỉ Thúy Đường Lang cổ liền bị chém đứt hơn phân nửa. Nhưng lúc này, Phỉ Thúy Đường Lang cũng tỉnh táo lại, nó đột nhiên kích động sau lưng cánh, trong nháy mắt liền né tránh Tô Vô Cực công kích. Tô Vô Cực đem pháp lực tụ tập tại thụ thương lực, cưỡng ép dừng lại trèo tuôn ra mà ra máu tươi. Sau đó Tô Vô Cực ngẩng đầu, chiến ý rồi rào nhìn phía xa Phỉ Thúy Đường Lang. Dù cho chịu đến trọng thương nặng như vậy, Tô Vô Cực chiến ý lại không có chút nào đê mê, ngược lại càng ngày càng tăng bọn. Đúng lúc này, một vệt kim quang chiếu xạ tại trên thân Tô Vô Cực. Tô Vô Cực chỉ cảm thấy chính mình tiêu hao rất nhiều pháp lực, vậy mà dùng tốc độ cực nhanh đang khôi phục. Hơn nữa lồng ngực của hắn đột nhiên trở nên ngứa lạ khó nhịn, Tô Vô Địch biết đây là bộ ngực hắn thương thế, tại dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Tốt Cố Bạch. Tô Vô Cực trong nháy mắt liền đoán được, đây là Cố Bạch thủ bút, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười, đối với chiến thắng chắc chắn, lại nhiều mấy phần. Phỉ Thúy Đường Lang chỗ cổ, chậm rãi chảy xuôi máu tươi màu lục, nó một mặt ngưng trọng nhìn phía xa Tô Vô Cực. Nó không nghĩ tới nhân loại trước mắt vậy mà lại khó dây dưa như thế, vẻn vẹn kim đan cảnh giới tu vi, lại có thể giao thủ với hắn nhiều như vậy hiệp mà không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa có cực kỳ đáng sợ kinh nghiệm chiến đấu, trong nháy mắt liền đoán được nó thần thông tính hạn chế, đồng thời nghĩ cách tiến hành đánh lén. Vừa rồi nếu không phải là nó phản ứng nhanh, tại thời khắc cuối cùng tỉnh táo lại, chỉ sợ nó thật sự sẽ bị chém xuống đầu người. Song phương lần giao thủ này, xem như đều có thắng bại. Xếp bằng ở Hoàng Long Tiên thành phía sau cùng, Cố Bạch đang toàn lực thúc đẩy thần thông của hắn công đức chi quang. Cố Bạch ánh mắt gắt gao khóa chặt xa xa chiến trường, chuẩn bị tùy thời tiến hành trợ giúp. Hoàng Long Tiên trên thành phương, Diệp Phàm nhìn chòng chọc vào trước mắt quỷ độc con nhím, hắn tình cảnh hiện tại vô cùng không ổn. Không chỉ có phải đối mặt quỷ độc con nhím, cái này khó dây dưa tứ giai yêu hoàng, còn muốn mặt chống lại trăm con yêu thú cấp 3 bầy công. Hơn nữa Diệp Phàm cánh tay còn đã trúng quỷ độc con nhím độc, lúc này đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chi giác. Hơn nữa màu tím độc tố còn theo cánh tay, chậm rãi hướng về toàn thân của hắn quyết tán. Dù là Diệp Phàm dùng pháp lực áp chế, độc tố như cũ tại chậm chạp quyết tán. Chương 255, quỷ độc thứ vị, kiếm ảnh phân thân. Chương 255, quỷ độc thứ vị, kiếm ảnh phân thân. Quỷ độc đâm bên ngoài nổi danh nhất chính là hắn kịch độc, chỉ cần bị nó gai kim trúng, cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng biết lâm vào trạng thái hư nhược. Chớ nói chi là kim đan tu sĩ, sợ rằng sẽ trong nháy mắt độc phát thân vong. Diệp Phàm cũng liền dựa vào sinh cơ chi hỏa, lại thêm hắn cường đại thể phách, mới có thể miễn cưỡng ức chế độc tố quyết tán. Một đầu tứ giai yêu hoàng, cùng với hơn 200 con yêu thú cấp 3 bầy công, cho dù là nguyên anh tu sĩ đối mặt cảnh tượng này, chỉ sợ cũng chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Nhưng Diệp Phàm nhưng lại không tuyệt vọng, hắn chỉ là trong đầu nhanh chóng tự hỏi đối sách. Giống loại này cùng loại chẳng cảnh, hắn đều đã trải qua vô số lần. Tại luyện khí cảnh giới thời điểm, Diệp Phàm liền dám dẫn người đi vây đánh nhị giai yêu thú. Vừa đột phá đến trúc cơ cảnh giới không bao lâu, Diệp Phàm liền dám tìm thành danh đã lâu trúc cơ hậu kỳ đại kiếp tu phiền phức. Diệp Phàm tay bấm phát ấn, trong nháy mắt thi triển một đạo cực kỳ ít chú ý bí thuật. Vô số màu trắng sương mù trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Phàm bốn phía, đem Diệp Phàm cả người bao phủ ở bên trong. Những sương mù này có ngăn cách khí tức cùng với thần thức dò xét công năng, cho dù là nguyên anh cấp bậc thần thức cũng rất khó xuyên thấu qua cái này đậm đà sương mù. Đạo này bí thuật tên là Vụ Ẩn Bí Thuật, là một loại học tập độ khó cao vô cùng, lại tính thực dụng tầm thường bí thuật. Cơ hồ không có kim đan tu sĩ sẽ lãng phí thời gian học tập loại bí thuật này, nhưng Diệp Phàm chính là sẽ. Đây chính là Diệp Phàm chỗ kinh khủng, hắn phảng phất có được vô cùng vô tận át chủ bài một dạng, đủ loại kỳ kỳ quái quái bí thuật hắn đều sẽ. Hơn nữa Diệp Phàm tự thân không có bất kỳ cái gì nhược điểm, vô luận là kiếm pháp hoặc là pháp thuật, thậm chí là thể phách, Diệp Phàm đều tu luyện đến kim đan cảnh giới cực hạn trình độ. Tầm thường kim đan tu sĩ, như muốn bên trong một loại tu luyện tới cực hạn, ít nhất đều phải tốn hơn mấy trăm năm thời gian. Nhưng Diệp Phàm lại là toàn bộ tu luyện đến cực hạn, đừng hỏi hắn từ đâu tới nhiều thời gian như vậy, hỏi chính là sẽ. Cho đến lúc này, Diệp Phàm mới từ trong túi trữ vật lấy ra một hạt màu xanh lá cây đan dược. Viên đan dược kia là Cố Bạch chuyên môn luyện chế giải độc đan, có thể giải đại bộ phận tam giai kịch độc, ngay cả tứ giai kịch độc cũng có thể ngắn ngủi áp chế. Hắn sở dĩ muốn thi triển Vụ Ẩn Bí Thuật, chính là vì có thể an toàn đem viên đan dược kia ăn. Trên chiến trường thiên biến vạn hóa, căn bản không có thời gian tới nuốt vào đan dược. Diệp Phàm dám xác định, chỉ cần hắn lấy ra đan dược, vô luận là đan dược gì, cái kia quỷ độc thứ vị tất nhiên sẽ ngăn cản hắn. Giống như Diệp Phàm cùng tu sĩ khác chiến đấu, tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn cùng hắn trong chiến đấu tu sĩ ăn đan dược. Vạn nhất đối phương ăn, là có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả thương thế đan dược đâu. thậm chí càng cực đoan một điểm, vạn nhất đối phương muốn theo hắn đồng quy vu tận, cho nên ăn giống phong ma đan, loại này tạm thời để thăng chiến lực đan dược đâu. Diệp Phàm thoáng di động một chút thân hình, lúc này mới nhanh chóng đem đan dược nuốt vào trong bụng. Mà tại Diệp Phàm ăn đan dược trong nháy mắt, hắn chỗ mới vừa đứng, liền bay tới vô số cây gai độc. Theo đan dược vào bụng, Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ thuần chính dược lực hướng về hắn đầu kia cánh tay bị thương mạnh mà qua. Vẹn vẹn mấy hơi thở, độc tố liền đình chỉ khuếch tán, thậm chí Diệp Phàm đầu kia cánh tay bị thương cũng tại dần dần khôi phục huyết sắc. Rất nhanh, Diệp Phàm na cánh tay bị thương đồng thời đã khôi phục chi giác, độc tố cũng bị áp xúc nơi cánh tay chỗ sâu. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, cánh tay ngoại trừ thêm ra một khoảng huyết động, thoáng có chút trắng bệnh bên ngoài, cùng bình thường không có gì khác nhau. Không hổ là sư phụ, luyện chế đan dược hẳn là tinh phẩm. Khôi phục như cũ Diệp Phàm, trong nháy mắt liền bọt ra khỏi xương trắng, lập tức hắn hướng về phía quỷ độc thứ vị, chém ra một đạo cực lớn kiếm khí màu đỏ ngòm. Đinh đương, kiếm khí lại bị quỷ độc đâm lệch ra kiếm cầm một mực ngăn cản bên ngoài, căn bản là không có cách thương tới cơ thể một chút. Quỷ độc thứ vị khi nhìn đến Diệp Phàm trong nháy mắt, cũng đồng thời tiến hành công kích, hắn hướng Diệp Phàm bắn mấy chục cây gai độc. Nhìn xem đâm đầu vào bay tới gai độc, Diệp Phàm căn bản không ngừng, hắn liên tục huy động trường kiếm trong tay, đồng thời thi triển mấy chục đạo thật nhỏ kiếm khí màu đỏ ngòm. Đinh đương, đinh đương, đinh đương. Trên không trong nháy mắt vang lên từng trận kim loại nhựa cây lên tiếng, tất cả gai độc đều bị Diệp Phàm nhỏ bé kiếm khí đánh bay. Nhưng ngay sau đó, vô số hỏa cầu, cuồng phong, băng tiễn liền hướng Diệp Phàm đánh tới. Vây công hắn cái kia hơn 200 con yêu thú cấp 3, đồng dạng đồng loạt nhắm ngay Diệp Phàm phát khởi công kích. Diệp Phàm thi triển đột phá, thân hình thời gian lập lòe, liền né tránh tất cả công kích. Nhưng Diệp Phàm còn chưa tới kịp thở một ngụm, lại có vô số độc châm hướng hắn đánh tới. Bởi vì cái gọi là loạn quyền đánh chết lão sư phó, quỷ độc thứ vị thực lực tổng hợp cũng không mạnh, duy nhất lợi hại chính là kịch độc của hắn, nhưng kịch độc đã bị Cố Bạch luyện chế đan dược khắc chế. Một đối một chiến đấu, Diệp Phàm tuyệt đối không giả quỷ độc thứ vị, thậm chí có thể nói có thể chính diện đánh chết. Nhưng hắn bây giờ đối mặt không chỉ có quỷ độc thứ vị, còn có nhiều đến hơn 200 con yêu thú cấp 3. Diệp Phàm tay kết pháp quyết, trong nháy mắt liền phân hóa ra mười mấy cái, cùng hắn khí tức gần như giống nhau như lúc phân thân. Những thứ này phân thân nắm giữ bản thể 1/10 chiến lực, lấy Diệp Phàm thực lực hôm nay, dù là vẹn vẹn có hắn 1/10 chiến lực, cũng so với bình thường kim đan tu sĩ mạnh hơn nhiều lắm. Phân thân nhao nhao thi triển kiếm pháp, thay Diệp Phàm ngăn lại chúng quanh yêu thú cấp 3. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, lần nữa tay kết pháp quyết, lại ngưng kết hơn 10 đạo cùng hắn giống nhau như lúc phân thân. Trên sân lập tức xuất hiện 30, cùng Diệp Phàm một dạng phân thân, những thứ này phân thân cầm trong tay huyền hóa ra tới trường kiếm, cùng yêu thú bày ra chiến đấu kịch liệt. Số lượng khổng lồ yêu thú, trong lúc nhất thời lại bị những thứ này phân thân kỹ thuật ngăn lại. Đây cũng là Thanh Nguyên kiếm quyết bí tịch một trong, tên là kiếm ảnh phân thân. Là một cái tương đối tốt dùng lại dầu củ là bí pháp, bất luận cái gì chẳng cảnh đều có thể sử dụng. Diệp Phàm cũng là dựa vào cái này kiếm ảnh phân thân, nhiều lần trở về từ coi chết. Chỉ có điều chiêu này cực kỳ tiêu hao pháp lực, cho dù là bây giờ Diệp Phàm, thi triển này bí thuật cũng biết tiêu hao tự thân 4 thành pháp lực. Cũng liền Diệp Phàm bây giờ có được sinh mệnh chi hỏa, lại thêm Cố Bạch công đức chi quang, để cho hắn nắm giữ cực cao năng lực bay liên tục. Bằng không thì Diệp Phàm căn bản không có khả năng tại trong một trận chiến đấu liên tục sử dụng 2 lần kiếm ảnh phân thân. Bây giờ Diệp Phàm mặc dù còn sót lại 1 thành pháp lực, nhưng lại có thể thông qua sinh mệnh chi hỏa cùng công đức chi quang song trọng gia trì, vừa đánh vừa khôi phục. Diệp Phàm hít sâu một hơi, hướng về quỷ độc thứ vị vào tới, cùng quỷ độc thứ vị bày ra chiến đấu kịch liệt. Mặc dù quỷ độc đâm bên ngoài, lực phòng ngự cùng lực công kích đều không tệ, nhưng lại bị bây giờ Diệp Phàm đè lên đánh. Cùng lúc đó, tại mặt khác một chỗ trên chiến trường, một cái mấy trăm mét cao người khoác lôi điện áo giáp, cầm trong tay trường mâu kim sắc cự nhân, đang cùng một cái màu đen cự ngạc bày ra chiến đấu. Cự ngạc lần nữa bị kim sắc cự nhân trường mâu cơ thể, nhưng nó đồng dạng gào thét, cứng rắn cắn kim sắc cự nhân một đầu cánh tay. Bây giờ lúc này sắc trên thân cự ngạc đã có nhiều đến mấy chục đạo vết thương, nhưng những vết thương này đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Mà Cố Bắc điều khiển kim sắc cự nhân, mặc dù bị cắn rơi mất một đầu cánh tay, nhưng chỉ vẹn vẹn mấy hơi thở, liền cũng khôi phục lại. Chương 256, Âm Dương Lượng Cực Thần Lôi, Chu Sát Tứ Gia Yêu Hoàng. Chương 256, Âm Dương Lượng Cực Thần Lôi, Chu Sát Tứ Gia Yêu Hoàng. Cố Bắc cùng cái kia cự ngạc, liền tựa như hai cái công thủ đều cao vô cùng huyết nhu. Mặc dù song phương đều có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, nhưng lại không cách nào cho đối phương thương tổn quá lớn, hơn nữa song phương đều có cực mạnh năng lực khôi phục. Cố Bác huyễn hóa ra lôi điện cự nhân, là từ thuần túy lôi điện tạo thành, dù là chịu đến nghiêm trọng đến đâu thiệt hại, chỉ cần Cố Bác còn có pháp lực, lôi điện cự nhân liền có thể tại mấy hơi thở hoàn toàn khôi phục. Mà Cố Bác lại có tạo hóa thần lôi cùng Cố Bạch công đức chi quang song trọng gia trì, pháp lực tốc độ khôi phục nhanh đến dọa người, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng pháp lực hao hết vấn đề. Đến nỗi màu đen cự ngạc, bản thân hắn liền nắm giữ cực kỳ cường đại thể phách, dù là chịu Cố Bác một kích toàn lực, thậm chí bị lôi điện trường mâu xuyên qua cơ thể, chỉ cần không phải công kích được bộ vị yếu hại, vậy đối với màu đen cự ngạc mà nói, cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Hơn nữa còn có 2 loại thần thông, một loại thần thông là có thể tại bên ngoài thân ngưng kết một tầng tinh thể màu đen, vì nó cung cấp siêu cường lực phòng ngự. Hơn nữa tinh thể màu đen còn có thể trọng điểm bảo hộ yếu hại, cho dù là Cố Bắc lôi điện trường mâu cũng không cách nào đánh xuyên, bị màu đen tinh thể bảo vệ yếu hại. Đến nỗi loại thứ 2 thần thông là màu đen cự ngạc cung cấp siêu cường năng lực khôi phục, dù là bị lôi điện trường mâu xuyên qua cơ thể, màu đen cự ngạc cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục. Nhưng màu đen cự ngạc lại không có cái gì công kích quá mạnh mẽ thủ đoạn. Hàm răng của nó là vô cùng sắc bén, một ngụm liền có thể cắn kim sắc cự nhân một cánh tay. Cái đuôi của nó cũng thế đại lực trầm, vẹn vẹn nhất kích, liền có thể đem Cố Bắc ngưng kết ra kim sắc cự nhân đánh bay. Liên thực lực tổng hợp mà thôi, cự ngạc thực lực tại trong tứ gia yêu hoàng đều xem như tương đối mạnh. Nhưng cự ngạc lại không có quyết định thắng bại đại chiêu, công kích của hắn không cách nào triệt để phá hủy kim sắc cự nhân. Cứ như vậy, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, chỉ có thể lâm vào cục diện bế tắc. Cố Bắc lần nữa điều khiển kim sắc cự nhân, nhắm ngay cự ngạc đầu người bắn một phát. Nhưng chỉ nghe đinh đương một tiếng, cái này một cái công kích cũng không xuyên qua cự ngạc đầu người, ngược lại là bị cự ngạc trên đầu tinh thể màu đen phá giải. Bị bắn ra kim sắc trường mâu đâm vào cự ngạc trên thân thể, trực tiếp đem cơ thể của cự ngạc lại nổ ra một cái lỗ thủng. Nhưng cự ngạc phảng phất người không việc gì một dạng, lại là sinh long hoạt hổ gặm kim sắc cự nhân một bụng. Cố Bác cảm giác một chút chính mình còn lại pháp lực sau, thần sát thoáng có chút khó xử. Ác chiến hồi lâu sau, hắn cũng chỉ còn lại có một nửa pháp lực, mà nhìn cự ngạc dáng vẻ, chỉ sợ còn thừa lại ít nhất hơn phân nửa pháp lực, trận này đánh lâu dài đối với hắn vô cùng bất lợi. Hắn tạo hóa thần lôi chỉ là tiểu thần thông mà thôi, mặc dù có thể trình độ nhất định khôi phục pháp lực, thế nhưng chỉ là bổ sung thêm hiệu quả, tạo hóa thần lôi chủ yếu hiệu quả là khôi phục thương thế. Cùng Diệp Phàm sinh mệnh chi hỏa hoàn toàn không so được, Diệp Phàm sinh mệnh chi hỏa cũng không phải tiểu thần thông, mà là chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể nắm giữ, chân chính thần thông có thể cực lớn trình độ khôi phục thương thế cùng tổn thất pháp lực. Nếu không phải là Cố Bạch thi triển công đức chi quang, Cố Bác căn bản là sống không tới bây giờ. Nhưng Cố Bác cũng không biết Cố Bạch cụ thể có thể chống bao lâu, bởi vậy hắn tính toán tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Ầm ầm. Cố Bác trong lòng bàn tay đột nhiên bắt đầu kết nối hai loại lôi điện, theo thứ tự là Cực Dương thần lôi cùng Tạo Hóa thần lôi. Lục sắc lôi điện cùng kim sắc lôi điện bắt đầu phát sinh kịch liệt bài xích phản ứng, nhưng mà lại bị Cố Bác áp chế một cách cưỡng ép xuống. Tại Cố Bác hết sức chăm chú dưới thao tác, hai loại lôi điện bị cưỡng ép dung hợp lại với nhau, cuối cùng tạo thành một loại màu đỏ lôi điện. Màu đỏ lôi điện mới vừa xuất hiện, liền phát ra từng trận uy áp kinh khủng, màu hồng lôi điện không gian chung quanh, thậm chí đều xảy ra nhỏ nhẹ và mèo, phản phất hắn trời sinh chính là vì hủy diệt mà thành một dạng. Đây cũng là Cố Bác ý tưởng trước đây, đó chính là đem Cực Dương thần lôi cùng Tạo Hóa thần lôi dung hợp lại cùng nhau. Phía trước Cố Bác cũng nếm thử qua rất nhiều lần, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Bất quá trong chiến đấu, Cố Bác tiềm năng bị hoàn toàn kích thích ra, tại cái này thần yếu quan đầu, cuối cùng là bị hắn dung hợp thành công. Hai loại thần lôi cuối cùng hình một loại, đại biểu thuần túy hủy diệt âm dương lưỡng cực thần lôi. Cực Dương thần lôi đại biểu dương một mặt, Tạo Hóa thần lôi thì đại biểu cho âm một mặt kia. Lôi điện bản thân liền đại biểu cho thuần túy hủy diệt, chớ nói chi là một âm một dương hai loại lôi điện dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng mới tạo thành, điều này đại biểu cực hạn hủy diệt âm dương lưỡng cực thần lôi. Đây nếu là đổi lại khác kim đan cảnh tu sĩ, dù là có Cố Bác hai loại thần thông, hai loại lôi điện tại chạm đến trong nháy mắt, chỉ sợ cũng sẽ nổ bể ra tới, chớ nói chi là dung hợp lại cùng nhau. Nhưng Cố Bác cũng không một dạng, hắn nắm giữ thiên lôi thể, trời sinh liền đối với lôi điện nắm giữ cực mạnh năng lực thao túng. Tăng thêm Cố Bác cái kia không có gì sánh kịp độ tính, cùng với nhiều năm thời gian khổ tu, cái này khiến Cố Bác đối với lôi điện có viễn siêu với bất luận người nào lý giải. Lại thêm dưới cơ duyên xảo hợp, Cố Bác vừa bận đã thức tỉnh một dương một âm, hai loại lôi thuộc tính đỉnh cấp tiểu thần thông, Cố Bác lúc này mới thành công đã sáng tạo ra âm dương lưỡng cực thần lôi. Cố Bác dám khẳng định, cho dù là nguyên anh chân quân một kích toàn lực, uy lực cũng không có âm dương lưỡng cực thần lôi cường đại như vậy. Màu đen cự ngạc đang cảm giác đến âm dương lưỡng cực thần lôi tán phát khí tức khủng bố sau, nó không hề nghĩ ngợi, liền hướng nơi xa chạy như bay. Tứ gia yêu hoàng đã có không thua tại nhân loại trí thông minh, tự nhiên biết đánh không lại bỏ chạy đạo lý. Bọn chúng tiến đánh Thanh Châu, vì chính là tranh đoạt thiên đạo chi khí, tiếp đó cầm thiên đạo chi khí đổi lấy tài nguyên, tới trợ chính mình tăng cao tu vi. Vốn là tưởng rằng cái tương đương nhẹ nhõm sống, dù sao toàn bộ Thanh Châu cũng không có một cái nguyên anh tu sĩ. Nhưng bây giờ, màu đen cự ngạc đương nhiên sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng, tới cưỡng ép tiến đánh Thanh Châu. Muốn chạy, đã chậm. Nhìn xem hướng về nơi xa chạy trốn màu đen cự ngạc, Cố Bác lớn âm thanh quát. Sau đó hắn toàn lực thôi động pháp lực, nên đón càng nhiều âm dương lưỡng cực thần lôi. Âm dương lưỡng cực thần lôi tại Cố Bác dưới thao túng, hóa thành hồng sắc thiểm điện, hướng về màu đen cự ngạc bổ tới. Âm 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 ù ù đang cảm giác đến nguy hiểm đi tới một khắc trước, màu đen cự ngạc toàn lực thúc đẩy thần thông của hắn, vô số tinh thể màu đen đem toàn thân của hắn bao bọc tại bên trong. Những thứ này tinh thể màu đen nắm giữ cực mạnh lực phòng ngự, màu đen cự ngạc từng dựa vào một chiêu này, lúc trước cùng nhân tộc tu sĩ trong chiến đấu, chặn lại một vị nguyên anh trung kỳ kiếm tu công kích. Đồng thời một mực kéo tới yêu tộc đại bộ đội chạy đến trợ giúp, lúc này mới tại trong tay đó nguyên anh trung kỳ kiếm tu còn sống sót. Nhưng đối mặt từ trên trời giáng xuống này màu đỏ lôi điện, tinh thể màu đen liền tựa như giấy dán đồng dạng, trong nháy mắt bể ra. Màu đỏ lôi điện trực tiếp bổ vào cự ngạc trên đầu, cái kia thuần túy đến cực điểm lực lượng hủy diệt, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem cự ngạc cái kia đầu lâu to lớn hoàn toàn xóa bỏ. Cảm giác được cự ngạc đã triệt để mất đi sinh mệnh khí tức, Cố Bạch cũng nhịn không được nữa cơ thể, từ không trung rơi xuống. Chương 257, Thanh Thiên kiếm phá toái. Chương 257, Thanh Thiên kiếm phá toái. Trên mặt đất đập ra một cái hố to sau, Cố Bác lớn miệng to thở hổn hển. Một chiêu này mặc dù uy lực cực mạnh, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn, trực tiếp chi nhiều hơn thu hắn tất cả pháp lực. Hơn nữa bởi vì lần thứ nhất sử dụng nguyên nhân, Cố Bác cũng không phải có thể rất nhuần nhuyễn điều khiển âm dương lưỡng cực thần lôi. Cùng bạo đến cực điểm lôi điện, đem trong cơ thể hắn kinh mạch phá hủy hơn phân nửa, mà tay phải của hắn cũng đã biến phải máu thịt bé bét. Cố Bác trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn toàn đánh mất bất kỳ chiến đấu nào năng lực. Hơn nữa hắn cái này thân tương thế, nếu là đổi lại khác kim đan tu sĩ, chỉ sợ xem như đã biến thành phế nhân. Bởi vì kinh mạch đứt từng khúc loại thương thế này, cũng không phải ai cũng có thể trị liệu. Thậm chí có thể nói kinh mạch đứt từng khúc tại tu tiên giới, cơ hồ có thể xưng là bệnh nan y tầm thường tam giai y sư, đối mặt Cố Bắc tình huống như vậy, cũng biết thúc thủ vô sách, chỉ có tứ giai y sư ra tay mới có thể trị liệu kim đan cảnh tu sĩ kinh mạch. Nhưng Cố Bắc lại là không có chút nào lo lắng, bởi vì: "Đừng động, ta dẫn ngươi đi hậu phương chữa thương." Cố Bạch huyễn hóa ra vô số dây leo, nhẹ nhàng nâng lên Cố Bắc, đem Cố Bắc cẩn thận từng ly từng tí kéo tới chiến trường hậu phương. Cố Bạch một mực đang quan sát lấy chiến trường, đối với Cố Bắc đám người chiến đấu cũng là thời khắc bảo trì chú ý, thuận tiện hắn tùy thời tới cứu chàng. Khi thấy Cố Bắc trọng thương ngã xuống đất, Cố Bạch lập tức ra tay, đi tới chiến trường chỗ sâu, đem Cố Bắc mang trở về. Hơi cảm giác một chút Cố Bắc tình trạng cơ thể sau, Cố Bạch cũng không lập tức bắt đầu vì đó chữa thương. Trong bàn tay hắn ngưng kết vô số từ pháp lực đông lại trong suốt sợi tơ, nhao nhao theo vết thương, chui vào trong cơ thể của Cố Bắc. Lấy năng lực của hắn, tự nhiên là có thể trị liệu bể tan cảnh kinh mạch, dù sao cảnh tượng tương tự hắn đều trải qua vô số lần. Bất quá trực tiếp trị liệu, kinh mạch mặc dù có thể khôi phục, nhưng vị trí có lẽ sẽ có chút sai lầm. Bởi vậy Cố Bạch dự định sử dụng trước bí pháp, đem Cố Bắc kinh mạch trong cơ thể khâu lại hảo, đồng thời quy thuận đến nguyên bản vị trí, lại tiến hành trị liệu. Như vậy, Cố Bắc liền có thể hoàn toàn khôi phục thương thế, sẽ không lưu lại bất luận cái gì hậu di chứng. Chui vào trong cơ thể của Cố Bắc sau, những sợi tơ này lập tức khâu lại lên Cố Bắc cái kia kinh mạch hư hại. Cố Bạch dùng tốc độ cực nhanh khâu lại lấy Cố Bắc cái kia bể tan thành kinh mạch, bất quá coi như tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chữa khỏi Cố Bắc. Cùng lúc đó, tại mặt khác một chỗ trên chiến trường, trên thân cắm mười mấy cây độc châm, sắc mặt có chút phát tím Diệp Phàm, đang cùng quỷ độc thứ vị tiến hành chiến đấu kịch liệt. Diệp Phàm trạng thái bây giờ vô cùng kém, trên thân tràn ngập quỷ độc thứ vị độc tố. Dù là có Cố Bạch cho đan dược khắc chế, những độc tố này trong thời gian ngắn không muốn mệnh của hắn, nhưng thực lực của hắn lại gặp đến nghiêm trọng suy yếu. Bất quá quỷ độc thứ vị cũng đồng dạng không dễ chịu, toàn thân cao thấp trải rộng tất cả lớn nhỏ vô số vết kiếm, trên lưng độc thứ cũng thưa thớt. Đến nỗi vây đánh Diệp Phàm cái kia trên trăm đầu yêu thú cấp 3, nhưng là bị Diệp Phàm phân thân vững vàng ngăn lại. Diệp Phàm phân thân không coi là nhiều, chỉ có hơn 30 mà thôi, dù là người người thực lực so với bình thường kim đan tu sĩ mạnh hơn, cũng không cách nào ngăn chặn trên trăm con yêu thú cấp 3. Bất quá Diệp Phàm hơn 30 phân thân cũng không phải từng người tự chiến, mà là phối hợp lẫn nhau, hợp thành một đạo trận pháp. Bởi vì những thứ này phân thân bản thân là nhất thể duyên cớ, bọn hắn có thể hoàn mỹ phát huy ra trận pháp uy năng, lại thêm trận pháp này chỉ phòng bất công, mới kéo lại cái kia trên trăm đầu yêu thú cấp 3 thời gian dài như thế. Quỷ độc thứ vị thoáng có chút hoảng sợ nhìn xem mắt Diệp Phàm, nhân loại trước mắt phảng phất đánh không chết tiểu cường một dạng, bất kể như thế nào chính là đánh không chết. Mặc dù bây giờ song phương trạng thái đều rất kém cỏi, nhưng lại đánh tiếp như vậy mà nói, nó sớm muộn cũng sẽ thua. Nghĩ tới đây, quỷ độc thứ vị quyết định mạo hiểm một đợt, nó trực tiếp đem chính mình chứa đựng nhiều năm độc thứ, một mạch hướng về Diệp Phàm phát xạ ra ngoài. Trong nháy mắt, hàng trăm cây độc thứ dùng tốc độ cực nhanh hướng về Diệp Phàm bay tới. Nhìn xem đâm đầu vào hàng trăm cây độc thứ, Diệp Phàm con ngươi hơi hơi co bảo, không có chút gì do dự, hắn lập tức thi triển đột pháp, hướng về một bên tránh đi. Cũng không phải nói Diệp Phàm cầm những thứ này độc thứ không có cách nào, hắn có mấy loại biện pháp có thể ngăn trở những thứ này độc thứ công kích. Nhưng Diệp Phàm dám khẳng định, cái này hàng trăm cây độc thứ ở trong, nhất định cất giấu mấy cây rất khó nhận ra được đặc thù độc thứ. Loại này độc thứ uy lực cực mạnh, một khi bị đánh trúng mà nói, sợ rằng sẽ trong nháy mắt trọng thương, thậm chí tử vong. Hắn anh em tốt Tô Vô Cực, liền giỏi vô cùng tương tự công kích. Tại vô số giống nhau kiếm nhỏ màu bạc khí ở trong, hô tạp một đạo uy lực không hề tầm thường kiếm khí. Diệp Phàm tinh thông nhiều loại đột pháp, nếu là hắn muốn chạy bình thường, nguyên anh tu sĩ đều đuổi không kịp hắn, tự nhiên là rất thoải mái tránh thoát những thứ này độc thứ. Nhưng cái này độc thứ tại quỷ độc thứ vị điều khiển tính chất phía dưới, vậy mà ngoặt một cái, tiếp tục hướng về Diệp Phàm mà tới. Diệp Phàm thầm mắng một tiếng, hắn lập tức tăng thêm tốc độ, muốn hất ra những thứ này độc thứ. Bịch. Tốc độ cực nhanh Diệp Phàm, bịch một tiếng đụng phải một mặt trong suốt che chắn. Đây cũng là cái kia hơn 200 con yêu thú cấp 3. Thi triển siêu cấp đại trận, trận pháp vững vàng đem Diệp Phàm kẹt ở nơi đây. Mặc dù những thứ này yêu thú bị hắn phân thân ngăn chặn, nhưng trận pháp lại như cũ tồn tại, chỉ cần Diệp Phàm không đem bọn chúng giết sạch, liền không cách nào ly khai nơi này. Diệp Phàm lung lay có chút choáng váng đầu, hắn tìm đúng thời cơ tay kết pháp quyết, thi triển vụ ẩn bí thuật, muốn dùng cái này tới tránh thoát độc thứ công kích. Nhưng độc thứ lại phảng phất đã đem hắn phong tỏa một dạng, dù là không nhìn thấy Diệp Phàm, thậm chí cảm giác không đến Diệp Phàm khí tức, những thứ này độc thứ vẫn có thể tinh chuẩn hướng về Diệp Phàm phương hướng bay đi. Nhìn xem vẫn theo sát tại phía sau hắn độc thứ, Diệp Phàm cắn răng, hắn lần nữa tay kết pháp quyết, huyền hóa ra hơn 10 đạo cùng hắn khí tức giống nhau như đúc phân thân. Những thứ này phân thân mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt phân tán bốn phía, hướng về khác biệt xó xỉnh bay đi. Hàng trăm cây độc thứ trên không trung hơi dừng lại phút chốc, cuối cùng cũng đi theo phân tán bốn phía, hóa thành mười mấy cố độc thứ. Diệp Phàm nhìn phía sau đi theo hắn mười mấy cây độc thứ, cuối cùng là thoáng thở dài một hơi. Cho tới bây giờ hắn mới có chắc chắn đón đỡ một chiêu này, dù là cái này mười mấy cây độc thứ ở trong, xen lẫn một cây đặc thù độc thứ, hắn cũng có thể kịp thời phát hiện. Diệp Phàm xoay người, nhanh chóng huy động trong tay thanh thiên kiếm, thi triển vô số kiếm khí màu đỏ ngỏm. Đinh đương, đinh đương, đinh đương. Mười mấy cây độc đầm bị kiếm khí đều chém rụng, nhưng lại có một cây cực kỳ không đáng chú ý độc thứ, trực tiếp đem trước mắt kiếm khí xuyên thủng. Tiếp lấy độc thứ tốc độ đột nhiên để thăng một mảng lớn, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về Diệp Phàm bay. Diệp Phàm trực giác điên cuồng lấp lóe, hắn chỉ tới kịp đem thanh thiên kiếm đứng ở trước người, để ngăn cản độc thứ công kích. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm trong nháy mắt bay ngược hơn 100 mét, cái này độc thứ uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nếu không phải là nàng kịp thời đem trường kiếm che ở trước người, sợ rằng sẽ bị cái này độc thứ xuyên qua cơ thể. Cái này độc thứ rõ ràng còn kèm theo đặc thù công kích hiệu quả, Trong tay hắn pháp bảo cực phẩm thanh thiên kiếm, bị độc thứ đánh trúng bộ vị phát ra từng trận hắc khí. Giang rắc giang rắc. Chỉ nghe thấy một hồi âm thanh, trong tay hắn thanh thiên kiếm lại là ứng thanh mà đoạn, trực tiếp vỡ thành hai khúc. Chương 258, dấu hết đèn tắt chương 258, dấu hết đèn tắt nhìn xem đã cắt thành hai tiết thanh thiên kiếm, Diệp Phàm con ngươi kịch liệt co vào, trong nháy mắt bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thanh thiên kiếm chính là pháp bảo cực phẩm, chính là dùng rất nhiều chân quý tam giai linh sắt chế tạo mà thành, thân kiếm dị thường cứng rắn. Liền xem như nguyên anh tu sĩ, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem hắn phá hủy. Nhưng bây giờ, bị độc châm kia nhói một cái sau, thanh thiên kiếm vậy mà trực tiếp cắt thành hai nửa. Đây nếu là đâm vào trên thân người, đừng nói là hắn chỉ là một cái kim đan cảnh tu sĩ, liền xem như nguyên anh chân của tới, chỉ sợ cũng là không chết cũng tàn phế. Diệp Phàm khác mười mấy cái phân thân, cũng nhao nhao xoay người lại, đem hết toàn lực ngăn cản độc thứ. Nhưng những thứ này độc thứ tốc độ cực nhanh, căn bản không phải Diệp Phàm những thứ này phân thân có thể tránh thoát, bọn hắn tối đa chỉ có thể né tránh một bộ phận độc thứ. Vẹn vẹn trong mấy mắt, Diệp Phàm những thứ này phân thân trên thân liền nhiều hơn mấy cái lỗ hổng. Bất quá cũng may Diệp Phàm những thứ này phân thân là từ thuần túy năng lượng tạo thành, cũng không e ngại quỷ độc đâm bên ngoài độc tố, cơ thể bị đâm xuyên cũng có thể khôi phục rất nhanh. Nhưng lại có ba cái phân thân bị đâm xuyên bộ vị đột nhiên biến thành đen, ngay sau đó nhanh chóng trải rộng toàn thân, chỉ là trong mấy mắt, cơ thể liền hóa thành một đoàn khói đen tiêu tan ra. Nhìn xem tiêu tan mở ba cái phân thân, lại nhìn xem trong tay đứt gãy thiên thanh kiếm, Diệp Phàm không khỏi có chút nghĩ lại mà sợ. Nếu là hắn không có thi triển kiếm ảnh phân thân, đem lại bộ phận công kích hấp dẫn đi, hắn căn bản là không có cách ngăn trở cái này bốn cái đặc thù độc châm. Bởi vì cái này đặc thù độc châm tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn đối mặt một cây độc châm, Diệp Phàm đều kém chút không có ngăn trở, càng đừng đồng thời đối mặt bốn cái. Bất quá bây giờ hắn đã né tránh quỷ độc thứ vị trước khi chết phản công, như vậy chết liền nên là quỷ độc thứ vị. Diệp Phàm có chút đau lòng đem đứt gãy thanh thiên kiếm bỏ vào trong túi trữ vật, sau đó lại từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện trung phẩm pháp bảo. Đây cũng là hắn vừa mới đột phá kim đan thời điểm, Lăng Vân Tông chuyên môn vì nàng chế tạo một thanh trung phẩm pháp bảo, chất lượng mặc dù không coi là quá tốt, nhưng cũng miễn cưỡng đủ. Diệp Phàm tay cầm trường kiếm, nhắm ngay đã không có một cây gai nhọn quỷ độc thứ vị, chém ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Không có độc thứ bảo hộ, quỷ độc thứ vị căn bản là không có cách ngăn cản kiếm khí công kích, kiếm khí trong nháy mắt tại trên lưng hắn lưu lại một đạo lỗ hổng. Cùng lúc đó, tại chiến trường một bên khác, hai tay đứt đoạn Tô Vô Cực, nhìn chòng chọc vào trước mắt Phỉ Thúy Đường Lang. Hắn tình trạng vô cùng không ổn, toàn thân tất cả lớn nhỏ cũng là vết thương, đặc biệt là trên mặt, bởi vì né tránh không kịp, bị Phỉ Thúy Đường Lang đánh trúng. Trên mặt có lưu một đạo vết thương thật lớn, cũng dẫn đến mắt trái của hắn cũng mù. Trừ cái đó ra chính là hai đầu của hắn cánh tay máy móc cũng bị Phỉ Thúy Đường Lang đánh lén đồng thời chém rụng. Bất quá cũng may, hắn chỉ là nhìn xem tương đối thảm, nhưng chỗ yếu hại lại bị hắn bảo vệ rất tốt, cũng không chịu đến quá nghiêm trọng thương thế. Mà Phỉ Thúy Đường Lang trạng thái đồng dạng không coi là quá tốt, hắn cái kia hai đầu cánh tay to lớn, trong đó một cánh tay tại trong chiến đấu mới vừa rồi đã bị Tô Vô Cực chặt đứt, mà trên người hắn cũng trải rộng tất cả lớn nhỏ vô số vết kiếm, nghiêm trọng nhất bộ phận chính là của hắn chỗ cổ, ngoại trừ vừa mới bắt đầu vết thương kia, cổ phía bên phải lại tăng thêm được một vết thương. Cái này khiến Phỉ Thúy Đường Lang cổ gần như bị chém đứt hơn phân nửa, cho tới bây giờ còn có chút ít lục sắc máu tươi theo vết thương chảy xuôi xuống. Đánh tới bây giờ tình trạng này, song phương đều đã đến dầu hết đèn tắt biên giới. Tô Vô Cực có đến vài lần đều nhanh đem cái kia Phỉ Thúy Đường Lang giết chết, nhưng mỗi lần đều có thể bị Phỉ Thúy Đường Lang dùng tuấn gian di động tới né tránh. Kể từ sau lần đó, Phỉ Thúy Đường Lang đi học thông minh, dù là dù thế nào tốt tiến công cơ hội, hắn từ đầu đến cuối đều giữ lại một lần tuấn gian di động. Cố Bạch cũng chú ý tới Tô Vô Cực bên này tình trạng, hắn cực kỳ bí ẩn, lặng lẽ cùng Tô Vô Cực truyền âm. Nghe được Cố Bạch lời nói sau, Tô Vô Cực gật đầu một cái, hắn kéo căng bắp thịt toàn thân, trong nháy mắt liền hướng Phỉ Thúy Đường Lang vọt tới. Phỉ Thúy Đường Lang nhìn thấy Tô Vô Cực hướng hắn vọt tới, cũng huy động cái kia còn sót lại một cánh tay, hướng về Tô Vô Cực vọt tới. Tại khoảng cách song phương không đến 10m thời điểm, Tô Vô Cực lập tức nhắm ngay trước mắt Phỉ Thúy Đường Lang, thi triển một đạo vô hình kiếm khí. Nhưng Phỉ Thúy Đường Lang lại là sớm đã có sách pháp, hắn cảm giác được nguy hiểm sau, hắn lập tức phát động thần thông, trong nháy mắt liền xê dịch đến sau lưng Tô Vô Cực. Hắn trở lại cái kia còn sót lại một cánh tay, nhắm ngay Tô Vô Cực phía sau lưng liền đã đâm tới. Tựa hồ phát giác Phỉ Thúy Đường Lang ý đồ, Tô Vô Cực hơi hơi điều chỉnh cơ thể. Phỉ Thúy Đường Lang cánh tay trong nháy mắt xuyên thủng cơ thể của Tô Vô Cực, nhưng bởi vì Tô Vô Cực điều chỉnh thân thể duyên cớ, cánh tay cũng không có ghim trúng trái tim, ngược lại là cắm ở Tô Vô Cực xương sườn bên trên. Từ lần trước cùng cái kia tứ giai thanh long chiến đấu qua sau đó, Tô Vô Cực liền rõ ràng nhận thức đến chính mình thể phách không đủ mạnh quyết điểm. Lấy hắn kim đan cấp cái khác thể phách, tại đối mặt nguyên anh tu sĩ hoặc tứ giai yêu hoàng thời điểm, chỉ cần bị đối phương công kích như vậy một chút, như vậy hắn không chết cũng tàn tật. Bởi vậy từ ngày đó sau đó, Tô Vô Cực liền bắt đầu rèn luyện thể phách, tại Cố Bạch tự mình dưới sự chỉ đạo, Tô Vô Cực lại uống rất nhiều chân quý đan dược. Cuối cùng còn uống rất nhiều đầu kia tứ giai thanh long tinh huyết, Tô Vô Cực cuối cùng là đạt đến kim đan thể tu một dạng thể phách. So sánh Diệp Phàm cùng Cố Bạch, mặc dù là hơi kém một bậc, nhưng cũng đầy đủ để cho Tô Vô Cực tham dự vào nguyên anh cấp bậc trong chiến đấu. Dù là bị nguyên anh tu sĩ đánh trúng, bằng vào hắn cái kia cường đại thể phách, Tô Vô Cực cũng có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Cũng là bởi vậy, Phỉ Thúy Đường Lang cánh tay này mới có thể kẹt tại trong cơ thể của Tô Vô Cực, mà không phải trực tiếp đem cơ thể của Tô Vô Cực cắt ra. Dường như là đã sớm chuẩn bị, Tô Vô Cực lấy tâm hóa kiếm, dù là không có cánh tay, hắn lại như cũ chém ra một đạo kiếm khí màu bạc. Kiếm khí trực tiếp thẳng hướng lấy Phỉ Thúy Đường Lang chỗ cổ bay đi, đạo kiếm khí này nếu là đánh trúng Phỉ Thúy Đường Lang, như vậy Phỉ Thúy Đường Lang cổ tất nhiên sẽ bị chém rụng. nhưng ở kiếm khí chạm đến Phỉ Thúy Đường Lang một khắc trước, Phỉ Thúy Đường Lang lại đột nhiên tại chỗ biến mất, ngay sau đó xuất hiện tại Tô Vô Cực cách đó không xa. Đây cũng là Phỉ Thúy Đường Lang vô lại chỗ, nó môn này không gian thần thông quá mức dùng tốt, cơ hồ không có bất luận cái gì phát động phía trước dao động, cái này có thể để cho Phỉ Thúy Đường Lang né tránh, cơ hồ tất cả vết thương chí mạng. Tối vô lại chính là, Phỉ Thúy Đường Lang thần thông có thể liên tục sử dụng 2 lần, lại tiêu hao không phải rất lớn. Chỉ cần là nó nghĩ, Tô Vô Cực liền không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu công kích. Nhìn xem trong nháy mắt xuất hiện ở xa xa Phỉ Thúy Đường Lang, Tô Vô Địch lại không có bất luận cái gì vẻ mất mát, hắn ngược lại là hướng về phía Phỉ Thúy Đường Lang lộ ra lướt qua một cái mỉm cười đắc ý, mà tại Phỉ Thúy Đường Lang xuất hiện trong nháy mắt, một đạo kiếm khí màu xanh lục đột nhiên từ nơi không xa Hoàng Long Tiên Thành bay tới, trực tiếp thẳng hướng lấy Phỉ Thúy Đường Lang phương hướng chém tới. Đạo kiếm khí này tốc độ cực nhanh, lại cực kỳ xinh xắn ẩn mật, đợi đến Phỉ Thúy Đường Lang nhận ra được thời điểm, kiếm khí màu xanh lục khoảng cách nó cũng sẽ không đến 1m vị trí. Chương 259, dưỡng kiếm 300 năm, một kiếm trảm nguyên anh. Chương 259, dưỡng kiếm 300 năm, một kiếm trảm nguyên anh. Phỉ Thúy Đường Lang lúc này muốn tránh, nhưng căn bản không có cơ hội, nó muốn sử dụng không gian di động nhưng lại phát động không được, bởi vì hắn đã vừa mới liên tục sử dụng 2 lần không gian di động. Kiếm khí màu trắng trong nháy mắt sinh trưởng ở trên thân Phỉ Thúy Đường Lang, trong nháy mắt liền đem Phỉ Thúy Đường Lang cái kia vô cùng kiên cố cơ thể chém thành hai khúc. Mà chém ra đạo kiếm khí này tu sĩ chính là Hoàng Long Tiên Thành hậu phương, một mực thấy rõ toàn bộ chiến trường của Bạch. Kiếm khí màu xanh lục này chính là Cố Bạch ôn dưỡng ở trong người một đạo kiếm khí. Cố Bạch mới nhập môn không bao lâu, liền tu luyện một môn bí pháp, tên là Dấu Kiếm Thuật. Tu luyện thuật này sau, có thể trong thân thể ôn dưỡng 3 đạo kiếm khí ôn dưỡng thời gian càng lâu, uy lực cũng liền càng mạnh. Cố Bạch từ mới nhập môn không bao lâu, liền bắt đầu ôn dưỡng, một mực ôn dưỡng đến bây giờ, đã không sai biệt lắm qua 300 năm thời gian. Trừ hắn đột phá trúc cơ cảnh giới thời điểm, cùng Tô Vô Cực luận bản sử dụng tới một lần bên ngoài, thời gian khác Cố Bạch một mực tại ôn dưỡng kiếm khí. Theo lý mà nói, dù là Cố Bạch ôn dưỡng 300 năm thời gian, trong cơ thể hắn 3 đạo kiếm khí uy lực tối đa cũng liền so bình thường kim đan hậu kỳ một kích toàn lực, muốn mạnh hơn mấy phần mà thôi. Loại này cấp bậc công kích rất khó làm bị thương tứ giai yêu hoàng, chớ nói chi là trực tiếp đem tứ giai yêu hoàng chém thành hai khúc. Thế nhưng chỉ là tu sĩ tầm thường, mới cần ôn dưỡng lâu như vậy, Cố Bạch cũng không dùng ôn dưỡng lâu như vậy. Bởi vì dấu kiếm thuật nguyên lý, chính là trong đan điển chứa đựng 3 đạo kiếm khí sẽ chậm rãi hấp thu trong cơ thể của tu sĩ sinh mệnh bản nguyên chi khí, tới tăng cường uy lực. Quá trình này vô cùng chậm chạp, kiếm khí mỗi ngày chỉ có thể hấp thu tu sĩ trôi đi sinh mệnh bản nguyên chi khí, cũng sẽ không đối với tu sĩ thọ nguyên tạo thành ảnh hưởng. Bất quá Cố Bạch chính mình sinh mệnh bản nguyên vô cùng vô tận, có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đều không cần kiếm khí mình bị động hấp thu. Cố Bạch mỗi ngày đều chủ động phân ra một đống lớn sinh mệnh bản nguyên chi khí, tới chủ động ôn dưỡng trong cơ thể hắn 3 đạo kiếm khí. Đang hấp thu đại lượng sinh mệnh bản nguyên sau đó, kiếm khí ôn dưỡng tốc độ tự nhiên là tăng lên mấy lần. Bởi vậy hắn ôn dưỡng kiếm khí 300 năm thời gian, hiệu quả thì tương đương với khắc kim đan cảnh giới tu sĩ, ôn dưỡng kiếm khí hơn ngàn năm thời gian. Tại thượng thời gian ngàn năm ôn dưỡng phía dưới, cho dù là kim đan chân nhân, cũng có thể ôn dưỡng ra một đạo uy hiếp nguyên anh tu sĩ sinh mệnh kiếm khí. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Phỉ Thúy Đường Lang, Cố Bạch tự nhiên không dám hứa chắc có thể đánh chết, thậm chí ngay cả trọng thương cũng rất khó làm đến. Nhưng bây giờ Phỉ Thúy Đường Lang vừa mới kinh nghiệm một phen đại chiến, cơ thể gần như dầu hết đèn tắt, có thể thuấn gian di động thần thông cũng đã liên tục sử dụng 2 lần, không cách nào lại lần sử dụng thuấn gian di động tới tránh né công kích. Đủ loại điều kiện chung vào một chỗ, lúc này mới tạo thành Cố Bạch một kiếm chém giết tứ giai yêu hoàng hành động vĩ đại. Mà nhìn thấy Phỉ Thúy Đường Lang cái này kinh địch bị chém thành hai nửa, Tô Vô Cực lúc này mới thở dài một hơi. Thần kinh căng thẳng vừa mới bừng lòng, Tô Vô Cực liền cảm giác mắt tối sầm lại. Hắn trực tiếp từ trên bầu trời hướng phía dưới rơi xuống. Cũng may Tô Vô Cực sắp tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, liền bị Cố Bạch một mực tiếp lấy. Vừa rồi Cố Bạch cùng hắn truyền âm nội dung, chính là để cho chính mình tiêu hao Phỉ Thúy Đường Lang hai lần đó di động cơ hội, sau đó liền giao cho Cố Bạch là được rồi. Tô Vô Cực cùng Cố Bạch quen biết nhiều năm, đối với Cố Bạch tự nhiên là vô cùng tín nhiệm, bởi vậy không chút do dự liền đáp ứng Cố Bạch thỉnh cầu, quả thực là liều chết, để cho Phỉ Thúy Đường Lang tiêu hao hết hắn hai lần đó thuần gian di động cơ hội. Nhìn xem toàn thân cao thấp cũng là vết thương ghê rợn Tô Vô Cực, Cố Bạch khẽ thở dài một hơi. Dù là Tô Vô Cực dù thế nào liều mạng, kiếm khí của hắn dù thế nào lăng lệ, Tô Vô Cực chúng quy chỉ là thượng thừa kim đan mà thôi. Hắn pháp lực chất lượng cùng với số lượng cũng chỉ là bình thường kim đan tu sĩ trình độ. Dù là tu luyện nhiều loại bí pháp, tinh luyện áp xúc tự thân pháp lực, Tô Vô Cực cũng xa xa không đạt được Diệp Phàm cùng Cố Bạch như thế. Hai người bọn họ cũng là bất hủ kim đan, thậm chí càng nhiều hơn mấy đạo đặc thù lôi kiếp, pháp lực chất lượng và số lượng đều phải so với Tô Vô Cực nhiều hơn nhiều, bọn hắn thậm chí đều có thể cùng nguyên anh tu sĩ cùng gián. Bởi vậy Tô Vô Cực tại đối mặt tứ giai yêu hoàng thời điểm, Tô Vô Cực không có bất kỳ cái gì ưu thế. Hắn ưu thế duy nhất chính là tự thân, cái kia thuần túy kiếm ý của mình, cái này khiến hắn có so đấu, thậm chí siêu việt tứ giai yêu hoàng lực công kích. Nhưng trừ cái đó ra, Tô Vô Cực lực phòng ngự, sức hồi phục, tốc độ di chuyển, các loại phương diện khác cũng không có tứ giai yêu hoàng trình độ. Bởi vậy Tô Vô Cực đánh càng phí sức, giống như ra giòn thích khách đối mặt mở lớn sau khải tra. Hơn nữa kinh tế của mình vẫn còn so sánh đối diện ít nhất thứ 3-4 ngàn, đối phương có thể sai lầm vô số lần, nhưng mình chỉ có thể sai lầm một lần. Tô Vô Cực cơ hội chính là ở trên mũi dao nhảy múa, mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Nhưng cũng may, cuối cùng trận chiến đấu này vẫn là thắng lợi, Cố Bạch ngờ tới, cho dù là chính hắn cuối cùng không xuất thủ. So sánh Tô Vô Cực cùng Phỉ Thúy Đường Lang trạng thái, Tô Vô Cực cũng có ít nhất 6 thành chiến thắng tỷ lệ. Cố Bạch hai tay phóng thích lục sắc quang mang, bắt đầu vì Tô Vô Cực sơ bộ trị liệu thương thế. Chờ ổn định Tô Vô Cực thương thế sau, Cố Bạch liền nhất tâm nhị dụng, đồng thời trị liệu lên Cố Bắc cùng Tô Vô Cực hai người. Nhất tâm nhị dụng, đồng thời thi triển hai môn độ khó cao y thuật, cho dù là đối với Cố Bạch cũng có chút độ khó. Bất quá cũng may Cố Bạch nắm giữ tuyệt đối lý trí cái thiên phú này, có thể để cho hắn sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào. Mặc dù hắn bình thường không thích dùng kỹ năng này, bởi vì Cố Bạch cảm thấy dùng kỹ năng này cũng không thể để cho thực lực của mình nhận được tiến bộ. Nhưng bây giờ loại tình huống này đã không phải là cân nhắc tích lũy kinh nghiệm thời điểm. Tại Cố Bạch trị liệu xong, Cố Bắc cùng Tô Vô Cực khí tức dần dần hướng tới ổn định, tin tưởng không cần bao lâu, bọn hắn liền sẽ tỉnh táo lại. Bên trên bầu trời, đi qua thật lâu chiến đấu, Diệp Phàm cuối cùng là đem quỷ độc thứ vị chạm dưới kiếm. Thẳng đến xác định quỷ độc thứ vị triệt để tử vong, Diệp Phàm lúc này mới thở dài một hơi, sau đó hắn lập tức giải trừ thiêu đốt tinh huyết trạng thái. Cố Bạch khí tức dần dần yếu bớt, cuối cùng một lần nữa về tới kim đan cảnh tu sĩ cực hạn trình độ. Từ chiến đấu lúc bắt đầu, hắn vẫn tại thiêu đốt tinh huyết của mình, đến để thăng hắn thực lực tổng hợp, bởi vậy mới khiến cho Diệp Phàm nắm giữ cùng tứ giai yêu hoàng cứng rắn tiền vốn. Tại sinh cơ chi hỏa cùng Cố Bạch công đức chi quang song trọng gia trì, Diệp Phàm thiếu hụt tinh huyết rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng cũng không chịu được Diệp Phàm dạng này tạo a, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Diệp Phàm đã thiêu đốt ít nhất tương đương với huyết dịch của hắn tổng số lượng gấp 2 máu tươi. Bây giờ Diệp Phàm chỉ cảm thấy máu tươi của mình đều có chút trong suốt, theo nguyên bản huyết hồng, đến bây giờ đã trở nên thoáng có chút phấn hồng. Diệp Phàm cũng không lập tức nghỉ ngơi, hắn hướng về trong miệng lấp một nắm lớn bổ huyết đan sau, liền gắng gượng cơ thể cùng hắn phân thân cùng một chỗ, cùng chém giết vây công hắn yêu thú cấp 3. Mà Hoàng Long Tiên Thành đã mất đi tứ giai yêu hoàng lãnh đạo, thú triều lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng, còn sót lại yêu thú cấp 3, khi nhìn đến quỷ độc đâm bên ngoài, bị Diệp Phàm chạm dưới kiếm sau, liền không chút do dự quay đầu rời đi. Mà đã mất đi 3-4 giai yêu thú khống chế đê giai yêu thú, cũng bắt đầu chậm rãi tản ra. Đến lúc này, Hoàng Long Tiên Thành cuối cùng là vượt qua lần này thú triều nguy cơ. Chương 260, trong nhà kính đóa hoa chương 260, trong nhà kính đóa hoa đứng tại Hoàng Long Tiên trên thành, nhìn xem chậm rãi tản đi thú triều, Cố Bạch cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn là thực sự không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là một đạo thiên đạo chi khí, vậy mà đưa tới ước chừng 3 vị tứ giai yêu hoàng, cùng với mấy trăm đầu tam giai yêu thú. Căn cứ vào Cố Bạch hiểu rõ, thiên đạo chi khí buông xuống, dưới tình huống bình thường chỉ có thể có trên trăm tên kim đan tu sĩ tranh đoạt. Nguyên anh tu sĩ gần như không sẽ ra tay, coi như ra tay, cũng chỉ sẽ có một cái nguyên anh tu sĩ tranh đoạt thiên đạo chi khí. Nhưng gần như không có khả năng sẽ giống như bây giờ, trực tiếp xuất động 3 vị nguyên anh cấp bậc chiến lực. Bởi vì nguyên anh chân quân cũng là lấy ít mặt mũi, hắn đường đường nguyên anh chân quân tự mình ra tay, tranh đoạt thiên đạo chi khí coi như xong. Đây nếu là tại cùng khác nguyên anh chân quân liên thủ, cái kia cũng không thể xem như ỷ lớn hiếp nhỏ, có thể nói chính là tương đương với trực tiếp đoạn. Cùng khác nguyên anh tu sĩ liên thủ, cùng một chỗ tranh đoạt kim đan tu sĩ cơ duyên, vậy sau này còn muốn hay không tại tu tiên giới lăn lộn? Cố Bạch ngờ tới, sở dĩ yêu tộc xuất động 3 vị tứ giai yêu hoàng, đây cũng là bởi vì chiến tranh nguyên nhân, dẫn đến song phương đều cần gấp nguyên anh cấp bậc cường giả tới tăng cường chiến lực. Cũng may Diệp Phàm bọn người ra sức, vậy mà thật sự đem cái kia 3 đầu tứ giai yêu hoàng chém giết, Thanh Châu lúc này mới hữu kinh vô hiểm trải qua thú triều nguy cơ. Trong tay Cố Bạch phóng thích hào quang màu xanh lục, toàn lực vì Cố Bắc cùng Tô Vô Cực chữa thương. Một lát sau, thương thế của hai người cơ bản ổn định lại, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Không kịp nghỉ ngơi, Cố Bạch hai tay lần nữa phóng thích lục sắc quang mang, bắt đầu vì khắc kim đan tu sĩ trị liệu thương thế. Chiến tranh là tàn khốc, dù là trước đó làm tốt chuẩn bị đầy đủ, nhưng kim đan cảnh giới tu sĩ vẫn tử trận hơn 20 người. Cũng may cùng Cố Bạch quan hệ không tệ người quen biết cũ, phần lớn cũng chỉ là trọng thương cũng không tử vong. Thanh Định bằng vào xuất sắc kiếm pháp, cùng với một thân pháp bảo thượng phẩm, thành công trong chiến tranh chém giết một đầu tam giai hậu kỳ đại yêu. Sau đó lại cùng đồng dạng là kim đan trung kỳ Chu Tuyết liên thủ, lần nữa chém giết một cái tam giai hậu kỳ đại yêu. Hai người bọn hắn một cái là Tô Vô Cực nữ nhi, một cái là Tô Vô Cực đồ đệ, cũng đều kế thừa Tô Vô Cực kiếm pháp, thực lực tự nhiên không thể chê. Hai người liên thủ chém giết tam giai đại yêu sau, thậm chí đều không chịu bao lớn thương, chỉ là pháp lực tiêu hao có chút nhiều mà thôi. Bất quá Tô Vô Cực đối với cái này thoáng có chút thất vọng, đặc biệt là đối với Chu Tuyết, Tô Vô Địch đối với nàng có rất cao mong đợi. Có lẽ là bởi vì lương tựa hắn người sư phụ này nguyên nhân, Chu Tuyết nhân sinh quá mức thuận buồm xuôi gió, cũng không đi qua quá nhiều tôi luyện. Bởi vậy tại thời điểm chiến đấu, Chu Tuyết không hề giống Tô Vô Cực như thế, nắm giữ quá cao chiến đấu dục vọng. Lấy Chu Tuyết thực lực, hoàn toàn có thể một người chém giết tam giai hậu kỳ đại yêu, nhưng hắn vẫn lựa chọn cùng người khác liên thủ. Mặc dù Chu Tuyết cũng có chính nàng lý do, tỉ như hai người liên thủ phong hiểm tương đối thấp, lại chính mình chỉ có kim đan trùng kỳ tu vi, hoàn toàn không cần thiết đơn đấu tam giai hậu kỳ đại yêu. Nhưng kiếm tu xem trọng chính là thẳng tiến không lùi, không trải qua sống cùng chết tôi luyện, sao có thể trở thành một đời tông sư đâu. Chu Tuyết rõ ràng có so Tô Vô Cực tốt hơn thiên phú, thưởng thụ tài nguyên cũng so với lúc trước Tô Vô Cực tốt không biết bao nhiêu. Nhưng hắn tu luyện tới kim đan trung kỳ thời gian, lại so Tô Vô Địch còn dài hơn một chút. Phải biết Tô Vô Cực trước đây cũng không giống như Chu Tuyết dạng này, có hắn tốt như vậy sư phụ. Trước đây Tô Vô Cực, mặc dù bái Lao tông chủ vi sư, thế nhưng cũng là hắn bộc lộ tài năng phong mang sau đó, Lao tông chủ mới thu hắn làm đồ. Trước đó, Tô Vô Cực hoàn toàn là bằng vào kiếm đạo cùng với hắn cái kia không muốn mạng tinh thần, lấy chính mình không được tốt lắm thiên phú, tại đông đảo đệ tử ở trong, cứng rắn giết ra một con đường máu. Tô Vô Cực cùng Chu Tuyết lớn như thế thời điểm, đã làm tới Lăng Vân tông tông chủ, hơn nữa một người trong chiến tranh, tự mình đối mặt thuần dương chân nhân cái này lâu năm kim đan hậu kỳ đại tu. Hơn nữa còn là thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, đã lòng mang tử trí, đánh lên hoàn toàn không muốn mạng lão nhân. Nhưng cho dù như thế, Tô Vô Cực vẫn như cũ bằng vào tự thân quá cứng thực lực, chiến thắng thuần dương chân nhân, mặc dù hắn cũng trả giá nặng nề. Thân là kiếm tu trọng yếu nhất hai tay, tại trong cuộc chiến đấu kia, bị thuần dương chân nhân phá hủy. Nhưng Tô Vô Cực lại không có mảy may nhụt chí, mỗi ngày vẫn như cũ hoa đại lượng thời gian nghiên cứu kiếm đạo. Mà cùng Tô Tuyết Nghiên linh giống nhau Diệp Phàm, thì càng ghê gớm, vừa đột phá đến kim đan cảnh giới, liền cùng hắn cùng Cố Bắc cùng một chỗ, liên thủ đối kháng tứ gia yêu hoàng. Sau đó thật sớm liền cùng hắn cùng Cố Bắc, cùng một chỗ đi tới Đại Tần Tiên Triều sông sáo, bây giờ càng là xem như Hoàng Long Tiên Thành tổng thống lĩnh, phụ trách xuất lĩnh tất cả tu sĩ đối kháng yêu thú. Bây giờ Chu Tuyết mặc dù là thế hệ trẻ tuổi, trừ Diệp Phàm bên ngoài, người thực lực mạnh nhất, thậm chí được xưng là Lăng Vân Tông đại sư tỷ. Nhưng ở Tô Vô Cực xem ra, Chu Tuyết liền tựa như trong nhà kính đóa hoa mở rộng, cùng trước đây chính mình so sánh, kém không phải một chút điểm. Đương nhiên mặc dù có chút thất vọng, nhưng Tô Vô Cực cũng không nói thêm cái gì, Chu Tuyết đã làm được tốt vô cùng. Mỗi lần chiến đấu nàng cũng đều trùng sát tại chiến trường tuyến đầu, vô luận là hơn 100 năm trước trận kia thú triều chiến đấu, vẫn là bây giờ trận chiến đấu này, Chu Tuyết cũng không có vắng mặt. Đối với kiếm đạo tu hành, Chu Tuyết chính mình cũng bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng, nàng thậm chí so với hắn người sư phụ này còn muốn càng thêm cố gắng. Bằng vào không tính đứng đầu thiên phú, Chu Tuyết càng là trở thành trừ Diệp Phàm bên ngoài đệ nhất nhân. Nếu là những người khác gặp phải Chu Tuyết như thế một cái đồ đệ, chỉ sợ nằm mơ giữa ban ngày đều có thể cười tỉnh. Tô Vô Cực sở dĩ có chút thất vọng, chỉ là so sánh đối tượng là chính hắn mà thôi, lại thêm có Diệp Phàm xem như tham khảo. Bởi vậy Tô Vô Cực tâm lý mong muốn, lộ ra phá lệ cao. Thu Bạch, Lý Hồng, Trần Thiết, những thứ này cùng Diệp Phàm cùng một thời đại tu sĩ, từng cái một cũng đều có mắt sáng biểu hiện. Vương Mãng vị này phía trước chấp pháp đường đường chủ, cũng tại trong chiến trường, bằng vào kim đan trung kỳ tu vi, chém giết một đầu tam giai hậu kỳ đại yêu. Đến nỗi nói Thiên Minh Tử, vị này kim đan hậu kỳ lâu năm tu sĩ, mặc dù không có chém giết tam giai hậu kỳ đại yêu, lại là chém giết mười mấy đầu tam giai trung kỳ yêu thú. Có thể có phần này chiến tích đã rất tốt, bởi vì Thiên Minh Tử bây giờ đã hơn 700 tuổi, dù là có Cố Bạch ra tay hỗ trợ điều dưỡng thân thể, thực lực cũng không thể tránh khỏi có chút trưởng. Mà khác một vị Cố Bạch người quen biết cũ, cũng nắm giữ không tệ chiến tích, đó chính là đã lại tu luyện từ đầu đến kim đan trung kỳ băng xương chân nhân. Tuổi của nàng cũng đã rất lớn, năm nay cũng gần như tuổi gần 700, bất quá thực lực cũng không trượt quá nhiều, trong cuộc chiến tranh này, quả thực là kéo lại mấy vị tam gia yêu thú rất lâu. Cố Bạch lúc này đang toàn lực, vì Lăng Vân Tông những thứ này kim đan tu sĩ trị liệu thương thế. Bọn hắn mặc dù người người nắm giữ không tầm thường chiến tích, nhưng cũng đồng dạng, vì đánh ra xuất sắc như vậy chiến tích, chính bọn hắn cũng nhận rất nghiêm trọng thương thế. Bọn hắn có chút còn sử dụng sẽ tổn thương thân thể bí thuật, cưỡng ép tăng cao thực lực, tới cùng yêu thú chiến đấu. Bất quá bọn hắn không có chút nào lo lắng sẽ lưu lại hậu di chứng, ngược lại là vừa nói vừa cười trò chuyện. Chết cười, có Cố Bạch vị này đỉnh tiêm vũ em tác giả, căn bản vốn không mang sợ. Chương 261, chiến tranh kết thúc, phân phối thiên đạo chi khí. Chương 261, chiến tranh kết thúc, phân phối thiên đạo chi khí. Mà Cố Bạch cũng không để cho bọn hắn thất vọng, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng Cố Bạch vẫn là nhất tâm đa dụng, nhanh chóng vì mọi người sơ bộ chữa trị xong cơ thể. Đến nỗi thi triển tiến độ chỗ tổn thương cơ thể, thậm chí là thiếu hụt sinh mệnh bản nguyên, Cố Bạch cũng có biện pháp bù đắp, chỉ là cần trở lại tông môn, trên hoa giải thời gian tĩnh dưỡng mà thôi. Bất quá dù là Lăng Vân Tông kim đan chân nhân toàn viên ra tay, trong tông môn những cái kia thấp cảnh giới tu sĩ vẫn bỏ mình hơn phân nửa. Không có cách nào, thấp cảnh giới tu sĩ thực lực quá mức nhỏ yếu, cơ bản không có cái gì năng lực tự bảo vệ mình, có thể hay không sống sót toàn bộ nhờ vật khí. Mỗi lần cỡ lớn chiến tranh, chết nhiều nhất chính là những thứ này thấp cảnh giới tu sĩ, giống bây giờ chỉ chết hơn phân nửa thấp cảnh giới tu sĩ còn tính là tương đối khá. Có chút thảm thiết chiến tranh, thấp cảnh giới tu sĩ đều có thể chết mấy luận, thế hệ này tu sĩ chết hết, đời sau tiếp tục bên trên. Ngược lại thấp cảnh giới tu sĩ liền tựa như cỏ dại một dạng, một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ, căn bản vốn không sầu tìm không thấy người. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không nhàn rỗi, hắn vừa kết thúc chiến đấu, liền dẫn còn lại tu sĩ bắt đầu quét dọn lên chiến trường. Những yêu thú này thi thể có thể nói là toàn thân là bảo, chớ nói chi là trên trăm đầu tam gia yêu thú thi thể, kế tiếp trên trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm thời điểm, Lăng Vân Tông chỉ sợ cũng sẽ không vì tài nguyên mà giàu gì. Diệp Phàm trong chiến trường bay tới bay lui, đem quỷ độc đâm bên ngoài chỗ ném ra độc thứ, toàn bộ nhặt lên đồng thời thu thập lại. Những thứ này độc thứ đều là đồ tốt ta, chẳng những kiên cố vô cùng, còn kèm theo kịch độc, vô cùng thích hợp dùng để chế tạo ám khí. Sau đó Diệp Phàm lại tại trên mặt đất tìm được Phỉ Thúy Đường Lang cái kia bị Tô Vô Cực chặt đứt cánh tay. Dù là Phỉ Thúy Đường Lang đã vẫn lạc, nhưng hai cánh tay của hắn lại như cũ tựa như phỉ thúy đồng dạng, lập lòe từng trận hàn quang. Phỉ Thúy Đường Lang cánh tay vô cùng cứng rắn, thân đao tựa như mặt gương mở rộng, dù là đã nhận lấy vô số lần công kích, thậm chí là Tô Vô Cực một kích toàn lực, cũng không có trên cánh tay lưu lại một tia một hào vết cắt. Nếu như có thể tìm đến tứ giai luyện khí sư mà nói không chừng có thể đem cái này hai đầu cánh tay chế tạo thành hai thanh phẩm chất hơi tốt thuần dương linh bảo. Diệp Phàm không ngừng trên chiến trường du tẩu, đem tất cả tam giai yêu thú thi thể cất vào trong túi chứa vật, bởi vì thi thể số lượng thật sự là nhiều lắm, Diệp Phàm đủ để chứa đầy mấy chục cái túi chứa vật. Cảm thụ được trên thân nặng chịu trọng lượng, Diệp Phàm không khỏi cười cười. Mà thương thế khôi phục tốt kim đan tu sĩ nhóm cũng nhao nhao ra tay trợ giúp Diệp Phàm quét dọn chiến trường. Diệp Phàm cũng không có lo lắng bọn hắn sẽ vụng trộm tư tàng yêu thú thi thể, đây chính là tại tu tiên giới, khảo thí nói lao pháp thuật nhiều đến cũng hết. Còn có chuyên môn xem bói bí pháp, chỉ cần Cố Bạch muốn, thậm chí có thể tính ra bọn hắn trong cuộc chiến tranh này hết thảy chém giết bao nhiêu con yêu thú thực lực cụ thể, thậm chí cũng có thể coi là đi ra. Bởi vậy sau khi chiến đấu kết thúc, đám người cũng không cần lo lắng cho mình công lao sẽ bị những người khác cướp đi. Mặc dù yêu thú thi thể đông đảo, bất quá tại chỗ cũng là tu sĩ, tốc độ quét dọn chiến trường tự nhiên là cực nhanh, vẻn vẹn một buổi chiều thời gian, liền đem chiến trường quét dọn sạch sẽ. Vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, Cố Bạch chỉ đem trọng thương tu sĩ mang về Lăng Vân Tông tĩnh dưỡng, đại bộ phận tu sĩ vẫn dừng lại ở Hoàng Long Tiên Thành, dự phòng thú triều tiến công. Sau đó Cố Bạch lại là hoa vài ngày thời gian, mới đưa tất cả mọi người đều đại khái trị liệu một lần. Ban đêm, Vô Danh Sơn phong bên trên, Cố Bạch, Tô Vô Cực, Diệp Phàm, Cố Bác bốn người gặp nhau nơi này. Bọn hắn buổi tối gặp nhau ở đây mục đích chính là vì thương lượng, cái này thiên đạo chi khí đến cùng nên phân phối như thế nào. Ta thiên phú cao nhất, thiên đạo chi khí đối với ta tác dụng không lớn. Nhìn trên bàn thiên đạo chi khí, Diệp Phàm lại là cười khoát tay áo. Ta cũng giống vậy, bằng vào ta tư chất, dù là không có thiên đạo chi khí, ta cũng có lòng tin tu luyện tới hóa thần cảnh giới. Cũng là lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không cần thiên đạo chi khí. Ta cũng không cần thiên đạo chi khí, ta tin tưởng bằng vào chính ta, cũng có thể tu luyện tới hóa thần cảnh giới. Ba người cũng không tranh đoạt thiên đạo chi khí, ngược lại là lẫn nhau từ chối. Về phần bọn hắn nói lời, đó là đương nhiên là giả, ai không muốn nắm giữ cao hơn thiên phú. Coi như có thể tu luyện tới hóa thần thì sao? Hóa thần cảnh chỉ là thiên hư thế giới hạn mức cao nhất thôi, cũng không phải bọn hắn hạn mức cao nhất. Nhưng bọn hắn lại là kiêu ngạo, nếu như chỉ có một đạo thiên đạo chi khí, bọn hắn lại có cảm giác đối phương so với mình càng thêm cần. Ba người cứ như vậy tranh chấp rất lâu, lại là ai cũng không có thuyết phục ai. Đại ca, liền từ ngươi tới quyết định đi. Tô Vô Cực nhấp một miếng trà, trầm giọng nói. Vẫn là từ sư phụ ngươi tới quyết định đi. Cố Bác lắc đầu, nhìn về phía Cố Bạch nói. Diệp Phàm sao cũng được khoát tay áo, nhìn về phía Cố Bạch nói. Ta xem như tông môn trưởng lão, tự nhiên là nghe theo tông chủ an bài. Tô Vô Cực nhấp một miếng trà, trầm giọng nói. Ba người cuối cùng đều là nhìn về phía Cố Bạch, hy vọng Cố Bạch đưa ra một cái ý kiến. Nhìn xem ánh mắt của ba người, Cố Bạch không khỏi cảm thấy áp lực như núi. Đây là một cái phi thường gian nan lựa chọn, bởi vì cái này liên quan đến ba người bọn họ tương lai có thể đi hay không phải càng xa. Ba người ở trong cần có nhất thiên đạo khí, không thể nghi ngờ là Tô Vô Cực, bởi vì liền hắn thiên phú kém cỏi nhất, cần gấp thiên đạo chi khí đến để thăng tư chất. Lấy Tô Vô Cực bây giờ tư chất, nếu như không có thiên đạo khí mà nói, hắn gần như không có khả năng đột phá đến hóa thần cảnh giới. Diệp Phàm xem như trong ba người thiên phú cao nhất, đồng thời cũng là trong chiến tranh cống hiến lớn nhất người, thiên đạo chi khí theo lý thuyết cũng cần phải cho hắn mới đúng. Nhưng nếu là đem thiên đạo chi khí cho Diệp Phàm, cái kia Tô Vô Cực làm sao bây giờ? Cùng với xem như đệ đệ của hắn, Cố Bác lại nên làm cái gì? Cố Bạch chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, vô luận như thế nào tuyển, giống như cũng là sai. Cố Bạch biết, lấy ba người tính cách, tuyệt đối không thể lại bởi vì chuyện này mà trở mặt thành thù, nhưng ba người từ nay về sau có khả năng sẽ càng lúc càng xa, đây là Cố Bạch không muốn nhìn thấy. Suy tư thật lâu, Cố Bạch cuối cùng là nghĩ tới một cái đối sách. Diệp Phàm, ngươi đối với mình thực lực có lòng tin hay không? Nếu như ngươi sử dụng cái này đạo thiên đạo chi khí đột phá nguyên nhân, có thể đồng thời ứng đối vài tên tứ gia yêu hoàng. Cố Bạch quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, ngữ khí trầm thấp nói: "Ân, cũng không phải ta tự đại, nếu như ta đột phá đến nguyên anh cảnh giới, chiến lược hẳn là so đấu nguyên anh hậu kỳ tu sĩ." Mặc dù không biết Cố Bạch vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, nhưng Diệp Phàm vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật. Cái này cũng chính xác không phải Diệp Phàm tự đại, hắn đây vẫn là hướng về thiếu đi nói, lấy thực lực của hắn đột phá đến nguyên anh cảnh giới sau, đánh cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vẫn là rất nhẹ nhõm. "Vậy thì do ngươi đến sử dụng cái này đạo thiên đạo chi khí, chờ ngươi trở thành thiên đạo nguyên anh sau đó, lại đi thập vạn hoa sơn, đem hai đạo khác thiên đạo chi khí đoạt lấy." Yêu tộc vừa mới tại chúng ta cái này hao tổn ba vị tứ gia yêu hoàng, chiến lược hẳn là tương đối rảnh rỗi hư. Bây giờ song phương hóa thần cảnh đại năng, sẽ không dễ dàng ra tay, vì hai đạo thiên đạo chi khí, yêu tộc nhiều nhất xuất động tứ gia hậu kỳ yêu hoàng. Có lòng tin hay không có thể làm được? Cố Bạch nhìn về phía Diệp Phàm, âm thanh trầm thấp hỏi. Chương 262, sẽ thắng chương 262, sẽ thắng thiên đạo ước trường giáng xuống trên trăm đạo thiên đạo chi khí, nhưng trải phẳng tại toàn bộ tu tiên giới, nhưng căn bản cũng không có nhiều. Bắc Hàn Tiên vực đại khái giáng xuống hơn 20 đạo thiên đạo chi khí. Trong đó Thanh Châu phụ cận hết thể phụ xuống 5 đạo thiên đạo chi khí, có 2 đạo buông xuống ở Đại Tần Tiên Triều, 1 đạo buông xuống ở Thanh Châu, còn lại 2 đạo thì buông xuống ở Thập Vạn Hoàng Sơn chỗ sâu. Ngoại trừ Thanh Châu gặp thú triều tiến công, Đại Tần Tiên Triều cùng yêu tộc vì tranh đoạt thiên đạo chi khí, cũng tương tự tiến hành một phen chiến đấu kịch liệt. Bất quá song phương cũng không có từ đối phương im mồm bên trong đoạt được thiên đạo chi khí. Bất quá cũng bởi vậy, dẫn đến đều là tổn thất nặng nề, ngay cả vô cùng thưa thất nguyên anh chân quân cũng vẫn lạc chừng mấy vị. Cố Bạch phỏng đoán, thiên đạo chi khí vừa mới buông xuống không bao lâu, bởi vậy thiên đạo chi khí khả năng cao còn không có bị sử dụng mất. Mà Thập Vạn Hoang Sơn vừa mới cùng Đại Tần Thiên Triều, cùng với Thanh Châu liên tiếp chiến đấu qua, thiệt hại thảm trọng nhất, bây giờ chính là chiến lược nhất là chống không thời điểm. Mà Diệp Phàm nhiệm vụ chính là bằng nhanh nhất tốc độ đột phá đến thiên đạo nguyên anh cảnh giới, trở thành thiên đạo nguyên anh. Sau đó một thân một mình đi tới Thập Vạn Hoang Sơn chỗ sâu, từ yêu thú trong tay cướp đoạt cái kia hai đạo thiên đạo chi khí. Đây là một cái vô cùng hành động mạo hiểm, dù là yêu tộc bảo khố thủ vệ cũng không nghiêm, cũng vẫn như cũ cần ít nhất nguyên anh hậu kỳ tu vi mới có thể làm được. Hơn nữa ở trong quá trình này còn không thể để cho yêu tộc phát hiện Diệp Phàm đến từ Thanh Châu. Cái này vô cùng mạo hiểm, nhưng lợi tức lại là cực lớn, bởi vì một khi thành công, Thanh Châu liền có thể thêm ra hai vị thiên đạo nguyên anh. Đến lúc đó tu tiên giới coi như lại loạn, Thanh Châu cũng không sầu lo, yêu tộc chỉ sợ chỉ có xuất động ngũ gia yêu tôn mới có thể cầm xuống cái này nho nhỏ Thanh Châu. Nhưng đại giới cùng lợi tức hoàn toàn không được tỷ lệ, Thanh Châu chính là một khối vùng đất nghèo nàn, hơn nữa vị trí cũng tương đương vắng vẻ. Liền Thanh Châu khối thổ địa này, liền xem như tứ giai yêu hoàng đều coi thường, chớ nói chi là ngũ giai yêu tôn. Sẽ thắng. Nhưng Diệp Phàm không chút do dự gật gật đầu, lộ ra một cái tự tin vô cùng lại liều lĩnh biểu lộ, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, vừa cười vừa nói. Diệp Phàm mặc dù bình thường có chút khiêm tốn, nhưng hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy, đối với mình thực lực, nắm giữ một cái rõ ràng nhận thức. Hắn biết mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, thiên phú của hắn tại tiên hư thế giới có thể đều gần như không tồn tại. Lấy hắn tích lũy, vừa đột phá đến nguyên anh cảnh giới, chỉ sợ cũng có thể nắm giữ nguyên anh hậu kỳ đại tu thực lực, cái này cũng không kỳ quái. Hoặc có lẽ là lấy Diệp Phàm tích lũy, sau khi đột phá vẫn chỉ là một cái thông thường nguyên anh tu sĩ, mới hiện lên rõ có chút kỳ quái a. Hắn nhưng là tại kim đan cảnh giới thời điểm, liền cùng lúc đối mặt hơn 200 con cùng cảnh giới tam giai yêu thú, cùng với một cái tứ giai yêu hoàng vây công, đồng thời chiến thắng siêu cấp ngâm nhân. Nghe nói như thế, khi nhìn đến Diệp Phàm cái kia tự tin vô cùng biểu lộ, Cố Bạch khẽ miệng giật một cái, hắn có loại rất mạnh góc nhìn. Đừng nói loại lời này, điểm xấu. Cố Bạch vỗ nhẹ Diệp Phàm đầu, sau đó cười nói, lập loại này phơ lạc, thật sự có thể sẽ xảy ra bất trắc, dù là Diệp Phàm là thiên mệnh chi tử, loại đùa giỡn này cũng không mở ra được. Biết. Diệp Phàm che lấy đầu, mặc dù không minh bạch sư phụ tại sao muốn nói như vậy, nhưng tin tưởng sư phụ cuối cùng không tệ. Khi Diệp Phàm từ trong tay Cố Bạch tiếp nhận thiên đạo chi khí sau, hiện trường vốn là còn có chút không khí ngột ngạt, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Ba người trên mặt, lâu ngày không gặp lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Đối với kết quả này, Tô Vô Cực cùng Cố Bắc hai người không có bất kỳ cái gì ý kiến, hai người bọn họ thậm chí còn tương đương đồng ý bởi vì Diệp Phàm đúng là người chọn lựa thích hợp nhất, thực lực của hắn là quá rõ ràng, dù là cao ngạo như Tô Vô Cực, mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn cũng ngầm thừa nhận Diệp Phàm thực lực là còn mạnh hơn hắn. Uống một chén. Cố Bạch từ trong túi chứa vật móc ra một vỏ rượu ngon, sau đó vừa cười vừa nói, "Uống." Ba người liếc nhau, không chút do dự gật đầu đồng ý, bốn người đồng thời đem trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch, sau đó cùng nhau phun ra một ngụm tiểu khí. Theo cái này tiểu khí chính là phun ra, bốn người sâu trong đáy lòng ngứ động mệt mỏi, trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa. Tại trên Vô Danh Sơn phong uống rượu, chính là Diệp Phàm mấy người bọn họ số lượng không nhiều bưng lòng phương thức. Dù là mệt mỏi đi nữa, chỉ cần buổi tối uống như vậy một chén nhỏ rượu ngon, liền có thể đem mệt mỏi quét sạch sành sanh. Thời kỳ không bình thường, mấy người cũng không uống quá nhiều rượu, chỉ là phía trước uống mấy chén, thoáng thư hoãn một chút tinh thần mà thôi. Đêm khuya, Cố Bạch cũng không nghỉ ngơi, hắn đem Diệp Phàm dẫn tới Hồi Xuân Đường chỗ sâu. Tại Hồi Xuân Đường chỗ sâu có một dược trì, trong hồ nước tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Cái này một cái đầm ao nước, là từ vô số chân quý linh dược chế biến mà thành, chỉ cần ngâm tại thuốc này trong ao, liền có thể trên phạm vi lớn tăng tốc thương thế tốc độ khôi phục. Diệp Phàm lúc này đang xếp bằng ở trong hồ ở giữa, nó dùng tốc độ cực nhanh hấp thu trong hồ này dược lực. Cố Bạch nhưng là xếp bằng ở Diệp Phàm đằng sau, hai tay của hắn khoác lên Diệp Phàm trên lưng, đang khống chế cái này đậm đà dược lực, vì Diệp Phàm bảo dưỡng cơ thể. Diệp Phàm bây giờ mặc dù cơ thể đã không có gì đáng ngại, nhưng bởi vì kinh nghiệm vô số trận chiến đấu duyên cớ, Diệp Phàm sâu trong thân thể sớm đã trải rộng ám thương. Những thứ này ám thương cũng không phải tốt như vậy trị liệu, bởi vì cùng Diệp Phàm chiến đấu tu sĩ, phần lớn cũng là âm tàn đến cực điểm ma tu. Bọn hắn công pháp tu luyện cực kỳ đặc thù, có thể lưu lại trung thân khó mà khép lại vết thương. Đặc biệt là quỷ độc thứ vị kịch độc, chỉ là bị áp chế tại thân thể chỗ sâu, cũng không triệt để thanh trừ. Mỗi khi trời tối người yên, Diệp Phàm liền sẽ cảm thấy từng trận nhói nhói cảm giác từ các vị trí cơ thể truyền đến. Nếu như đem Diệp Phàm so ô tô mà nói, Diệp Phàm chính là cao nhất phối hào hoa Việt ra ô tô, nhưng không chịu nổi hắn ước chừng chạy được mấy vạn km. Mặc dù cùng trong ngày thường không có gì khác biệt, nhưng các vị trí cơ thể lại sớm đã hư hại cực kỳ nghiêm trọng. Mà bây giờ Cố Bạch muốn làm, chính là cho cơ thể của Diệp Phàm làm một cái triệt để bảo dưỡng, đem hắn tất cả ẩn dấu ám thương chữa khỏi, đồng thời đem quỷ độc ngoài ra kịch độc triệt để trừ tận gốc. Đây đối với Cố Bạch mà nói cũng không tính nhiều khó khăn, chỉ là quá trình có chút rườm rà, cần thời gian tương đối nhiều mà thôi. Phía trước chỉ là bởi vì Diệp Phàm ba người tại Đại Tần Tiên Triều, chờ trở về Thanh Châu thời điểm, thú triều nguy cơ lại sắp bộc phát, Cố Bạch một mực tìm không thấy cơ hội, vì Diệp Phàm bảo dưỡng cơ thể. Bây giờ chiến tranh kết thúc, Diệp Phàm sắp đột phá, tự nhiên là phải thật tốt bảo dưỡng thân thể một cái, Diệp Phàm mới có thể lấy trạng thái tốt nhất đột phá nguyên anh. Mà ngoại trừ Diệp Phàm, Cố Bác cùng Tô Vô Cực hai người chạy không được, trở về sau có rảnh rỗi, Diệp Phàm cũng phải cấp hai người bọn họ làm một cái toàn thân bảo dưỡng. Vì tốt hơn hấp thu dược lực, Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là đem hắn trường bảo khởi, lộ ra hắn cái kia vô cùng lưu loát lại tràn ngập lực lượng cảm giác bắp thịt. Dù sao Diệp Phàm cũng đồng dạng là một cái thể tu, có chút cơ bắp cũng là rất bình thường. Không giống với các thể ngực như vậy khối lớn, thậm chí có vẻ hơi cồng kềnh bắp thịt. Diệp Phàm bắp thịt vô cùng cân xứng, mỗi một tấc cơ bắp đều lộ ra như vậy vừa đúng. Chương 263, sống không bằng chết kinh nghiệm. Chương 263, sống không bằng chết kinh nghiệm cũng tệ, rất bền chắc. Cố Bạch cẩn thận méo méo Diệp Phàm bắp thịt, sau đó hài lòng gật đầu một cái. Hắn học y nhiều năm, Diệp Phàm sát thịt là hắn gặp qua tỷ lệ hoàn mỹ nhất, chỉ có thể nói không hổ là đồ đệ của hắn. Sư phụ, đừng làm rộn. Diệp Phàm đem Cố Bạch tay lời ra, có chút bất đắc dĩ nói. Khu khu cụ, kế tiếp tiến vào thứ hai cái đợt trị liệu. Cố Bạch có chút lúng túng ho khan một tiếng. Sau đó từ trong túi chứa vật móc ra một đống lớn bình bình lon lon dược vật, đưa tới Diệp Phàm trước mặt. Những thứ này ăn hết à, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ triệt để trừ tận gốc kịch độc trong cơ thể của ngươi. Cố Bạch nhìn về phía Diệp Phàm, lập tức vừa cười vừa nói. Diệp Phàm sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn xem Cố Bạch đưa tới một đống lớn bình bình lọ lọ. Sư phụ, ta có thể lựa chọn không ăn sao? Diệp Phàm không tự chủ được lui ra phía sau một bước, thanh âm hắn thậm chí đều có chút run rẩy nói, không sợ trời không sợ đất Diệp Phàm, cư nhiên bị cứng rắn dọa ra thanh âm rung động. Cố Bạch Tí Thuật vâng vâng nhận được tất cả mọi người công nhận, tựa hồ liền không có Cố Bạch không chữa khỏi thương. Nhưng tương tự, Cố Bạch Tí Thuật cao siêu đến mức nào, hạn chế ra đủ loại y dược liền có nhiều đáng. Chỉ là đại bộ phận thương thế, Cố Bạch đều quen thuộc sử dụng pháp thuật giải quyết, rất ít tự mình điều phối y dược. Bất quá bảo dưỡng cơ thể loại này kỹ thuật sống, vẫn còn cần y dược phụ trợ mới được. Đã từng, vì rèn luyện cường hãn thể phách, Diệp Phàm liền từng đi tìm Cố Bạch, để cho hắn hỗ trợ điều chế luyện thể bí dược. Bí dược hiệu quả phi thường tốt, nhưng lại có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là vô cùng đắng. Cho dù là lấy Diệp Phàm cái kia kinh người ý chí lực, đều động từ bỏ ý niệm. So với ngày qua ngày rèn luyện thân thể khổ cực, vẫn là Cố Bạch điều phối luyện thể bí dược, càng làm cho hắn cảm thấy đau đớn. Đương nhiên Diệp Phàm cũng đều cứng rắn kiên trì được, bất quá quá trình này cũng có chút không tươi đẹp. Cố Bạch luyện chế dược dịch, nắm giữ trực kích linh hồn cay đắng, Diệp Phàm đã từng vì giảm bớt đau đớn, trực tiếp một ngụm toàn bộ khó chịu. Nhưng đau đớn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tới một cái siêu cấp gấp bội, vô cùng vô tận cay đắng tại trong miệng hắn khuyết tán ra, Diệp Phàm thậm chí bị đắng đến ngắn ngủi cơn sốc qua. Lúc đó Diệp Phàm hoàn toàn mất đi ý thức, thậm chí ngay cả trái tim đều ngừng nhảy lên, cái này nhưng làm trong cơ thể hắn Nguyệt lão làm cho sợ hãi. Cũng may Diệp Phàm rất nhanh, lại bị cứng rắn cho đắng tỉnh. Đến nước này Cố Bạch luyện chế dược dịch, cho Diệp Phàm lưu lại khó mà ma diệt bóng ma tâm lý. Đó là hắn cách tử vong gần nhất một lần, cho dù là hắn lực chiến tứ giai yêu hoàng, cũng không có cảm giác cách tử vong gần như thế qua. Không được a, nhất định phải toàn bộ ăn sạch, cái này cũng là vì ngươi tốt. Đừng nghĩ dở trò gian, ta liền tại đây nhìn xem ngươi ăn. Cố Bạch con mắt hơi hơi nheo lại, hai tay của hắn ôm ngực, cứ như vậy lặng lặng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm có chút mồ hôi đầm địa, bước chân hắn đều có chút run rẩy, Diệp Phàm hít sâu một hơi, ôm quyết tâm quyết tử, từ trên mặt bàn cầm lấy một khỏa không đáng chú ý màu đen dược hoàn, chậm rãi nhét vào trong miệng. Khu khu cụ, cứu mạng. Diệp Phàm vốn là nghĩ nhanh chóng đem dược hoàn nuốt vào, dùng cái này tới trình độ lớn nhất giảm bớt đau đớn. Nhưng hoàn thuốc vào miệng lập tức hòa tan, vừa mới vào miệng, liền hóa thành thuần túy dược dịch, trải rộng Diệp Phàm khoang miệng mỗi một tấc xó xỉnh. Diệp Phàm bây giờ trong đầu chỉ có một cái cảm thụ, đó chính là đắng, không có gì sánh kịp đắng, đắng đến hắn đều muốn khóc. Tí tách, hai hàng thanh lệ theo Diệp Phàm khóe mắt nhẹ nhàng trượt xuống, nghị lực kinh người Diệp Phàm, cư nhiên bị cứng rắn khóc khóc. Diệp Phàm tựa như một đầu mắc cạn cá một dạng, đau đớn miệng mở rộng, muốn đem trong miệng dược dịch phun ra. Thủy. Diệp Phàm âm thanh khàn giọng, đem hết toàn lực nói. Cố Bạch nghe xong gật đầu một cái, hắn đẩy ra Diệp Phàm miệng, sau đó từ trên mặt bàn cầm lấy mấy bình dược dịch, đưa tới Diệp Phàm bên miệng. Diệp Phàm theo bản năng liền uống vào mấy ngụm, thật vất vả bị hắn đè lên cay đắng, trong nháy mắt lại dâng lên. Diệp Phàm đau đớn lấy trên mặt đất uốn qua uốn lại. Cố Bạch lại là không có chút nào nhân từ nâng tay, hắn không để ý Diệp Phàm dãy rủa. Lần nữa đẩy ra Diệp Phàm miệng, đem đầy đầy một bàn lớn y dược, toàn bộ cứng rắn nhét vào trong miệng Diệp Phàm. "Ân, ân, ân, cứu mạng." Diệp Phàm chỉ có thể phát ra một hồi đau đớn tiếng rên nhẹ. Cố Bác cùng Tô Vô Cực hai người, sắc mặt trắng bệch đứng ở ngoài cửa, bọn hắn cứ như vậy lặng lặng nghe Diệp Phàm phát ra trận trận tiêu thảm. Bọn hắn bây giờ vô cùng sợ, bởi vì không lâu sau liền nên đến phiên bọn hắn, tiến hành cái này tựa như cực khổ như địa ngục. Có lẽ là bởi vì quá đắng nguyên nhân, Diệp Phàm rất nhanh liền đã mất đi ý thức, trái tim cũng chậm rãi ngừng đập. Vốn là Diệp Phàm cho là sẽ liền như vậy giải thoát, nhưng hắn rất nhanh liền bị Cố Bạch dùng bí thuật cứu tỉnh. Chết rồi, có hắn cái này đỉnh cấp y sư ở bên người, Diệp Phàm coi như muốn chết đều chết không được tỉnh, chớ ngủ. Diệp Phàm là bị Cố Bạch đánh tỉnh, tỉnh táo lại Diệp Phàm luốt có chút phình to đầu, hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Bởi vì hắn tựa hồ quên phát sinh ngày hôm qua chuyện gì, Diệp Phàm chỉ cảm thấy trong miệng còn lưu lại một cô vây không ra cay đắng. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, hôm qua tựa hồ xảy ra đối với hắn mà nói cực kỳ khủng bố chuyện, đầu óc của hắn vì bảo hộ hắn, thậm chí cưỡng ép xóa đi ngày hôm qua đoạn ký ức kia. Đương nhiên ngoại trừ trong miệng còn có chút đắng, Diệp Phàm chỉ cảm thấy hắn tình trạng trước nay chưa có hảo. Hắn phản phất thoát khỏi một tầng tiết y một dạng, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng rất nhiều. Diệp Phàm hổ vặn bẹo đốn éo cơ thể, phát hiện then chốt xoay tròn vô cùng linh hoạt, phản phất một đài mới ra lò máy móc một dạng. Như thế nào? Kỹ thuật của ta còn có thể a? Cố Bạch đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Diệp Phàm, sau đó cười bố vô Diệp Phàm bả vai. Nghe được âm thanh quen thuộc này, cơ thể của Diệp Phàm lại không tự chủ được một cái giật mình, đột nhiên hướng bên cạnh chuẩn một bước. Diệp Phàm ấn xuống bịch bịch trực nhảy trái tim, thoáng có chút nghi hoặc, hắn không rõ chính mình đây là thế nào. Hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Để cho hắn theo bản năng sợ lên sư phụ của mình. Tính toán. Diệp Phàm lắc đầu, quyết định không nghĩ nhiều nữa, bây giờ việc cấp bách là mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó đột phá nguyên anh. Đa tạ sư phụ hỗ trợ điều dưỡng thân thể. Diệp Phàm hướng về Cố Bạch bái, sau đó nghiêm túc nói cảm tạ. Việc nhỏ mà thôi. Cố Bạch cười khoát tay áo, đối với hắn mà nói, liền chính xác chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Đưa mắt nhìn Diệp Phàm sau khi rời đi, Cố Bạch chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn cũng không nghỉ ngơi, ngược lại bắt đầu tìm lên Cố Bắc cùng Tô Vô Cực thân ảnh của hai người. Hai người vừa mới kinh nghiệm một phen đại chiến, còn chưa triệt để khôi phục thương thế, cần hắn lại tiến hành một cái kết thúc công việc. Chờ bọn hắn hai người gần như hoàn toàn khôi phục, liền có thể cùng Diệp Phàm một dạng, tới một cái triệt để cơ thể bảo dưỡng. Kỳ quái, hai người bọn hắn chạy đi đâu rồi? Cố Bạch hơi có chút nghi ngờ thấp giọng nhỉ nó nói, hắn vừa rồi tìm khắp cả hơn phân nửa tông môn, cũng không có tìm được hai người dấu vết. Chương 264, Diệp Phàm đột phá nguyên anh chương 264. Diệp Phàm đột phá nguyên anh sư phụ, ngươi nói đại ca có thể hay không tìm được chúng ta? Một chỗ cực kỳ bí ẩn mật thất bên trong, Cố Bác hơi có chút khẩn trương hỏi. hẳn sẽ không a. Chỗ này mật thất cực kỳ bí ẩn, người biết hắn một cái tay đều có thể đến được. Tô Vô Cực nhỏ giọng nói, bọn hắn thật sự có chút sợ, đêm qua Diệp Phàm thảm trạng còn rõ ràng trong mắt. Vậy thật chính là sống không bằng chết, dù là Diệp Phàm nửa đường mất đi ý thức, cũng sẽ bị Cố Bạch cưỡng ép đánh thức tiếp tục ăn. Bọn hắn cũng là ăn qua Cố Bạch luyện chế y dược, tự nhiên là biết rốt cuộc có bao nhiêu đắng. Đó là một loại thẳng tới linh hồn đắng, cho dù là xem như kiếm thuật đại sư, ý chí lực nhất là kiên cường Tô Vô Cực, vừa nghĩ tới bộ kia tràng cảnh cũng có chút sắc mặt trắng bệnh. Hai người thảo luận một chút, quyết định không thể tại chỗ chờ chết, bọn hắn trong đêm trốn vào cái này cực kỳ bí ẩn trong mật thất. Các ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Ta lại sẽ không ăn ngươi. Đúng lúc này, Cố Bạch âm thanh quen thuộc kia từ phía sau bọn họ truyền tới. Hai người đồng thời cứng ngắc xoay người, liền thấy Cố Bạch híp mắt, cười nhìn xem bọn hắn. Hắn tự nhiên là không biết chỗ này mật thất này thiết lập niên đại tương đương lâu đời, cho dù là tông môn cũng không biết. Chỉ có điều bị Tô Vô Cực một lần tình cờ phát hiện, bởi vậy xem như ba người bọn họ trụ sở bí mật, ba người bọn họ nhàn rỗi không chuyện gì, muốn làm chuyện xấu thời điểm, đều sẽ tới đến mật thất cùng thương lượng. Cố Bạch vẫn là đặc biệt hỏi thăm Diệp Phàm, mới từ Diệp Phàm trong miệng biết được cái này mật thất tồn tại. Mà Diệp Phàm rõ ràng cũng là đoán được phát sinh ngày hôm qua cái gì, ông không thể chỉ có một mình ta chịu khổ, muốn đắng cùng một chỗ khổ ý nghĩ, lúc này mới để lộ ra mật thất tồn tại. Hai người nhanh chóng quay người, muốn trốn qua Cố Bạch mà trưởng, nhưng cửa vào đã bị Diệp Phàm một mực ngăn chặn. "Xin lỗi, vì thân thể của các ngươi suy nghĩ, ta chỉ có thể đem các ngươi cản lại." Diệp Phàm tựa ở bên cạnh cửa hai tay ôm ngực, nhìn có chút hạ hê vừa cười vừa nói. Hai người cuối cùng bị Cố Bạch xách theo cổ áo, cứng rắn kéo vào hồi xuân đường bên trong. "A a a a a a a." Nghe được hồi xuân đường bên trong truyền đến từng trận có chút hôi thối tiếng gạo, Diệp Phàm không khỏi hài lòng gật đầu. Xem như anh em tốt, bảo dưỡng cơ thể loại này chỗ tốt, Diệp Phàm tự nhiên không thể một người độc hưởng, nói thế nào cũng phải chia sẻ cho Cố Bắc cùng Tô Vô Cực, để cho hai người bọn họ cũng tốt dễ hưởng thụ một chút. Một mảnh trong gà bay chó sủa, trong nháy mắt liền qua 3 ngày thời gian. Đi qua 3 ngày thời gian tĩnh dưỡng, Diệp Phàm đã đem trạng thái tinh thần điều chỉnh đến tốt nhất, tùy thời có thể đột phá nguyên anh cảnh giới. Không có quá nhiều trì hoãn, Diệp Phàm lập tức bế quan, chuẩn bị đột phá nguyên anh cảnh giới, trở thành tiên đạo nguyên anh. "Sư phụ, ngài liền chờ tin tức tốt của ta a." Diệp Phàm cười hướng Cố Bạch khoát tay áo, sau đó chậm rãi đóng lại mật thất đại môn. Nhìn xem chậm rãi cửa đóng chặt, Cố Bạch trong lúc nhất thời có chút dường như đã có mấy lời. Ở trong mắt Cố Bạch, Diệp Phàm còn giống như là chính mình cái kia không bất lo đồ đệ, tất cả mọi chuyện đều cần tự mình tới lo lắng. Nhưng chờ Cố Bạch lấy lại tinh thần, hắn lúc này mới phát hiện, Diệp Phàm đã triệt để trưởng thành, bắt đầu ngược lại giúp hắn chiếu cố. Tưởng tượng năm đó, Diệp Phàm vừa mới nhập môn đoạn thời gian kia, trên cơ bản chuyện gì đều cần tự mình tới hỗ trợ. Nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn qua thời gian ngắn như vậy, Diệp Phàm liền đã trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Rõ ràng Diệp Phàm là trong tất cả mọi người tại chỗ niên linh nhỏ nhất, năm nay cũng mới hơn 200 tuổi mà thôi. Nhưng Diệp Phàm lại tại ở độ tuổi này liền đã tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ, thực lực thậm chí vượt qua Cố Bắc cùng Tô Vô Cực, trở thành Lăng Vân tông người mạnh nhất. Hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, trở thành tông môn vị thứ nhất Nguyên Anh tu sĩ. Đứng tại Cố Bạch bên cạnh Cố Bắc, cùng Tô Vô Cực hai người cũng là vô cùng vui mừng, bọn hắn có thể nói là nhìn xem Diệp Phàm từng bước trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Tuy nói Diệp Phàm là tại đột phá Kim Đan cảnh giới sau, mới cùng hai người cả ngày lêu lổng cùng một chỗ, nhưng ở này phía trước, Diệp Phàm cùng quan hệ của hai người kỳ thực coi như không tệ. Diệp Phàm một thân kiếm đạo bản lĩnh, chính là Tô không dạy một chút biết, mà Cố Bắc cũng là cả ngày mang theo Diệp Phàm chạy loạn, có thể nói là đem tông môn địa phương thú vị trốn thoát mấy lần. Chỉ là bởi vì Diệp Phàm phía trước thực lực quá kém, hai người mới không có mang Diệp Phàm đi lêu lổng mà thôi. Mật thất bên ngoài, chỉ có Cố Bạch, Cố Bắc, Tô Vô Cực ba người vì Diệp Phàm hộ pháp, lộ ra thoáng có chút vắng vẻ, đó cũng không phải Diệp Phàm trong tông môn nhân duyên không tốt. Chỉ là bởi vì Cố Bạch đặc biệt phong tỏa tin tức, dẫn đến không có người biết Diệp Phàm muốn vào hôm nay đột phá. Dù sao bây giờ là đặc thù thời kỳ, yêu tộc sẽ không trơ mắt nhìn nhân tộc sinh ra một vị nguyên anh tu sĩ, chớ nói chi là giống Diệp Phàm loại này tiên đạo nguyên anh. Bởi vậy toàn bộ Thanh Châu, chỉ có Cố Bạch ba người biết Diệp Phàm muốn đột phá. Cố Bạch đứng tại trong tông môn ở giữa, tay hắn cầm một cái phức tạp la bàn, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo phức tạp pháp ấn. Ông, một đạo chùm tia sáng kim sắc phóng lên trời, mà cái này cũng phảng phất đưa tới phản ứng dây chuyền, một đạo vô hình sóng ánh sáng khuyết tán ra, Thanh Châu mỗi địa điểm cũng đều xuất hiện chùm tia sáng kim sắc. Những thứ này cổ sáng chính là Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trận nhãn, tại Cố Bạch dưới thao túng, Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận toàn lực vận chuyển. Một đạo to lớn vô cùng kim sắc che chắn, trực tiếp đem toàn bộ Thanh Châu đều lạnh gắn vào bên trong. Tại Cố Bạch thao túng dưới, cột ánh sáng hình thái bắt đầu phát sinh biến hóa, sau đó kim sắc che chắn trở nên trong suốt. Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cấu thành vô cùng tinh diệu, nó là từ vô số cỡ nhỏ trận pháp lắp ráp mà thành. Cũng bởi vậy, có thể thông qua thay đổi trận nhãn, tới hơi điều chỉnh một chút trận pháp cấu thành. Cố Bạch vừa mới liền đem Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận công năng chính, điều chế trở thành phòng ngự cùng ẩn tàng khí tức. Toàn bộ Thanh Châu đều bị Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận triệt để che giấu, triệt để đem tất cả ánh mắt ngăn cách bên ngoài. Lúc này cho dù là Diệp Phàm đột phá, ngoại giới cũng mảy may không phát hiện được bất cứ gì thường nào, trừ phi yêu tộc công phá trận pháp. Mà bây giờ vô luận nhân tộc hay là yêu tộc, đều đang yên lặng liếm láp vết thương, coi như yêu tộc phát giác thuyền nhẹ dị thường, cũng sẽ không ở thời điểm này tiến công Thanh Châu. Bọn hắn cũng căn bản nghĩ không ra Diệp Phàm sẽ ở thời điểm này đột phá, bởi vì đột phá nguyên anh vô cùng khó khăn. Tại đột phá phía trước, ít nhất cần điều chỉnh tốt mấy năm trạng thái thân thể, đem thân thể của mình cùng tinh thần trạng thái đều điều chỉnh đến tốt nhất, đồng thời lựa chọn một cái linh khí tương đối đậm đà thời gian. tỉ như nói sau 3 năm linh khí sóng chiều, đến lúc đó toàn bộ tu tiên giới linh khí mật độ sẽ tạm thời để thăng khoảng 3/10, cho đến lúc đó mới là thích hợp đột phá thời gian. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn ở thời điểm này đột phá, chỉ có điều đột phá xác suất sẽ diện rộng hạ thấp. Đột phá nguyên anh vốn là vô cùng khó khăn, cho dù là tại đại tần tiên triều, loại này linh khí tương đối đậm đà chỗ. 100 cái kim đan tu sĩ bên trong, có thể có một người đột phá đến nguyên anh cảnh giới, đều xem như tương đối cao tỷ lệ. Chương 265, Thiên Khiển Thần Lôi chương 265, Thiên Khiển Thần Lôi sử dụng thiên đạo chi khí đột phá, mặc dù có thể tăng thêm thiên phú, nhưng cũng biết cực lớn để cao đột phá độ khó. Cho dù là tuyệt thế thiên tiêu, cũng không dám cam đoan chính mình 100% có thể thành công đột phá. Số đông là tu sĩ, đều biết lựa chọn tại linh khí sóng chiều thời điểm, tiến hành đột phá. Mặc kệ là ai cũng sẽ không nghĩ đến, tại thiên đạo chi khí vừa mới hạ xuống không có mấy ngày thời gian, liền sẽ có người bắt đầu đột phá. Nhưng nếu như chờ đến 2-3 năm sau đó, Diệp Phàm lại đột phá mà nói, tình huống liền tương đối nguy hiểm. Đến lúc đó Thanh Châu chỉ cần dám mở che đậy khí tức trận pháp, yêu tộc liền dám tụ tập thú triều tiến công Thanh Châu. Bởi vậy Cố Bạch mới có thể gấp gáp như vậy, chiến tranh vừa kết thúc, liền nắm lấy Diệp Phàm tiến hành một lần triệt để bảo dưỡng, đem Diệp Phàm tình trạng cơ thể điều chỉnh đến tốt nhất. Lấy Diệp Phàm căn cơ, tự nhiên không cần cố ý đợi đến linh khí sóng chiều thời điểm lại đột phá. Diệp Phàm cũng không thẹn thiên kiêu chi danh, vẹn vẹn ngày thứ hai, Diệp Phàm liền tìm được cảm giác, bắt đầu ngưng kết nguyên anh. Trong động phủ, Diệp Phàm khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, khí tức của hắn rất nhanh liền vượt qua kim đan tu sĩ. Diệp Phàm cũng là thừa cơ, đem trong tay thiên đạo chi khí một ngụm nuốt vào, thiên đạo chi khí theo kinh mạch bị hắn kim đan hấp thu. Đột phá quá trình tự nhiên là vô cùng thuận lợi, Diệp Phàm dễ như trở bàn tay, liền tại thể nội ngưng kết một cái bóng ánh trong suốt nguyên anh. Oanh long long long, tại nguyên anh hình thành trong nháy mắt, bên trên bầu trời liền ngưng kết thật dày một tầng kiếp vân. Nói như vậy, nếu như đông lại là nhân đạo nguyên anh, chỉ có thể thức tỉnh ra một môn uy lực coi như có thể tiểu thần thông. Nếu như đông lại là địa đạo nguyên anh, tu sĩ nguyên bản giác tỉnh thiên phú thần thông sẽ tăng lên một cái cấp bậc, từ tiểu thần thông lộ sát trở thành chân chính thần thông. Nếu như trước đó cũng không thức tỉnh tiểu thần thông mà nói, bản thân thì sẽ thức tỉnh một loại tương đối nhỏ yếu thần thông. Dù sao đây là từ không tới có, trực tiếp thức tỉnh thần thông, cường độ đương nhiên sẽ không quá cao. Thông tục dễ hiểu tới nói, giống như nhân vật trò chơi đột phá, sau khi đột phá sẽ thêm ra điểm kỹ năng, nhường ngươi tới thêm điểm. Nhân đạo nguyên anh tiềm lực tối đa chỉ có thể sử dụng 4 cái kỹ năng điểm. Từ không tới có thức tỉnh, một môn tiểu thần thông cần tiêu hao 2 cái điểm kỹ năng, lại dùng 2 cái điểm kỹ năng, có thể đem môn này tiểu thần thông để thăng làm hiệu quả không tệ tiểu thần thông. Mà địa đạo nguyên anh sẽ có được 10 cái điểm kỹ năng, tạo điều kiện cho ngươi tùy ý thêm điểm. Nếu như ngươi không có thức tỉnh thần thông, thì cần phải tiêu hao 4 cái kỹ năng điểm mới có thể thức tỉnh ra một môn tương đối không tệ tiểu thần thông. Mà tiểu thần thông nhiều nhất có thể tiếp nhận 4 cái kỹ năng điểm, theo lý thuyết cần tiêu hao ước chừng 6 cái kỹ năng điểm mới có thể từ không tới có, đản sinh ra một loại đỉnh tiêm tiểu thần thông. Sau đó tiêu phí 4 cái kỹ năng điểm, vừa mới có thể đem môn này tiểu thần thông lột xác trở thành chân chính thần thông. Mà nếu có một môn tiểu thần thông xem như cơ sở, nhưng là sẽ tiết kiệm rất nhiều năng lượng. Dù là tiểu thần thông lột vỏ thành chân chính thần thông, cũng còn có thể còn lại mấy cái điểm kỹ năng, đem thần thông phẩm chất lại để thăng một mảng lớn. Bởi vậy địa đạo nguyên anh thức tỉnh thần thông, phần lớn cũng là phẩm chất hơi tốt thần thông, có chút thậm chí cùng Diệp Phàm sinh mệnh chi hỏa mở dạng, là cao cấp nhất thần thông. Nhưng nếu như tự thân thiên phú bất phàm mà nói, cho dù là nhân đạo nguyên anh, cũng giống vậy có thể thức tỉnh thần thông. Liên giống với Cố Bắc, hắn tạo hóa thần lôi cùng cực dương thần lôi, cùng với bất diệt kim thân cái này ba loại tiểu thần thông, cũng là cao cấp nhất tiểu thần thông. Thậm chí có thể nói là nửa bước thần thông, bởi vậy Cố Bắc chỉ cần hao phí 3-4 điểm kỹ năng, liền có thể đem một môn tiểu thần thông lột xác thành chân chính thần thông. Đương nhiên lấy Cố Bắc thiên phú, dù là không có thiên đạo chi khí phụ trợ, hắn cũng so địa đạo nguyên anh mạnh, đột phá thời điểm giữ gốc cũng phải có 15 cái trở lên điểm kỹ năng. Mà nếu như là sử dụng tiên đạo chi khí tiến hành đột phá, thì sẽ có được đại khái 30 điểm kỹ năng, cung cấp chính mình tùy ý phân phối. Ngươi có thể lựa chọn cường hóa đã có thần thông, cũng có thể từ đầu đã có thức tỉnh tân thần thông, bất quá thức tỉnh tân thần thông tương đối thua thiệt chính là cần hao phí 10 cái điểm kỹ năng mới có thể miễn cưỡng thức tỉnh một loại thần thông, có 10 cái điểm kỹ năng đều có thể đem phổ thông thần thông lột xác trở thành đứng đầu nhất thần thông. Ầm 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 ầm, vũ thật dày kiếp vân trong nháy mắt đem Lăng Vân Tông bao bọc tại bên trong, đứng tại kiếp vân phía dưới, Cố Bạch cảm giác có chút không thở nổi. Có lẽ là bởi vì tự thân nội tình quá mức hùng hậu, lại có lẽ là bởi vì một chút nguyên nhân khác, Diệp Phàm lôi kiếp so với bình thường thiên đạo nguyên anh lôi kiếp còn phải mạnh hơn rất nhiều. Dù là cách nhau rất xa, Cố Bạch cũng có thể từ kiếp vân bên trên cảm nhận được một cỗ khổng lồ đến cực điểm uy áp. Nguyên anh cảnh giới lôi kiếp cùng kim đan cảnh giới đều không khác mấy, ngoại trừ bình thường lôi kiếp, còn nắm giữ rất nhiều đặc thù lôi kiếp. Diệp Phàm lôi kiếp cũng không chỉ là thông thường thiên đạo lôi kiếp đơn giản như vậy, ở trong đó còn hỗn tạp sát phạt lôi kiếp, luyện thể lôi kiếp, thiên khiển lôi kiếp, cái này ba loại đặc thù lôi kiếp. Diệp Phàm tại đột phá nguyên anh phía trước, liền chém giết không biết bao nhiêu kim đan ma tu cùng với kiếp tu, liền nguyên anh cảnh giới kiếp tu, Diệp Phàm cũng chém giết mấy cái. Sau đó càng là tại trong trận này đại chiến quan thế, chém giết nhiều đến trên 100 đầu tam giai yêu thú, cùng với đếm không hết đê giai yêu thú. Sát lục sinh linh nhiều như vậy, xuất hiện sát phạt thần lôi cũng không lộ ra rất kỳ quái. Trừ cái đó ra, bởi vì sinh cơ chi hỏa có thể để thăng thể phách, tăng cường nội tình nguyên nhân, Diệp Phàm thể phách đã bị hắn rèn luyện đến cực hạn. Tại đột phá thời điểm, Diệp Phàm càng là nhất cổ tác khí, trực tiếp đem nhục thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới, lúc này mới đưa tới luyện thể thần lôi. Đến nỗi sau cùng thiên khiển thần lôi, nhưng là một loại trong truyền thuyết thần lôi, trong truyền thuyết thiên phú quá cao tu sĩ, tại đột phá thời điểm liền sẽ dẫn phát thiên khiển thần lôi. Thiên khiển thần lôi có thể tăng lên trên diện rộng lôi kiếp uy lực, nếu như thành công vượt qua, tự thân nội tình thì sẽ có được đề thăng. Mấy loại đặc thù lôi kiếp hỗn hợp lại cùng nhau, cuối cùng mới tạo thành cái này siêu cấp lôi kiếp, cái này lôi kiếp quy mô, chỉ sợ tại tu tiên giới cũng là gần như không tồn tại. Cố Bạch cũng là đọc nhiều chúng sách, toàn bộ tu tiên giới lịch sử, hắn cũng có một đại khái hiểu rõ, nhưng giống Diệp Phàm loại tình huống này, hắn lại là nghe đều không nghe nói qua. Đến nỗi trong truyền thuyết thiên khiển thần lôi, tại tu tiên giới trong lịch sử, cũng chỉ xuất hiện 3 lần. Căn cứ vào ghi chép, dẫn phát thiên khiển thần lôi 3 vị tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là cái thời đại kia người lãnh đạo, trong đó tu vi thấp nhất cũng có hóa thần hậu kỳ tu vi. Hai người khác càng là thành công phi thăng, đi đến đẳng cấp cao hơn tu tiên thế giới. Oanh long 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 long, một đạo thô to vô cùng màu đỏ lôi điện, trực tiếp thẳng hướng lấy Diệp Phàm bổ tới. Vẹn vẹn đạo thứ nhất lôi tiếp, uy lực liền đã so đấu nguyên anh sơ kỳ một kích toàn lực. Phải biết bình thường tới nói, cho dù là địa đạo nguyên anh đưa tới lôi kiếp, loại đẳng cấp này lôi kiếp cũng chỉ có cuối cùng mấy đạo mới có thể xuất hiện. Cố Bạch không nghĩ tới, Diệp Phàm vẹn vẹn đạo thứ nhất lôi kiếp liền nắm giữ lần này uy lực. Diệp Phàm lại là không có sợ hãi chút nào, hắn liền lặng lặng đứng lặng giữa thiên địa, tùy ý lôi kiếp hướng hắn bổ tới. Chương 266, Diệp Phàm thực lực khủng bố kia. Chương 266, Diệp Phàm thực lực khủng bố kia màu đỏ lôi điện bổ vào trên thân Diệp Phàm, nhưng lại không bị thương cùng Diệp Phàm một chút. Diệp Phàm đã đem cơ thể rèn luyện đến nguyên anh thể tu cấp bậc, bình thường nguyên anh tu sĩ chỉ sợ cũng không thể thương tới một chút. Ầm 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 ầm, cũng không cách nhau thời gian quá dài, đạo thứ hai lôi kiếp theo sát mà tới bổ xuống, uy lực so đạo thứ nhất lôi kiếp hơi mạnh hơn một chút. Nhưng Diệp Phàm vẫn như cũ không trốn không né, lựa chọn dùng cơ thể chọi cứng đạo này lôi kiếp. Lôi kiếp mặc dù tràn ngập lực lượng hủy diệt, đại biểu nhất là cực hạn lực phá hoại, nhưng tương tự bao hàm vô cùng đậm đà sinh mệnh chi khí, có thể cải thiện tư chất. Cùng lúc đó, Cố Bạch không ngừng tay bấm pháp ấn, thao túng tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận, đem hết toàn lực che giấu Diệp Phàm độ kiếp khí tức. Tại trận pháp che giấu phía dưới, ngoại giới mảy may không phát hiện được Thanh Châu dị thường, cho dù là tứ giai yêu hoàng tự mình dò xét, chỉ cần không tiến vào Thanh Châu nội bộ, cũng rất khó phát hiện Diệp Phàm đang tại đột phá. Oanh long 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 long, lôi kiếp không ngừng rơi vào trên thân Diệp Phàm, thẳng đến thứ 13 đạo lôi kiếp thời điểm, Diệp Phàm cuối cùng là có chút chống đỡ không được, lựa chọn vận dụng pháp lực bao khỏa tự thân, dùng cái này để giảm bớt tổn thương. Thẳng đến thứ 35 đạo lôi kiếp thời điểm, Diệp Phàm mới lấy ra một thanh trường kiếm, chuẩn bị tiến hành phản kích. Diệp Phàm trường kiếm trong tay cũng không phải chính hắn, mà là tạm thời hướng Tô Vô Cực mượn. Hắn thanh thiên kiếm đang cùng quỷ độc thứ vị trong chiến đấu nứt ra tới, Diệp Phàm tạm thời cũng tìm không thấy phẩm chất tốt hơn bảo kiếm, chỉ có thể tạm thời đem Tô Vô Cực bảo kiếm mượn qua tới sử dụng. Tô Vô Cực kiếm tên là Tử Vân kiếm, chính là một thanh pháp bảo cực phẩm, phẩm chất thậm chí so Diệp Phàm thanh thiên kiếm còn phải mạnh hơn một kia. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, là Diệp Phàm có thể tìm được phẩm chất cao nhất pháp bảo, muốn tìm được đồng dạng phẩm chất, chỉ sợ cũng phải đi Đại Tần Tiên Triều mới có thể tìm được. Mặc dù Diệp Phàm lúc trước nho nhỏ hố hắn một cái, nhưng Tô Vô Cực vẫn là không chút do dự, đem Tử Vân kiếm cấp cho Diệp Phàm. Rất nhiều kiếm tu đều cầm trong tay trường kiếm đem so với mạng của mình còn quan trọng. Đừng nói là cho người khác mượn, liền xem như thân bằng hảo hữu muốn chạm thử cũng không được. Nhưng Tô Vô Cực cũng không phải dạng này người, hắn từ đầu đến cuối cho rằng, dùng một thanh trường kiếm bình thường cũng có thể thi triển tuyệt diệu kiếm pháp, đây mới thật sự là kiếm tu. Bởi vậy, Tô Vô Cực mặc dù cũng chân quý trường kiếm trong tay, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là chân quý mà thôi, hắn cũng không đem Tử Vân kiếm thấy quá là quan trọng. Nếu là hảo huynh đệ của hắn cần, cái kia mượn đi có cái gì không được. Liền xem như bởi vì độ kiếp nguyên nhân, dẫn đến thanh vân kiếm tổn hại, Tô Vô Cực cũng chỉ là sẽ có chút đau lòng mà thôi. Diệp Phàm, Tô Vô Cực, Cố Bắc, ba người cùng một chỗ lăn lộn, nhiều năm như vậy, quan hệ tự nhiên là tốt ghê gớm. Bọn hắn thường xuyên cũng biết đổi lấy pháp khí sử dụng, Diệp Phàm đã từng có một đoạn thời gian còn nghĩ luyện tập qua song kiếm, còn đem Tử Vân kiếm mượn mất tướng làm dài một đoạn thời gian. Bởi vậy, tại sử dụng Tử Vân kiếm thời điểm, Diệp Phàm cũng sẽ không bởi vì ngửa tay, dẫn đến thực lực giảm xuống. Diệp Phàm cầm trong tay Tử Vân kiếm, đột nhiên hướng về bầu trời chém ra một đạo kiếm khí màu xanh. Trên bầu trời lúc này cũng vừa hảo đánh xuống một đạo lôi điện cùng kiếm khí lẫn nhau ma diện, cuối cùng đồng thời tiêu tan ở trên không. Rất tốt. Diệp Phàm bẻ bẻ cổ, hắn cảm giác trạng thái của mình trước nay chưa có hảo. Sơ bộ ngưng kết nguyên anh Diệp Phàm, dưới tình huống không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, chỉ dựa vào kiếm pháp của mình, liền sẽ vượt qua đồng dạng nguyên anh trung kỳ tu sĩ thực lực. Oanh long long long, một đạo lại một đạo lôi kiếp hạ xuống, nhưng đều bị Diệp Phàm chém ra kiếm khí phai mờ. Lôi kiếp uy lực lại là càng ngày càng mạnh, mãi đến cuối cùng, lôi kiếp uy lực đã so đấu nguyên anh hậu kỳ tu sĩ công kích. Diệp Phàm lúc này mới cảm thấy có chút áp lực, hắn hít sâu một hơi, toàn thân đột nhiên bốc cháy lên đỏ trắng xen nhau hỏa diễm. Diệp Phàm đồng thời vận dụng ba loại thần thông, theo thứ tự là kiếm tâm thông thần tới cường hóa kiếm pháp, thiêu đốt tinh huyết tới cường hóa thực lực tổng hợp huyết tế phương pháp, cùng với có thể nhanh chóng khôi phục tự thân tinh huyết sinh cơ chi hỏa. Tại huyết tế phương pháp gia trì, Diệp Phàm khí tức lần nữa kéo lên, rất nhanh khí tức của hắn liền vượt qua nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, mơ hồ có thể so với liều mạng nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Chỉ có thể nói, Diệp Phàm vận khí phi thường tốt, huyết tế phương pháp có thể nói là đứng đầu nhất một môn tiểu thần thông. Có thể dùng huyết khí tới tăng cường công kích, hoặc là tới cường hóa tự thân, kinh khủng nhất là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nhiều nhất chính là sẽ thiệt hại một chút tinh huyết mà thôi, luận tính thực dụng, thậm chí so chân chính thần thông càng có tác dụng tốt hơn. Duy nhất tác dụng phụ chính là cũng không bền bỉ, dù sao một người kinh nguyệt nhiều như vậy, bình thường tu sĩ sẽ không tùy tiện vận dụng, chỉ có đến thời khắc sống còn mới có thể xem như át chủ bài đến sử dụng. Nhưng Diệp Phàm cũng không một dạng, tại một môn khác thần thông sinh cơ chi hỏa phụ trợ phía dưới, Diệp Phàm sức khôi phục đạt đến một cái khá kinh người tình cảnh. Dù là huyết tế phương pháp sẽ thiêu đốt tinh huyết, Diệp Phàm cũng có thể thông qua sinh mệnh chi hỏa tới khôi phục nhanh chóng cái kia thiếu hụt tinh huyết. Bởi vậy cho dù là toàn thân thiêu đốt tinh huyết, tới cực lớn trình độ để thăng thực lực bản thân, loại này cực kỳ tiêu hao tinh huyết trạng thái, Diệp Phàm cũng có thể duy trì thời gian tương đối dài. Ở trong mắt Diệp Phàm, thiêu đốt kinh nguyệt, cường hóa tự thân cũng không phải át chủ bài, vẹn vẹn chỉ là hắn phổ thông chiêu thức mà thôi. Thông qua huyết tế phương pháp, để cho Diệp Phàm ngắn ngủi đạt đến nguyên anh trung kỳ tu vi, kiếm khí của hắn thượng đô bám vào một chút tinh huyết, uy lực còn có thể lại để thăng một cái cấp bậc. Còn có chính là Diệp Phàm không tầm thường chút nào thần thông kiếm tâm thông thần, hắn có thể cực lớn cường hóa Diệp Phàm kiếm đạo chiêu thức. Ba loại thần thông lẫn nhau điệp ra, tăng thêm Diệp Phàm cao siêu kia kiếm pháp, cùng với đếm không hết át chủ bài, cùng với sau cùng thần thông giã thu chi tâm, để cho Diệp Phàm có so Tô Vô Cực còn mạnh hơn trực giác, có thể né tránh bất luận cái gì công kích chí mạng. Đủ loại chồng chất lên nhau, lúc này mới sáng tạo ra Diệp Phàm cái kia cực kỳ kinh khủng chiến lực. Tại huyết tế phương pháp gia trì, Diệp Phàm chém ra kiếm khí, từ màu xanh chuyển biến làm huyết hồng sắc. Chỉ một kiếm, Diệp Phàm liền đem trước mắt so đấu nguyên anh hậu kỳ đại tu công kích lôi tiếp, ngăn cản xuống dưới. Kiếm khí cùng lôi điện trên không trung lẫn nhau ma diện, nhưng cuối cùng vẫn huyết sắc hơn một chút, trực tiếp đem lôi điện chém thành hai khúc. Căn bản vốn không cho Diệp Phàm bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi, lại có một đạo lôi điện theo sát mà tới, hướng về Diệp Phàm hung hăng đánh xuống. Oanh long 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 long. Trên bầu trời không còn tiếp tục hạ xuống lôi kiếp, nhưng kiếp vân nhưng cũng không có tiêu thất, ngược lại phát ra trận trận trầm thấp tiếng sấm. Rõ ràng, kiếp vân đây là đang nổi lên cuối cùng một đạo công kích, nếu như thành công vượt qua, Diệp Phàm liền có thể trở thành chân chính nguyên anh tu sĩ. Đồng thời nên đón thủy biến, tất cả thần thông phẩm chất đều có thể để thăng một mạng lớn. Tới a. Trên thân Diệp Phàm thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ đột nhiên mở rộng, đem Diệp Phàm cả người bao bọc lại. Diệp Phàm nguyên bản vốn đã nhảy lên tới đỉnh phong khí tức, tại lúc này vậy mà lần nữa đề cao một chút. Chương 267, trở thành nguyên anh tu sĩ chương 267, trở thành nguyên anh tu sĩ Diệp Phàm tiện tay đem trên người trường bào cởi ra, lúc này Diệp Phàm nửa người trên cơ bắp, bởi vì tiếp nhận quá nhiều sức mạnh, đã xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách. Diệp Phàm tóc cũng từ nguyên bản màu đen đã biến thành huyết hồng sắc. Bây giờ Diệp Phàm bộ dáng vô cùng đáng sợ, nói hắn là tu sĩ chính đạo, chỉ sợ cũng không ai tin. Đây cũng là Diệp Phàm cuối cùng trạng thái, nhanh chóng tiêu đốt tinh huyết, tạm thời đem thân thể tăng cường đến cực hạn. Đương nhiên, dù là có sinh cơ chi hỏa khôi phục cơ thể, Diệp Phàm cũng chỉ có thể ngắn ngủi duy trì cái trạng thái này. Oanh long long long, dường như là tích lũy đến cực hạn, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một vàng đỏ lên hai đạo lôi điện. Hai đạo lôi điện trên không trung dung hợp lẫn nhau, cuối cùng vậy mà dung hợp lại với nhau. Cố Bác tập trung tinh thần nhìn lên bầu trời bên trong lôi điện, hắn không nghĩ tới hai loại hoàn toàn tương phản lôi điện, cư nhiên bị thiên đạo hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, đồng thời tạo thành uy lực vô cùng cực lớn màu đen lôi điện. Cái này màu đen lôi điện, hiển nhiên là hắn âm dương lưỡng cực thần lôi thăng cấp bản, hay là nói đầy đủ bản, uy lực vô cùng cường hãn. Dù là cách nhau rất xa, Cố Bác cũng có thể từ trong cái kia màu đen lôi điện cảm nhận được một cô thuần túy đến cực điểm hủy diệt chi khí. Nhưng cái này màu đen lôi điện lại không đơn giản chỉ có hủy diệt chi khí, tại thật sâu chỗ còn cất giấu một cỗ sinh cơ. Bởi vì cái gọi là âm dương giao dung, sinh sôi không ngừng, nếu như Cố Bác đoán không lầm mà nói, cái này màu đen lôi điện chắc có hai loại hình thái. Ngoại trừ cực hạn hủy diệt, màu đen lôi điện hẳn là còn có thể chuyển biến một loại khác, đại biểu cực hạn sinh cơ hình thái. Trong lòng Cố Bác mơ hồ có chỗ hiểu ra, âm dương tương khắc, sinh sôi không ngừng, âm dương ở giữa không đơn giản chỉ có cực hạn hủy diệt, còn nắm giữ cực hạn sinh mệnh. Cùng cái này màu đen lôi điện so sánh, hắn âm dương lượng cực thần lôi chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi, còn có rất nhiều chưa hề hoàn thiện chỗ. Bất quá Cố Bác cũng không chút nào bề bài, hắn ngược lại là giấy lên vô tận đấu trí, cái này vừa vặn cho hắn cung cấp đại lượng linh cảm, để nó có thể tốt hơn hoàn thiện chính mình âm dương lượng cực thần lôi. Diệp Phàm nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia phảng phất có thể hủy diệt hết thảy màu đen lôi điện, trong lòng lại không có mảy may e ngại. Nó ngưng kết chính mình hơn phân nửa tinh huyết, bám vào tại trên tử vân kiếm, màu tím thất kiếm, tại máu tươi ngâm phía dưới, trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ. Diệp Phàm kéo căng bắp thịt toàn thân, đem hết toàn lực vung ra một kiếm, thi triển ra một đạo vô cùng to lớn kiếm khí màu đỏ ngòm. Kiếm khí màu đỏ ngòm cùng màu đen lôi điện trên không trung đụng vào nhau, nhưng không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Kiếm khí đang cùng màu đen lôi điện đụng vào trong nháy mắt, liền bị màu đen lôi điện hoàn toàn phai mờ. Diệp Phàm hao phí hơn phân nửa tinh huyết một kích toàn lực, vẹn vẹn để cho màu đen lôi điện uy lực giảm bớt năm thành mà thôi. Đen không khí định khí thế không giảm, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Diệp Phàm bổ tới. Thấy cảnh này, cho dù là Diệp Phàm đều có chút mồ hôi đầm địa, thần thông của hắn giã thú chi tâm điên cuồng cảnh báo sẽ chết. Diệp Phàm phản ứng nhanh chóng, hắn trong nháy mắt điều động toàn thân tất cả pháp lực, ở trước mặt mình ngưng kết một tầng thật dày kim sắt che chắn. Đây cũng là thuần dương tông bảo vật chấn tông kim quang chú. Diệp Phàm bây giờ đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, luận độ thuần thục, thậm chí so với trước đây thuần dương chân nhân còn phải mạnh hơn mấy phần. Nhưng cái này cứng rắn đến cực điểm kim sắt che chắn, tại trước mặt màu đen lôi điện lại phảng phất gặp phải ngọn lửa bọt biển một dạng, trong nháy mắt liền hòa tan tiêu tan. Nhưng cũng may kim sắt che chắn lần nữa cắt giảm lôi điện ba thành uy lực, tia sáng có chút ảm đạm màu đen lôi điện hung hăng bổ vào trên thân Diệp Phàm. Diệp Phàm cái kia cứng rắn thân thể của mình trong nháy mắt tiêu tan, lộ ra hắn cứng rắn vô cùng xương cốt. Cho đến lúc này, màu đen lôi điện mới chậm rãi tiêu tan. Vì ngăn lại màu đen lôi điện, Diệp Phàm toàn thân cơ bắp gần như tiêu tan hơn phân nửa, ngực bị xuyên thủng, hai đầu cánh tay hoàn toàn tiêu thất. Diệp Phàm vẫn chưa có chết, dù là khí tức của hắn tựa như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt, nhưng hắn vẫn ngoan cường sống sót. Đúng lúc này, trên bầu trời lần nữa hạ xuống hai đạo lôi điện, vẫn là kim sắc lôi điện cùng màu đỏ lôi điện. Hai đạo lôi điện ở trên bầu trời dung hợp lẫn nhau, cuối cùng nhưng lại không biến thành vừa rồi màu đen lôi điện, ngược lại đã biến thành tràn ngập sinh cơ kim lục sắc lôi điện. Lôi điện chậm rãi bổ vào trên thân Diệp Phàm, nhưng lại không đối với Diệp Phàm tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại dùng tốc độ cực nhanh tại chữa trị thân thể của hắn. Diệp Phàm cái kia biến mất nhục thể, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, liền hai cánh tay của hắn cũng sắp tốc mọc ra mầm thịt, vẻn vẹn mấy hơi thở, mới cánh tay liền đã lâu hảo. Diệp Phàm nguyên bản có chút da xù xì, bây giờ lại trở nên tựa như hải nhi một dạng vô cùng chân mềm. Đến lúc này, Diệp Phàm cuối cùng là hữu kinh vô hiểm trải qua lôi kiếp, thành công đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Diệp Phàm trên không trung nhắm mắt lại, dừng lại chốc lát, khí tức của hắn xảy ra một chút biến hóa sau khi, Diệp Phàm lúc này mới mở to mắt. "Sư phụ, ta thành công." Diệp Phàm nhìn về phía Cố Bạch, vừa cười vừa nói. Diệp Phàm từ trong túi trữ vật tùy tiện tìm một cái trường bào mặc lên người, sau đó thân hình của hắn lóe lên một cái, liền xuất hiện ở Cố Bạch trước mặt. "Không tệ, rất không tệ." Nhìn xem trước mắt khí tức sâu không thấy đáy Diệp Phàm, Cố Bạch vô cùng vui mừng gật đầu một cái. "Chúc mừng a." Cố Bác cùng Tô Vô Cực hai người cười đấm đấm Diệp Phàm bà bay, vô cùng cao hứng nói. Bởi vì mấy người tại chỗ đều là người mình nguyên nhân, Diệp Phàm cũng không giấu giếm. Mấy người lúc này tìm một cái địa phương bí ẩn, Diệp Phàm liền bắt đầu vì Cố Bạch ba người giải thích mình thần thông xảy ra thay đổi nào. Bởi vì lôi đình uy lực nhận được tăng cường duyên cớ, Diệp Phàm có thể phân phối điểm kỹ năng so bình thường thiên đạo nguyên anh phải hơn rất nhiều. Bình thường thiên đạo nguyên anh có chừng 30 điểm kỹ năng, nhưng Diệp Phàm không giống nhau, hắn ước chừng có thể phân phối 50 cái điểm kỹ năng, cơ hồ là thiên đạo nguyên anh hai lần. Hơn nữa ngoại trừ viễn siêu thiên đạo nguyên anh điểm kỹ năng, Diệp Phàm còn trực tiếp đã thức tỉnh một môn đỉnh cấp thần thông, tên là sát ý ba động, hắn có thể đem Diệp Phàm sát khí ra chỉ đến trong công kích, dùng cái này tới công kích tinh thần của địch nhân. Liên như là Tô Vô Cực vô hình chi kiếm một dạng, chỉ có điều vô hình chi kiếm cánh cửa quá cao, cho dù là Diệp Phàm cũng rất khó học được. Nhưng có sát ý ba động, Diệp Phàm có thể ngưng kết sát ý, chấn nhiếp địch nhân tâm thần. Sát khí trên người càng nồng đậm, sát ý chấn động uy lực lại càng mạnh, mà Diệp Phàm chính là không bao giờ thiếu sát khí. Ngoại trừ thức tỉnh môn thần thông này, Diệp Phàm tại vừa rồi liền đã thêm xong tất cả điểm, khiến cho tự thân sở hữu thần thông đều nên đón thuế biến. Đầu tiên là huyết tế phương pháp, cái này Diệp Phàm dài nhất cũng là thích dùng nhất tiểu thần thông, bởi vì huyết tế phương pháp là cao cấp nhất tiểu thần thông nguyên nhân. Diệp Phàm thậm chí không cần 4 cái kỹ năng điểm, vẹn vẹn sử dụng 3 cái kỹ năng điểm, liền đem huyết tế phương pháp thuế biến đến thần thông cảnh giới. Sau đó Diệp Phàm lại sử dụng 10 cái điểm kỹ năng, trực tiếp đem vết máu chi pháp lột xác trở thành đứng đầu nhất thần thông, khoảng cách đại thần thông cũng chỉ kém cách xa một bước. Dù sao huyết tế phương pháp thật sự là quá tốt dùng, Diệp Phàm bây giờ chiến lược thể hệ huyết tế phương pháp cùng sinh cơ chi hỏa là trong cốt lõi hệ tâm, Diệp Phàm tự nhiên là muốn đem huyết tế phương pháp cường hóa đến mức cấp. Chương 268, hoàn toàn mới Diệp Phàm lóe sáng đăng tràng. Chương 268, hoàn toàn mới Diệp Phàm lóe sáng đăng tràng lộ sắc thành đứng đầu nhất thần thông. Sau đó huyết tế phương pháp cũng cùng phía trước xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đây huyết tế phương pháp có thể thiêu đốt tinh huyết đến để thăng thực lực bản thân, hoặc đem tinh huyết bám vào ở trên công kích tăng cường uy lực công kích, mà lộ sắc trở thành đỉnh tiêm thần thông huyết tế phương pháp, ngoại trừ thiêu đốt tinh huyết, Diệp Phàm còn có thể điều khiển máu của mình tới tiến hành chiến đấu. Mặc dù nghe bình thường không có gì lạ, nhưng ở trong đó có thể thao tác không gian lại phi thường lớn, Diệp Phàm đối với chuyện này là vô cùng hài lòng. Sau đó Diệp Phàm lại đem thần thông của hắn kiếm tâm thông thần, tổng cộng tiêu hao 13 điểm kỹ năng, cũng cường hóa nó đến đứng đầu thần thông. Hiệu quả vẫn là tăng cường Diệp Phàm kiếm đạo chiêu thức, chỉ là so trước đó mạnh hơn nhiều. Mặc dù nghe tựa hồ có chút bình thường không có gì lạ, nhưng tăng thêm kỳ thực rất nhiều, có thể đem Diệp Phàm kiếm khí uy lực để thăng lớn hơn chừng 5 thành. Sau đó Diệp Phàm lại sử dụng 10 cái điểm kỹ năng, đem đã là cao cấp nhất thần thông sinh cơ chi hỏa, cưỡng ép lột vỏ thành đại thần thông. Đại thần thông, đây chính là chỉ vẹn vẹn có hóa thần cảnh đại năng mới có thể nắm giữ thần thông, đại biểu cho tu tiên giới cao cấp nhất sức mạnh. Mà lột xác thành đại thần thông sinh mệnh chi hỏa, cũng không để cho Diệp Phàm thất vọng, năng lực khôi phục so trước đó mạnh không phải một đinh nửa điểm. Cái này khiến Diệp Phàm năng lực bay liên tục, đạt đến một cái tương đương biến thái cảnh giới, bởi vì nó năng lực khôi phục là bình thường tu sĩ mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Nay liền tương đương với một cái đứng đầu y sư, một mực đi theo bên cạnh Diệp Phàm, vì Diệp Phàm khôi phục cơ thể. Hơn nữa chứng minh đứng đầu y sư còn không thể bị địch nhân công kích được, lại pháp lực vô hạn. Bây giờ Diệp Phàm có thể nói chính là một cái đánh không chết tiểu cường, chỉ cần không cách nào đem hắn giết chết, Diệp Phàm liền có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Hơn nữa sinh mệnh chi hỏa còn nắm giữ thuế biến thân thể công hiệu, tại sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt, pháp lực sẽ càng thêm tinh thuần, sinh mệnh bản nguyên cũng biết chậm chạp để thăng. Có thể nói Diệp Phàm bây giờ dù là gì đều không làm, tu vi của hắn cùng với thể phách cũng biết tự động dâng đi lên, qua mấy trăm lớn tuổi ngàn năm, Diệp Phàm một cách tự nhiên liền có thể trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu. Đến nước này Diệp Phàm còn thừa lại cuối cùng 4 cái kỹ năng điểm, cái này cũng là Diệp Phàm đặc biệt coi là tốt, vừa vặn có thể đem hắn giã thú chi tâm từ tiểu thần thông lột xác trở thành chân chính thần thông. Lột xác trở thành chân chính thần thông sau, giã thú chi tâm mang cho Diệp Phàm càng thêm nhanh nhẹn trực giác, mấu chốt nhất chính là trở thành thần thông sau, giã thú chi tâm cảm giác được tương lai một cái chớp mắt sau tình huống. Theo lý thuyết, nếu như Diệp Phàm tao ngộ nguy hiểm như vậy, bằng vào giã thú chi tâm sớm trong nháy mắt cảm giác được tương lai hình ảnh, đây có thể nói là biến thái đến cực điểm, bởi vì trong nháy mắt đối với nguyên anh tu sĩ mà nói kỳ thực tương đối dài, nay liền tương đương với bất luận cái gì thủ đoạn đánh lén Diệp Phàm đều có thể sớm phát giác, cũng tiến hành né tránh, cái này tại thời khắc mấu chốt thế nhưng là có thể cứu mạng thần thông. Đến lúc này, hoàn toàn mới Diệp Phàm lóe sáng đăng tràng. Ước chừng nắm giữ một môn thông thường thần thông, ba môn đứng đầu nhất thần thông, cùng với một môn đại thần thông. Mấu chốt nhất là thần thông cùng thần thông ở giữa có thể phối hợp lẫn nhau, đạt tới một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Diệp Phàm vận khí có thể nói là tương đối tốt, không giống có chút tu sĩ, dù là tư chất rất tốt, nắm giữ nhiều loại thần thông, nhưng thần thông cùng thần thông ở giữa lại là không liên quan chút nào. Ta cảm giác, ta bây giờ mạnh đáng sợ. Diệp Phàm nắm quyền một cái, hơi có chút hưng phấn nói. Đột phá đến nguyên anh cảnh giới sau, Diệp Phàm mỗi phương diện đều có chỗ để thăng, chiến lực lật ra không chỉ gấp 10. Nếu như là trước kia vẫn là kim đan cảnh giới Diệp Phàm, đứng tại bây giờ trước mặt Diệp Phàm, bây giờ Diệp Phàm chỉ sợ chỉ dùng một cái tay, không sử dụng bất luận cái gì thần thông, liền có thể trực tiếp nghiền ép trước đây Diệp Phàm. Đây là một cái đại cảnh giới chênh lệch, không phải tốt như vậy vượt qua. Diệp Phàm sở dĩ có thể vượt cấp mà chiến, là bởi vì ngay lúc đó Diệp Phàm chính là bất hủ kim đan, hơn nữa nắm giữ nhiều môn đỉnh tiêm tiểu thần thông. Hơn nữa có thể đem thực lực bản thân tạm thời tăng lên tới nửa bước nguyên anh cấp bậc, lại thêm hắn cái kia vô cùng phong phú át chủ bài, mới có thể đánh bại tứ giai yêu hoàng. Thế nhưng chỉ tứ giai yêu hoàng chỉ là nhân đạo nguyên anh mà thôi, cũng chỉ có một môn đứng đầu tiểu thần thông. Mà bây giờ Diệp Phàm thế nhưng là thiên đạo nguyên anh, vẹn vẹn cơ sở mặt ngoài, liền ngược được trước đây đầu kia quỷ độc thứ vị. Bây giờ đừng nói là một đầu tứ giai sơ kỳ yêu hoàng, liền xem như một cái tứ giai hậu kỳ đại yêu, Diệp Phàm cũng có lòng tin đánh chết. Sư phụ, ta xuất phát. Tranh đoạt từng giây đặc thù thời kỳ, Diệp Phàm cũng không làm cái gì nguyên anh đại điện, cùng Cố Bạch bọn người ngắn ngủi trao đổi vài câu sau, Diệp Phàm liền chuẩn bị đi tới Thập Vạn Hoa Sơn, đi tự yêu thú trong tay, cướp đoạt cái kia hai đạo thiên đạo chi khí. Mặc dù bình thường tới nói, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc tiên tiêu, cũng sẽ ở sau 3 năm linh khí sóng chiều, tại đột phá nguyên anh, dùng cái này tới tăng thêm thành công của mình tỷ lệ. Nhưng người nào cũng không cách nào cam đoan, yêu tộc có thể hay không sớm dùng xong thiên đạo chi khí. Hơn nữa càng sớm xuất phát, Thanh Châu hiểm nghi lại càng nhỏ. Bây giờ cho dù có thần bí tu sĩ, từ yêu tộc bên trong cướp đi thiên đạo chi khí, tại xem bói mất đi hiệu lực là thế, yêu tộc sẽ không quá nhiều hoài nghi Thanh Châu. Bởi vì Thanh Châu ba vị thiên tiêu, đều lúc trước cuộc chiến đấu kia bên trong, bản thân bị trọng thương, hơn nữa đều là vô cùng nghiêm trọng, khoảng cách tử vong cũng chỉ kém cách xa một bước thương thế. Tại tu tiên giới, tu luyện tới cảnh giới cao sau đó, một khi thụ thương, nếu như không có y sư phụ trợ, dựa vào tự thân, cần ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục thậm chí trên trăm năm thời gian mới có thể khôi phục, có chút đặc thù thương thế, càng là trung thân không cách nào khôi phục. Người bị thương nặng Diệp Phàm ba người, tại yêu tộc xem ra, dù là có đỉnh tiêm y sư ở bên, cũng cần ít nhất 5 năm trở lên thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng yêu tộc chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra, bằng vào sinh mệnh chi hỏa, cùng với Cố Bạch cao siêu kia y thuật, vẹn vẹn mấy ngày, Diệp Phàm liền đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa Diệp Phàm tại thời gian mấy ngày ngắn ngủi bên trong, ngay lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, đồng thời thành công đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Hơn nữa yêu tộc chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sẽ có một tòa bao trùm toàn bộ Thanh Châu trận pháp, có thể đem Diệp Phàm đột phá dấu hiệu hoàn toàn che giấu. Đi thôi, trên đường chú ý an toàn, đánh không lại liền chạy, biết không? Cố Bạch vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, ngữ trọng tâm trường nói: "Sư phụ ngươi cứ yên tâm đi, luận chạy trốn ta xương đệ nhất, không ai dám xương thứ hai." Diệp Phàm nghe xong vừa cười vừa nói: "Cho, lại mượn cho ngươi dùng một đoạn thời gian." Tô Vô Cực không nói thêm gì, hắn chỉ là cầm trong tay hơi có chút hư hại tử vân kiếm, lần nữa đưa tới Diệp Phàm trên tay. Cùng huynh đệ an toàn so sánh, trong tay hắn cái kia vô cùng chân quý tử vân kiếm cũng biến thành không có ý nghĩa. Nếu như có thể tăng thêm Diệp Phàm an toàn, dù là chỉ có một chút, Tô Vô Cực cũng nguyện ý dùng trong tay tử vân kiếm để đổi. Đa tạ. Diệp Phàm trịnh trọng tiếp nhận tử vân kiếm, vết máu của hắn chi pháp mặc dù có thể khống chế huyết dịch, biến thành vũ khí tới tiến hành công kích, nhưng không có chân chính pháp bảo dùng thông thuận, tử vân kiếm sự giúp đỡ dành cho hắn mặc dù không lớn, nhưng tóm lại có thể tăng cường một chút chiến lực. Chương 269, sân nhà đại cục chương 269, sân nhà đại cục nhìn thấy cái này cảm nhận một màn, Cố Bác gãi đầu một cái, không biết mình nên làm cái gì. Hắn cũng không thể giống Cố Bạch như thế, dặn dò Diệp Phàm chú ý an toàn a đều nhiều hơn năm hảo huynh đệ, hắn nói như vậy cũng có chút làm kiêu. Cố Bác dám khẳng định, nếu là hắn dám nói như thế, sợ rằng sẽ bị Tô Vô Cực cùng Diệp Phàm chê cười mấy trăm năm. Ngạch, hảo huynh đệ, còn sống trở về. Cố Bác nhẫn nhịn nửa ngày, cũng liền biệt xuất những lời này đến. Biết. Diệp Phàm gật gật đầu, cực kỳ nói nghiêm túc. Đều là đại nam nhân, khóc sướt mướt tạm biệt không phải phong cách của bọn hắn, ba người đều là cười, cùng Diệp Phàm phất tay tạm biệt. Đưa mắt nhìn Diệp Phàm sau khi rời đi, Cố Bạch Hoa mắt mở lẳng bờ tông, đi tới Hoàng Long Tiên Thành đi chủ trì đại cuộc. Không có hắn, hoặc Diệp Phàm tới trấn thủ tiền tuyến, Hoàng Long Tiên Thành bây giờ đã có chút hỗn loạn. Cũng không phải có người muốn gây sự, chỉ là không có Cố Bạch hoặc Diệp Phàm loại này người lãnh đạo, Hoàng Long Tiên Thành nội đám người có thể nói là rắn mất đầu. Hỗn loạn chủ yếu căn nguyên là liên quan tới yêu thú thi thể nên xử lý như thế nào. Đề ra yêu thú chỉ là sơ bộ siêu phàm nhập thánh mà thôi, nếu như thời gian dài không xử lý cũng là sẽ tối giữa. Trở về Lăng Vân Tông ngược lại là có thể bảo tồn yêu thú thi thể, nhưng yêu thú thi thể số lượng thực sự nhiều lắm, cần đại lượng nhân thủ. Một nhóm người cho rằng, hẳn là rút ra hơn phân nửa nhân thủ, đem những thứ này yêu thú thi thể trở về Lăng Vân Tông, dạng này có thể đem thiệt hại xuống đến thấp nhất. Nhưng cũng có một nhóm người cho rằng, rút ra hơn phân nửa nhân thủ trở về Thành Châu quá mức mạo hiểm, nếu là yêu tộc thừa cơ tiến công Hoàng Long Tiên Thành, cái kia Hoàng Long Tiên Thành há không liền nguy hiểm. Song Phương cứ như vậy rằng co xuống, ngươi có đạo lý của ngươi, nhưng ta cũng có đạo lý của ta, ngươi thuyết phục không được ta, ta cũng nói phục không được ngươi. Cũng may hiện trường mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng cũng không mất đi trật tự, đám người vẫn như cũ trấn thủ tại Hoàng Long Tiên Thành, chuẩn bị tùy thời ngăn cản yêu thú tiến công. Tại Diệp Phàm không có tới phía trước, tất cả mọi người cũng không dám tự tiện làm ra quyết định, bọn hắn đều đang đợi Cố Bạch trở về. Mà Cố Bạch đến sau, loại hỗn loạn này thế cục cũng sắp tốc cá nổn xuống. Bởi vì yêu thú thi thể số lượng quá nhiều nguyên nhân, dù là có túi trữ vật, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn trở về Thanh Châu. Diệp Phàm liền an bài đám người bắt đầu có thứ tự phân lấy yêu thú thi thể, đem huyết nhục khứ trừ đồng thời chế tác thành thịt khô. Đến nỗi vô dụng phế liệu, cũng không có lãng phí, từ Cố Bạch tự mình ra tay, dùng liệt hỏa luyện chế ra tinh hoa. Đang lúc mọi người dưới sự cố gắng, số lượng đông đảo yêu thú thi thể rất nhanh liền xử lý xong. Bởi vì bị chế tác thành thịt khô nguyên nhân, dù là máu yêu thú thịt đẳng cấp rất thấp, cũng không cần lo lắng hư thối hoặc linh khí trôi đi các loại vấn đề. Bởi vậy có thể an bài chút ít nhân thủ, mang theo đại lượng ra, đi tới đi lui nhiều lần, đem hắn chậm rãi chuyển đến bên trong Lăng Vân Tông. Mặc dù đem máu yêu thú thịt chế tác thành thịt khô có chút lãng phí, nhưng đó là giải pháp tốt nhất. Tại Diệp Phàm rời đi trong khoảng thời gian này, Cố Bạch chắc chắn không có khả năng thật sự điều động Hoàng Long Tiên dài hơn phân nửa tu sĩ, vận chuyển máu yêu thú thịt ta mặc dù yêu tộc đánh lên Thanh Châu sát suất rất thấp, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất yêu tộc cảm thấy thiên đạo chi khí trọng yếu hơn, lại tụ tập đại lượng yêu thú, tạo thành thú triều tiến đánh Thanh Châu mà nói, vậy phải làm thế nào? Ban đêm, Hoàng Long Tiên thành trung tâm nhất chỗ trong điện phủ, Cố Bạch đang ngồi ở một cái bàn phía trước, cực kỳ nghiêm túc phê chữa lên trước mắt văn kiện, nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên thân Cố Bạch, đem Cố Bạch tóc nhuộm thành ngân sắc. Cố Bạch khi thì nhíu mày, tiên tính suy xét phút chốc, dường như là nghĩ tới phương pháp giải quyết, Cố Bạch lông mày giãn ra, nâng bút bắt đầu viết. Hết sức chăm chú phê chữa văn kiện Cố Bạch, hắn cái kia bộ dáng nghiêm túc, để cho hắn có một loại khác nhân cách bị lực. Thân là Lăng Vân Tông Tông, Kiêm Thanh Châu Liên Minh Minh chủ hắn, mỗi ngày đều cần xử lý đại lượng văn kiện. Có quá nhiều tu sĩ chết trận xa trường, những tu sĩ này có rất nhiều, cũng là cỡ nhỏ tông môn hoặc gia môn trụ cột. Bây giờ lại bởi vì Cố Bạch kêu gọi, đi tới Hoàng Long Tiên thành đối kháng thú triều, dẫn đến chết trận xa trường, Cố Bạch chắc chắn không có khả năng một điểm đền bù cũng không cho bọn hắn thế lực sau lưng a. Có chút trúc cơ tu sĩ, thậm chí có thể là bên trong những cỡ nhỏ tông môn hoặc là gia tộc này, duy nhất trúc cơ tu sĩ. Mà bây giờ lại chết trận xa trường, thiếu đi trúc cơ tu sĩ che chở, những thứ này thế lực nhỏ rất khó tại tán khốc tu tiên giới sinh tồn. Cố Bạch liền cần cho những thứ này thế lực nhỏ một chút trợ giúp, tỉ như đưa tặng một khóa trúc cơ đan, hoặc một chút khác đền bù. Những chuyện này vô cùng rườm rà, nhưng Cố Bạch lại không thể không làm. Bởi vậy dù là Cố Bạch xử lý văn kiện tốc độ thật nhanh, Cố Bạch mỗi ngày phải bận rộn đến đã khuya mới có thể xử lý tốt một ngày văn kiện. Đêm khuya, Cố Bạch cuối cùng là phê chữa xong tất cả văn tự, hắn thật dài thở ra một hơi. Cố Bạch luốt luốt có chút phình to mi tâm, hắn đã có mấy cái nguyện không có nghỉ ngơi, mỗi ngày đều là từ sớm bận đến muộn. Bất quá Cố Bạch bây giờ vẫn như cũ không có ý định nghỉ ngơi, hai tay của hắn phóng thích từng trận ánh sáng nhu hòa, tại tia sáng chiếu rọi xuống, Cố Bạch chỉ cảm thấy đầu não một mảnh thanh lương. Vốn là còn có chút tạm đạm đại não, trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh. Đây là một loại đặc thù y đạo bí thuật, có chút giống thuốc kích thích, có thể kích động tinh thần. Mặc dù có chút tác dụng phụ, nhưng hắn trường sinh bất tử, cơ thể bất tử bất diệt, muốn làm sao bồi dưỡng như thế nào tạo. Cố Bạch lấy ra tiểu chu thiên tinh thần đại trận bản vẽ, giới nguyệt quang bắt đầu nghiêm túc quan sát. Hắn bây giờ áp lực thật sự rất lớn, thân là Lăng Vân Tông tông chủ, cùng với Thanh Châu Liên Minh minh chủ, hắn nhất thiết phải đối với Thanh Châu phụ trách. Bây giờ Diệp Phàm rời đi, Thanh Châu lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy hiểm. Nếu như hắn có thể nghiên cứu triệt để tiểu chu thiên tinh thần đại trận, như vậy tại tương lai bộc phát chiến tranh thời điểm, là hắn có thể thêm ra một phần lực. Tối thiểu nhất có thể tại thời điểm mấu chốt, vây khốn một vị tứ gia yêu hoàng, vì chiến tranh tăng thêm thắng lợi. Cố đại ca, nghỉ ngơi một chút đi, ta chuẩn bị cho ngươi một chút ăn. Đúng lúc này, một đạo vô cùng thanh âm nhu hòa từ sau lưng Cố Bạch truyền đến. Thanh định nhẹ nhàng đẩy ra đại điện cửa phòng, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra mấy cái hộp ngọc để lên bàn. Mở hộp ngọc ra, bên trong chứa là thức ăn nóng hổi, đây đều là Cố Bạch ngày bình thường khá là yêu thích ăn. Cố đại ca, ngươi cũng thật là, như thế nào không ở nơi này trong điện phủ lắp đặt dạ minh đèn? Thanh định nhìn xem chung quanh có chút mờ tối chẳng cảnh, hai tay chống nạnh hơi có chút bất mãn lẩm bẩm. Thanh định hai tay bóp lấy pháp ấn, tại đại điện trên không ngưng kết một cái quả cầu ánh sáng màu vàng, quang cầu phát ra từng trận nhu hòa loan quang. Tại loan quang chiếu dọi xuống, còn có chút lạnh tanh đại điện, trong nháy mắt trở nên ấm áp. Ân, như vậy thì tốt nhiều, Cố đại ca, ngươi mau thừa dịp ăn nóng a. Thanh định nhìn thấy chung quanh chẳng cảnh, hài lòng gật đầu, sau đó hắn lại tự thân vì Cố Bạch đới thêm một chén nước cơm, đưa tới Cố Bạch trước mặt. Nhìn trên bàn đồ ăn, cùng với chung quanh cảnh tượng ấm áp, Cố Bạch lộ ra lướt qua một cái nhu hòa mỉm cười. Cố Bạch nguyên bản căng cứng tới cực điểm thần kinh, đột nhiên buông lỏng đứng lên. Hắn cứ như vậy cùng Thanh Định trò chuyện, yên tĩnh hưởng thụ phần này yên tĩnh có được. Chương 270, Cố Bạch mưu kế chương 270, Cố Bạch mưu kế thời gian đung dùng, trong nháy mắt liền qua một tháng, trong một tháng này, Thanh Châu thậm chí Đại Tần Tiên Triều cùng Thập Vạn Hoàn Sơn, cũng là một mảnh gió êm sóng lặng. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều có đầu rút cổ tại trong lãnh địa của mình, yên lặng khôi phục trạng thái, chuẩn bị tiến hành xuống một hồi chiến tranh. Bất quá cũng chỉ có Đại Tần Tiên Triều một khối này tương đối gió êm sóng lặng thôi, tu tiên giới địa phương khác, nhân tộc cùng yêu tộc vẫn như cũ tiến hành kịch liệt đấu tranh. Đây cũng không phải là một khu vực nào đó chiến tranh, mà là vét sạch toàn bộ tu tiên giới siêu cấp đại chiến, đến lúc này dù là có rất nhiều người không muốn đánh, tại thời đại dòng lũ phía dưới, cũng không thể không đánh. Dù là giống Thanh Châu dạng này vị trí vô cùng địa phương vắng vẻ, đều sẽ có yêu thú đột kích, chớ nói chi là tu tiên giới khác phồn bình địa phương. Căn cứ vào dĩ vãng ghi chép, dĩ vãng loại này bao phủ toàn bộ tu tiên giới chiến tranh, ít nhất cũng phải hơn ngàn năm thời gian mới có thể kết thúc. Bây giờ còn chỉ là chiến tranh sơ kỳ mà thôi, hai tộc hóa thần tiến đại môn đều không ra tay. song phương chỉ là sơ bộ dò xét một chút đối phương, hợp phái phái trung đê đoan chiến lực, không ngừng tiêu hao đối phương nội tình. Bất quá trung đê cảnh giới tu sĩ chết nhiều hơn nữa, đều không ảnh hưởng thiên khư tu tiên giới cách cục, chân chính quyết định song phương thắng bại, là nguyên anh thậm chí hóa thần cảnh tu sĩ số lượng. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Cố Bạch phái người lặng lẽ tản, Diệp Phàm lúc trước cuộc chiến đấu kia hãm hại bản nguyên, cần trở về Lăng Vân Tông dưỡng thương tin tức. Tại Cố Bạch âm thầm châm ngòi thổi gió phía dưới, Diệp Phàm trọng thương tin tức, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Cơ hồ tất cả Thanh Châu tu sĩ, thậm chí thập vạn Hoàng Sơn yêu tộc, đều biết Diệp Phàm trọng thương tin tức. Khi biết Diệp Phàm sau khi trọng thương, Hoàng Long Tiên Thành còn bạo phát một đợt hỗn loạn, bất quá đều bị Cố Bạch cưỡng ép đè ép xuống. Đây chính là Cố Bạch mục đích, hắn chính là muốn nói cho tất cả mọi người, Diệp Phàm bây giờ đang trở tại trong Lăng Vân Tông, vì chính là lửa qua yêu tộc. Lúc này coi như thập vạn Hoàng Sơn chỗ sâu, xuất hiện một vị các loại Diệp Phàm chiêu thức rất giống nguyên anh tu sĩ, yêu tộc cũng sẽ không hoài nghi người kia chính là Diệp Phàm. Bởi vì theo lẽ thường tới nói, Diệp Phàm chắc chắn là sử dụng bí pháp nào đó, chi nhiều hơn tu thân thể của mình thậm chí sinh mệnh bản nguyên. Dù sao Diệp Phàm phía trước biểu hiện ra chiến lực quá nguy tiên, đó căn bản không giống như là kim đan cảnh tu sĩ có thể có được sức mạnh, duy nhất có thể giải thích chính là Diệp Phàm sử dụng tiêu hao thân thể bí pháp. Bất quá cưỡng ép tăng cao thực lực bí pháp, thường thường đều cần trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Yêu tộc bên kia thậm chí ngờ tới, Diệp Phàm không sai biệt lắm đã phế đi, chỉ là Thanh Châu vì ổn định sĩ khí, tại nói dối Diệp Phàm chỉ là trọng thương mà thôi. Trừ cái đó ra, Cố Bạch còn tản Cố Bắc cùng Tô Vô Cực trọng thương tin tức. Làm như vậy tương đương mạo hiểm, yêu tộc có khả năng thừa dịp trong khoảng thời gian này, khởi xướng thú triều tiến công Thanh Châu, cướp đoạt đạo kia buông xuống tại Thanh Châu thiên đạo chi khí. Bất quá khả năng này cũng không tính lớn, bởi vì coi như không có Diệp Phàm ba người bọn hắn, Thanh Châu bản thân chiến lực cũng không thể khinh thường. Yêu tộc muốn cầm xuống Thanh Châu, tất nhiên sẽ trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Bởi vậy, yêu tộc liền xem như muốn tiến công Thanh Châu, ít nhất cũng phải đợi đến sau 3 năm, linh khí triều tịch thời điểm. Mà tại 3 năm này bên trong, Thanh Châu cũng vô dụng quá lo lắng yêu tộc vấn đề. Đây chính là Cố Bạch kế hoạch, nếu như hết thảy thuận lợi, Diệp Phàm thành công mang về hai đạo thiên đạo chi khí, mà yêu tộc cũng sẽ không hoài nghi đến trên thân Thanh Châu. Không tới 3 năm, Cố Bác cùng Tô Vô Cực tất nhiên sẽ đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Như vậy, Thanh Châu liền nắm giữ ước chừng 3 vị nguyên anh tu sĩ, hơn nữa còn là thực lực viễn siêu bình thường nguyên anh tu sĩ thiên đạo nguyên anh. Đến lúc đó, bằng vào tiểu chu thiên tinh thần đại trận, yêu tộc coi như xuất động hơn 10 vị tứ giai yêu hoàng, cũng đừng hòng cầm xuống Thanh Châu. Tại thiên đạo chi khí đã sử dụng rơi, yêu tộc trên cơ bản sẽ không xuất động quá nhiều binh lực tới tiến đánh Thanh Châu chỗ này vùng đất nghèo nàn. Duy nhất cần lo lắng chính là Diệp Phàm biểu hiện quá mức thiên tài. Cái này rất có thể dẫn phát yêu tộc cao tầng kiêng kỵ, từ đó xuất động yêu tộc cao cấp chiến lực tới ám sát Diệp Phàm. Bất quá giai đoạn hiện tại, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa lẫn nhau ngăn được, hóa thần cảnh giới chiến lực sẽ không dễ dàng ra tay. Bởi vì hóa thần đại năng thì tương đương với đạn hạt nhân, một khi song phương hóa thần đại năng buông tay buông chân, tu tiên giới sợ rằng sẽ bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, đây là nhân tộc cùng yêu tộc cũng không thể tiếp nhận. Yêu tộc phát động chiến tranh mục đích đúng là vì tranh đoạt địa bàn, nếu là đánh quá ác, yêu tộc coi như thắng lợi, giành được địa bàn, cũng biết bởi vì chiến tranh nguyên nhân, dẫn đến không thích hợp nữa sinh linh sinh tồn. Vậy thì có chút lẫn lộn đầu đuôi, bởi vậy song phương đều rất khắc chế, thậm chí đều làm xong, thẳng đến cuối cùng cũng sẽ không xuất động hóa thần cấm chiến lược chuẩn bị. Diệp Phàm tiên phú mặc dù rất cao, nhưng cũng liền như thế, còn chưa có tư cách để cho yêu tộc xuất động ngũ giai yêu tôn. Nhưng yêu tộc xuất động tứ giai yêu thú, rất khó đối với Diệp Phàm bọn hắn tạo thành uy hiếp. Chỉ có thể nói đọc thêm chút sách vẫn hữu dụng, Cố Bạch chính là lật nhìn rất nhiều tu tiên điển tịch, biết được thiên hư thế giới trước đây lịch sử, cùng với mỗi thế lực quan hệ trong đó. Lúc này mới có thể trong loạn thế này, dẫn dắt Thanh Châu đứng vững gót chân. Nếu là không có hắn bày mưu tính kế, để cho Diệp Phàm bọn hắn trở về Thanh Châu, như vậy Diệp Phàm ba người kết cục có thể cũng sẽ không giống như bây giờ. Nếu như Diệp Phàm bọn hắn lưu lại Đại Tần Tiên Triều, cho dù là bọn họ lập xuống chiến công hiển hách, tại cái này loạn thế, cần gấp để thằng chiến lược Đại Tần Tiên Triều, là không thể nào đem thiên đạo chi khí phân cho Diệp Phàm bọn hắn cái này một chút ngoại nhân. Diệp Phàm ba người vô cùng có khả năng bởi vì chính mình biểu hiện xuất sắc, dẫn phát yêu tộc kiên kỵ, từ đó điều động tứ giai yêu hoàng ám sát Diệp Phàm ba người. Đến lúc đó vẫn là kim đan cảnh giới ba người, rất có thể sẽ giống Cố Bạch tính toán đến như thế, Cố Bắc, Tô Vô Cực liên tiếp chết trận, chỉ để lại trọng thương Diệp Phàm bị Đại Tần Tiên Triều cứu phía dưới. Lấy Diệp Phàm tính cách, dù là bị Đại Tần Tiên Triều cứu, cũng biết rời đi cỡ lớn tiên triều, đi mưu đến tiên đạo chi khí. Nhưng ở trong loạn thế này, dù là Diệp Phàm thân là khí vận chi tử, chỉ sợ cũng cần kinh lịch cựu tử nhất sinh hiểm cảnh, mới có thể đoạt được một đạo thiên đạo chi khí. Sau đó trong lòng còn có ấy nấy Diệp Phàm, chỉ sợ sẽ không trở về Lăng Vân Tông, mà là chọn một người tại tu tiên giới sông, sẽ chỉ ở âm thầm yên lặng trợ giúp Lăng Vân Tông. Lấy Diệp Phàm khí vận chi tử thân phận, dù là kinh nghiệm rất nhiều gặp chắc trở, cuối cùng chỉ sợ vẫn như cũ có thể sừng sững ở tu tiên giới đỉnh điểm, đi hoàn thành sứ mạng của mình. Nhưng con đường này quá mức gian khổ, lại quá mức cô độc, từ nay về sau, chỉ sợ không ai có thể tiến vào Diệp Phàm thế giới nội tâm. Đây là hắn người sư phụ này không muốn ý nhìn thấy, nhưng cũng may, sự tình cũng không hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ Diệp Phàm đoạt được hai đạo thiên đạo chi khí, Cố Bắc cùng Tô Vô Cực thành công đột phá, ba người lại có thể tiếp tục tại cùng một chỗ mạo hiểm, so với một thân một mình sống sáo, Cố Bạch vẫn là hy vọng bên cạnh Diệp Phàm có thể có người bồi tiếp hắn. Chương 271, đoạt được thiên đạo chi khí chương 271, đoạt được thiên đạo chi khí hắn có thể nhìn ra được, chính mình vị này đồ đệ cũng không thích một người, hắn thích cùng các hảo hữu của mình cùng một chỗ mạo hiểm. Nhưng hắn đưa qua cao thiên phú, dẫn đến bên cạnh cơ hồ không có người nào có thể theo kịp cước bộ của hắn. liền vừa mới bắt đầu có thể cùng hắn đánh đồng Chu Tuyết, cũng bị Diệp Phàm xa xa bỏ lại đằng sau. Bất quá Tô Vô Cực cùng Cố Bác hai người, nếu như trở thành Thiên Đạo Nguyên Anh mà nói, lấy hai người thiên phú, hẳn là có thể tiếp tục đuổi tiếp Diệp Phàm, đi một đoạn thời gian lộ. Dù là đến hóa thần cảnh giới, nắm giữ âm dương lượng cực thần lôi Cố Bác, cùng với lĩnh ngộ kiếm trảm vạn vật Tô Vô Cực, cũng có thể theo kịp Diệp Phàm bước chân. Có Cố Bác Tô Vô Cực hai vị này hảo hữu, cùng với hắn người sư phụ này buổi tiếp, Diệp Phàm hẳn sẽ không cảm thấy cô đơn đi. Hôm nay, Cố Bạch giống như thường ngày, tại Hoàng Long huyện thành trung tâm nhất trong đại điện, xử lý phong phú văn kiện. Bất quá cũng may đại bộ phận sự tình đều bị Cố Bạch giải quyết, hiện tại hắn sự vụ cũng không nhiều, mỗi ngày vội vàng 2-3 canh giờ là được rồi. Ầm 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 ù ù. Đúng lúc này, cực kỳ xa xôi thập vạn hoang sơn chỗ sâu, phát ra từng trận tiếng vang. Giống. Ngay sau đó lại truyền ra một đạo cực kỳ tức giận tiếng giống. Vô số đạo màu đỏ đen kiếm khí đột nhiên xuất hiện tại thập vạn hoang sơn chỗ sâu. Ầm 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 ù ù. Ngay sau đó thập vạn hoang sơn chỗ sâu truyền ra một hồi lại một trận tiếng vang. Nghe được thập vạn hoang sơn vang động, Cố Bạch lập tức thi triển pháp thuật, bay đến Hoàng Long Tiên trên thành phương. Lúc này hắn cách mặt đất số túc vạn mét khoảng cách, kim đan tu sĩ thị lực lạ thường, Cố Bạch có thể xuyên thấu qua thật dày đám mây, mơ hồ nhìn thấy xa xa chiến đấu. Rõ ràng có một vị kiếm đạo cao thủ đang cùng thập vạn hoang sơn chỗ sâu tứ gia yêu hoàng giáo thủ. Cái này kiếm tu cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm, người mặc trường bào màu đen, thấy không rõ cụ thể mặt. Thực lực mặc dù không bằng tứ gia hậu kỳ yêu hoàng, nhưng thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn xuyên thẳng qua tại hơn 10 vị tứ gia yêu hoàng ở giữa, tứ gia yêu hoàng công kích đều bị hắn dễ như trở bàn tay né tránh. Bất quá kiếm tu kia mặc dù thực lực không kém, nhưng trung quy song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, phi tốc thoát đi thập vạn hoang sơn. Bất quá kiếm tu kia cũng không hướng về Thanh Châu phương hướng mà đến, ngược lại là quẹo cua, từ Thanh Châu bên cạnh, trốn vào Thiên Nguyên trong hoang mạc, đồng thời một đường hướng về Đại Tần Tiên Triều phương hướng bỏ chạy. Giống, giống, giống. Tại kiếm tu kia sau lưng, đuổi theo vô số tứ gia yêu hoàng, thế nhưng kiếm tu tốc độ cực nhanh, đại bộ phận tứ gia yêu hoàng đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Chỉ có một cái tứ gia hậu kỳ thanh tước, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, gắt gao đi theo kiếm tu kia đằng sau. Mãi đến kiếm tu kia hoàn toàn biến mất tại Cố Bạch lời thể phạm vi bên trong, Cố Bạch lúc này mới rời ánh mắt đi. Tiểu tử thúi này, thật không để cho người ta bất lo. Nhìn xem kiếm tu rời đi phương hướng, Cố Bạch cười nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, vừa rồi tại thập vạn hoang sơn chỗ sâu đại náo một trận không biết kiếm tu, chính là đồ đệ của hắn Diệp Phàm. Chỉ có điều Diệp Phàm mặc vào một thân trường bào màu đen, hơn nữa trong tay hắn tử vân kiếm, cũng bám vào một tầng huyết dịch, mảy may nhìn không ra tử vân kiếm nguyên bản bộ dáng. Hơn nữa Diệp Phàm bèn bèn sử dụng kiếm tâm thông thần, cùng với sát ý ba động hai cái thần thông này. Bởi vì trộn lẫn lấy sát khí, Diệp Phàm kiếm khí theo nguyên bản thanh sắc đã biến thành bây giờ màu đỏ đen. Mặc dù chỉ có thể sử dụng hai môn thần thông, nhưng Diệp Phàm vẫn là bằng vào hắn quá cứng thực lực, thành công thoát đi yêu thú vây quanh. Hơn nữa cùng lúc trước chính mình triệt để phân chia ra, chẳng ai sẽ nghĩ đến, cái này tại thập vạn hoàng sơn chỗ sâu đại náo không biết kiếm tu, là Thanh Châu vị kia bị thương thật nặng thiên tài tu sĩ. Giống, giống, giống. Diệp Phàm cử động, rất hiển nhiên là triệt để chọc giận thập vạn hoàng sơn yêu tộc. Lại có người tại bọn chúng mí mắt phía dưới, cướp đi bọn chúng thiên đạo chi khí, cái này có thể nhịn. Yêu tộc cũng không lo được nghỉ ngơi lấy lại sức, theo từng tiếng bao hàm đặc tù âm điệu tiếng giống truyền ra. Vô số đê giai yêu thú, bị cái này tiếng giống thao túng, bắt đầu tụ tập lại tạo thành thú triều rõ ràng thập vạn hoàng sơn yêu thú, cho rằng là đại tần tiên triều tu sĩ cướp đi bọn hắn thiên đạo chi khí. Bởi vậy yêu tộc lần nữa ngưng kết thú triều, chuẩn bị cưỡng ép tiến công đại tần tiên triều, cùng nhân tộc tu sĩ đánh nhau một trận, mới có thể lắng lại bọn chúng lửa giận. Cố Bạch cứ như vậy lặng lặng đứng tại trên Hoàng Long Tiên, hắn dưới đáy lòng yên lặng chúc phúc Diệp Phàm, hy vọng Diệp Phàm chuyến này có thể thuận lợi. Mà ngoại trừ Tô Vô Cực cùng Cố Bắc, Hoàng Long Tiên trên thành tu sĩ khác cũng không rõ ràng đại náo thập vạn hoang sơn kiếm tu chính là Diệp Phàm. Yêu tộc bạo động mặc dù đưa tới bạo động, nhưng mọi người vẫn như cũ nên làm gì làm cái đó, dù sao yêu tộc mục tiêu cũng không phải khinh chu. Đêm khuya, Cố Bạch, Cố Bắc cùng Tô Vô Cực ba người cũng đứng tại Hoàng Long Tiên trong thành cao nhất một chỗ trên gác xếp, lặng lặng chờ lấy Diệp Phàm. Cũng không có để cho ba người chờ quá lâu, một đạo gần như trong suốt, không có bất kỳ cái gì khí tức thanh sắc đột quang, xuyên qua tiểu chu thiên tinh thần đại trận, tiến vào Thanh Châu bên trong. Diệp Phàm trở về. Cố Bạch nhẹ nói, thân là tiểu chu thiên tinh thần đại trận kẻ nắm giữ, Cố Bạch cảm giác được có người xuyên qua tiểu chu thiên tinh thần đại trận phòng ngự. Chỉ có bị tiểu chu thiên tinh thần đại trận ký hiệu người mới có thể xuyên qua trận pháp phòng ngự, mà chỉ có Diệp Phàm hoặc Thanh Châu mấy vị khác cao tầng mới có thể bị tiểu chu thiên tinh thần đại trận tiêu ký. Mà bây giờ duy nhất tại bên ngoài trận pháp tu sĩ chính là Diệp Phàm. Mà quả nhiên không ra Cố Bạch sở liệu, hắn tiếng nói rơi xuống không bao lâu, máu me khắp người Diệp Phàm lại đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Lúc này Diệp Phàm có chút chật vật, trên người hắn mặc trường bào màu đen đã trở nên rách tung tóe, khắp nơi đều là lỗ hổng. Trên thân Diệp Phàm cũng tản ra một cỗ mùi máu tanh nồng nặc, Diệp Phàm bản thân cũng là có chút sắc mặt trắng bệch. "Đừng động, để cho ta kiểm tra một chút." Xuất hiện tại ba người trước mặt Diệp Phàm còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Cố Bạch ngăn lại. Cố Bạch nắm chặt Diệp Phàm một cánh tay, thân thức dò vào trong đó, bắt đầu vì Diệp Phàm kiểm tra cơ thể. Bởi vì từ Diệp Phàm quần áo tổn hại trình độ đến xem, Diệp Phàm chỉ sợ bị thương không nhẹ. "Không cần kiểm tra, ta không có." Diệp Phàm còn muốn nói cái gì, nhìn xem Cố Bạch cùng với Tô Vô Cực, Cố Bác bọn người bộ dáng lo lắng, Diệp Phàm trong nháy mắt ngây mẩn cả người. Hắn vốn cho là Cố Bạch mấy người sẽ càng thêm quan tâm hắn có hay không lấy được thiên đạo chi khí. Dù sao thiên đạo chi khí, thế nhưng là liên quan đến lấy Tô Vô Cực cùng Cố Bác hai người, cùng với toàn bộ Lăng Vân Tông thậm chí Thanh Châu tương lai. Nhưng Cố Bạch không nghĩ tới, Cố Bạch ba người quan tâm nhất không phải thiên đạo chi khí, mà là tình trạng cơ thể của hắn. Diệp Phàm chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, tại cái này ta gạt ngươi lừa tu giới, hắn có thể gặp được đến một đám thực tình quan tâm hắn người, là một chuyện may mắn dường nào a. Một lát sau, Cố Bạch cuối cùng là thở dài một hơi, quá thân vị y sư hắn có thể nhìn ra, Diệp Phàm trạng thái bây giờ cũng không tính quá tệ, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Lúc trước bị thương, chỉ sợ sớm đã bị thần thông của hắn tu phục. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Cố Bạch vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, vừa cười vừa nói, mặc dù thiên đạo chi khí rất trọng yếu, nhưng cùng nhà mình đồ đệ an toàn so sánh, lại lộ ra không còn trọng yếu. Chương 272, gắp lửa bỏ tay người. Chương 272, gắp lửa bỏ tay người. Sư phụ, ngươi nhìn, đây là ta giành được thiên đạo chi khí. Diệp Phàm cười, từ trong túi chứa vật lấy ra một chứa màu trắng khí thể cái bình. Trong cái chai này chứa chính là vô cùng chân quý thiên đạo chi khí. Ta vốn là nghĩ lẻn vào Thập Vạn Hoang Sơn chỗ sâu, đem cái này thiên đạo chi khí trộm đi, nhưng yêu tộc trông coi quá nghiêm khắc lệ. Ta vừa mới đụng vào thiên đạo chi khí, liền kích phát yêu tộc chiến pháp cảnh báo, trận pháp trong nháy mắt đem ta vây khốn. Lại có mấy hơn 10 vị tứ gia yêu hoàng, nghe được trận pháp cảnh báo, nhanh chóng chạy đến đem ta vây quanh. Cũng may thực lực của ta coi như có thể, tại không bại lộ huyết tế phương pháp các loại chủ yếu thần thông, chỉ có thể sử dụng sát ý ba động cùng với kiếm tâm thông thần tình huống phía dưới, ta vẫn như cũ giết ra khỏi chúng đây. Đồng thời hướng về Đại Tần Tiên Triều phương hướng đào tẩu, vì cùng Thanh Châu bỏ qua một bên quan hệ, ta còn có ý khống chế tốc độ, để cho phía sau mình từ đầu đến cuối đi theo mấy cái tứ gia yêu hoàng. Mãi đến sắp đến Đại Tần Tiên Triều thời điểm, ta mới ra tốc bỏ rơi cái kia mấy cái tứ gia yêu hoàng. Ha 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 ha, tại yêu tộc trong mắt, ta chỉ sợ sẽ là Đại Tần Tiên Triều ẩn giấu chiến lực. Coi như Đại Tần Tiên Triều cố hết sức giảng giải, yêu tộc chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới vị kia thần bí kiếm tu đến từ Thanh Châu. Diệp Phàm hai tay chống nạnh, hơi có chút đắc ý nói, đến nỗi bị hắn hố Đại Tần Tiên Triều, Diệp Phàm biểu thị căn bản không quen. Mặc dù Diệp Phàm ba người tại Đại Tần Tiên Triều lan lộn chừng trăm năm, nhưng ba người đối với Đại Tần Tiên Triều căn bản không có cái gì lòng trung thành. Tiên kỳ bọn hắn làm tán tu, không ít chịu đến Đại Tần Tiên Triều nhằm vào. Về sau bọn hắn cướp bóc tiếp tu thời điểm, còn từng bị Đại Tần Tiên Triều đuổi giết. Thậm chí tình báo của bọn hắn chính là bị Đại Tần Tiên Triều tiết lộ cho kiếp tu, bằng không thì lấy ba người trình độ cẩn thận, làm sao lại bị cướp tu cho bắt được? Nếu không phải là ba người thực lực đủ mạnh, chỉ sợ chết sớm tại vị kia nguyên anh kiếp tu trong tay. Về sau ba người thật sự là lăn lộn ngoài đời không nổi, bị buộc rơi vào đường cùng, mới đi nương nhờ Đại Tần Tiên Triều, trở thành một cái cẩm y hiệp vệ. Nhưng ba người cùng Đại Tần Tiên Triều cũng vẹn vẹn chỉ là quan hệ hợp tác, bọn hắn giúp Đại Tần Tiên Triều làm một ít không người nhận ra sống, Đại Tần Tiên Triều thanh toán cho bọn hắn thù lao. Thời gian lâu như vậy đi qua, Diệp Phàm cùng Đại Tần Tiên Triều ở giữa đã lên cao không đến cửu hận trình độ, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được có nhiều quen. Bởi vậy, Diệp Phàm có thể không có chút nào ấy nấy, liền đem cái này lại lớn vừa đen hoa chụp tại Đại Tần Tiên Triều trên thân. Làm không tệ, bất quá vẫn là muốn nhiều ra chú yên toàn bộ, lấy an toàn của mình làm trọng, biết không? Cố Bạch nghe xong gật đầu một cái, hắn vô cùng tán thành Diệp Phàm cách làm, ngoại trừ có chút không nhân đạo, Diệp Phàm làm nhưng cũng có thể gọi là tương đương hoàn mỹ, đem Thanh Châu hiểm nghi phủi sạch sẽ. Đến nỗi Đại Tần Tiên Triều, Cố Bạch chỉ có thể nói từ đạo hữu không chết bần tăng, hắn đối với Đại Tần Tiên Triều cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Lần trước thú triều nguy cơ bộc phát thời điểm, Cố Bạch liền viết thư cho Đại Tần Tiên Triều, hy vọng Đại Tần Tiên Triều có thể phái một chút kim đan tu sĩ đến giúp trợ Thanh Châu. Cố Bạch càng là tặng cho mấy kiện tam giai linh vật, nhưng Đại Tần Tiên Triều đem chỗ tốt thu cũng không làm chính sự. Nói là phái người đến đây, nhưng đợi mấy thập niên đều không đợi đến Đại Tần Tiên Triều tiếp viện. Mãi đến thú triều nguy cơ kết thúc, Đại Tần Tiên Triều tăng viện mới lững thững tới chậm. Đúng sư phụ, ta ở trong quá trình chạy trốn còn chém giết một cái tứ giai trùng kỳ yêu hoàng, tên là Liễu Dạ Phi Ưng, đây là nó thi hải. Ta giữ lại cũng không có gì dùng, liền xem như lễ vật đưa cho sư phụ ngài. Diệp Phàm lúc này lại từ bên hông lấy ra một cái túi chứa vật đưa cho Cố Bạch. Cố Bạch đem thần thức dò vào trong đó, phát hiện trong túi chứa vật chứa chính là lá liêu phi ưng thi thể. Lá liêu phi ưng là một loại tương đối khó dây dưa yêu thú, hán lông vũ dị thường cứng rắn, thủy hỏa bất xâm, có thể ngăn cản đại bộ phận công kích. Hơn nữa lá liêu phi ưng còn có thể đưa nó lông vũ xem như vũ khí phát xạ ra ngoài, uy lực cũng mười phần có thể quan. Lá liêu phi ưng thực lực tổng hợp tại trong tứ giai yêu hoàng đều xếp hàng đầu. Chỉ có điều như thế, cái này chỉ tứ giai trung kỳ lá liêu phi ưng trước ngực lại xuất hiện hai đạo kiếm thật lớn ấn, kiếm hành giao thoa ở giữa, trực tiếp chém vỡ lá liêu phi ưng tâm. Bất quá tứ giai yêu hoàng sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, coi như chặt đầu đều không nhất định chết, huống chi vẹn vẹn chỉ là trái tim pha toái. Cố Bạch ngờ tới, đây cũng là Diệp Phàm sát ý ba động, kiếm khí bên trên bám vào sát ý, trực tiếp chém vỡ lá liêu phi ưng tinh thần, lúc này mới dẫn đến lá liêu phi ưng tử vong. Không tệ, không tệ. Đối với Diệp Phàm lễ vật, Cố Bạch tương đương hài lòng. Lá liêu phi ưng lông vũ có thể chế tạo thành phi đao, mặc dù phẩm chất chỉ có tam giai, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, mỗi một cái lông vũ cũng có thể dùng để vừa vặn có thể cho hắn luyện tập. Đi, kế tiếp nghỉ ngơi thật tốt a, chuyện còn lại giao cho ta là được rồi. Diệp Phàm còn muốn nói tiếp thứ gì, Cố Bạch lại là vô vô Diệp Phàm bà bay, ra hiệu kế tiếp giao cho hắn là được rồi. Nhìn xem trước mắt, cười nhìn về phía sư phụ của mình, Diệp Phàm chỉ cảm thấy một hồi yên tâm, căng thẳng tâm cũng trầm tĩnh lại. Sư phụ hắn mặc dù chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, nhưng đi lên chuyện tới lại làm cho người cảm thấy rất cảm thấy yên tâm, dù là lại khó sự tình, Cố Bạch chắc là có thể tìm được biện pháp giải quyết. Vậy còn dư lại chuyện liền giao cho sư phụ. Diệp Phàm gật gật đầu, không chút do dự đáp ứng. Hắn đúng là hơi mệt chút, độ kiếp thành công, mặc dù có thể chữa trị hư hại cơ thể, nhưng suýt chút nữa tử vong kinh nghiệm, để cho Diệp Phàm tinh thần cảm thấy một hồi mệt mỏi. Không kịp nghỉ ngơi, hắn liền muốn mai phục đến Thập Vạn Hoang Sơn chỗ sâu, trộm lấy thiên đạo chi khí. Mặc dù Diệp Phàm nói nhẹ nhõm, nhưng Thập Vạn Hoang Sơn chỗ sâu vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, Diệp Phàm liền có khả năng mệnh tang nơi này. Thập Vạn Hoang Sơn tiến công Đại Tần Tiên Triều yêu thú số lượng không nhiều, chỉ vẹn vẹn có mấy chục con tứ giai yêu hoàng. Nhưng cái này cũng không hề là Thập Vạn Hoang Sơn tất cả tứ giai yêu hoàng số lượng, mấy chục con tứ giai yêu hoàng, vẹn vẹn chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Thập Vạn Hoang Sơn diện tích phi thường lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng, chiếm cứ lấy toàn bộ tu tiên giới một phần mười thổ địa. Là yêu thú đại bản doanh, tiến công tu tiên giới yêu tộc, có một ba đều đến từ Thập Vạn Hoang Sơn. Thập Vạn Hoang Sơn chỗ sâu, cất giấu không biết bao nhiêu đầu tứ giai yêu hoàng, ở hạch tâm chỗ, chắc chắn có dấu ngũ giai yêu tôn. Tại Thập Vạn Hoang Sơn chỗ sâu, Diệp Phàm chiến lực cũng không tính mạnh, thậm chí lúc nào cũng có thể mất mạng, mãi đến trở về Thành Châu, Diệp Phàm mới thoáng trầm tĩnh lại. Tiếp nhận, Cố Bạch trực tiếp đem chứa thiên đạo khí cái bình, ném cho Tô Vô Cực cùng Cố Bắc hai người. Thân là kim đan tu sĩ, hai người tự nhiên là đem cái bình vững vàng tiếp trong tay. Hai người các ngươi dự định ai trước tiên đột phá? Cố Bạch nhìn về phía hai người, trầm giọng hỏi. Ta tới trước đi. Cố Bắc cùng Tô Vô Cực hai người lẫn nhau, cuối cùng Tô Vô Cực dẫn đầu nói. Chương 273, một phát bắt được, khoảnh khắc luyện hóa. Chương 273, một phát bắt được, khoảnh khắc luyện hóa. Tô Vô Cực là ba người trong tiểu đội, niên linh lớn nhất một người tu sĩ. Hắn ước chừng so Cố Bắc lớn tuổi hơn 100 tuổi, so Diệp Phàm lớn tuổi hơn 200 tuổi. Thân là Cố Bắc sư phụ, nếu là muộn Cố Bắc một bước đột phá, để cho mặt mũi của hắn để nơi nào? Kỳ thực Tô Vô Cực sớm tại hơn 100 năm trước, liền đã tu luyện tới kim đan hậu kỳ, mỗi phương diện đều tích lũy đến cực hạn, tùy thời có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Chỉ có điều vì chờ thiên đạo chi khí, bồi dưỡng thiên đạo nguyên anh, Tô Vô Cực mới một mực kéo tới bây giờ. Đi, vậy ngươi trước hết chuẩn bị một chút, tốt nhất tại trong 3 năm đột phá. Cố Bạch gật gật đầu, trầm giọng nói. Không cần phải vậy, chỉ cần ta nghĩ mà nói, bây giờ liền có thể đột phá. Tô Vô Cực cười ha ha, hắn một bả nhấc lên thiên đạo chi khí, liền muốn trong khoảnh khắc đem luyện hóa. Chờ một chút, chờ một chút. Tại Hoàng Long Tiên Thành đột phá quá mức bốc lên, nói thế nào cũng phải trở về Lăng Vân Tông a. Thấy cảnh này, Cố Bạch khỏe miệng đang run rẩy, hắn vội vàng ngăn trở Tô Vô Cực động tác. Ngưng kết nguyên anh, cần tiêu hao đại lượng linh khí, hiện tại bọn hắn tại Hoàng Long Tiên Thành, cũng không phải là tại Lăng Vân Tông. Nơi đây linh khí mặc dù phong phú, nhưng xem như đột phá sân bãi mà nói, linh khí lại có chút không quá đủ. Nếu như tại đột phá thời điểm linh khí không đủ dùng, đừng nói là Tô Vô Cực, cho dù là lấy Diệp Phàm cái kia kinh khủng căn cơ, đều không thể thành công ngưng kết nguyên anh. Được chưa? Tô Vô Cực có chút thất vọng gật gật đầu. Không biết vì cái gì, vừa rồi hắn không tự chủ liền nghĩ nói lên như vậy một phen, hơn nữa theo bản năng liền nghĩ nắm lên thiên đạo chi khí, khoảnh khắc luyện hóa. Cố Bạch bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn tìm được Phương Đông đầu tháng, để cho nàng trước tiên tạm thời thay mình trưởng quản Hoàng Long Tiên Thành. Sau đó Cố Bạch liền dẫn Diệp Phàm phàm nhân, lần nữa quay trở về Lăng Vân Tông. Phương Đông đầu tháng bây giờ đã đột phá đến kim đan cảnh giới, bằng vào y thuật cao siêu, lúc trước trong chiến tranh hiện lộ tài năng. Chỉ có thể nói Phương Đông đầu tháng thiên phú chính xác rất cao, tại hắn tiếp thân dưới sự dạy dỗ, Phương Đông đầu tháng bây giờ đã là một vị y thuật cao siêu tam giai y sư. Tại y đạo trên con đường này, nàng thậm chí đã vượt qua hắn phụ mẫu, Đông Phương Tinh Lạc cùng Liệu Như Yên hai người coi như liên thủ, ở trên y thuật cũng hơi thua tại Phương Đông đầu tháng. Tại trước đây không lâu yêu thú tiến công ở trong, Cố Bạch phải toàn lực duy trì công đức chi quang, không có tinh lực đi cứu trị những cái kia trọng thương kim đan tu sĩ. Những thứ này kim đan tu sĩ phần lớn cũng là Phương Đông đầu tháng cứu chữa, cái này cũng là Cố Bạch cố ý gây nên, Phương Đông đầu tháng bởi vậy, tại Thanh Châu có cực cao danh vọng. Mặc dù còn không cách nào làm đến như Cố Bạch như thế chủ trì đại cuộc, nhưng tạm thời hỗ trợ chăm sóc một chút Hoàng Long Tiên Thành, vẫn có thể làm được. Có Diệp Phàm cái này nguyên anh tu sĩ hỗ trợ, bốn người vẹn vẹn mất một hồi nhỏ công phu, liền từ Hoàng Long Tiên Thành về tới bên trong Lăng Vân Tông. Tại Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tác dụng phía dưới, toàn bộ Thanh Châu linh khí đều chậm rãi hướng về Lăng Vân Tông tụ tập. Lại bởi vì Lăng Vân Tông cơ hồ tất cả tu sĩ đều đổi phó tiền tuyến đi đối kháng yêu thú, người càng ít, tiêu hao linh khí cũng liền càng ít. Đi qua thời gian mấy chục năm tích lũy, Lăng Vân Tông linh khí đã vô cùng nồng đậm, thậm chí trên không đều phiêu tán một tầng thật mỏng sương mù. Đây là bởi vì linh khí quá mức nồng đậm, có thể gặp được đến vô hình linh khí, thậm chí có thể bị nhìn bằng mắt thường đến. Lăng Vân Tông cũng cùng phía trước có biến hóa rất lớn, tất cả động phủ đều bị Cố Bạch đổi thành phong cảnh tươi đẹp tiểu viện. Trước cửa tiểu viện cũng thống nhất trồng trọt hai quả linh thực, cùng với đủ loại linh thực linh điển. Khắp nơi có thể thấy được là từng chiếc cao vút trong mây linh vụ, trong không khí tràn ngập một cỗ cỏ cây đặc hữu mùi thơm ngát. Dạo bước tại trong Lăng Vân Tông, nhìn xem xung quanh duyên dáng hoàn cảnh, tâm tình không tự chủ liền trầm tĩnh lại. Đây cũng là Cố Bạch những năm này cố gắng thành quả, hắn thật sự tại dùng tầm kinh doanh lấy Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông bây giờ có thể nói cùng một cái nguyên anh tông môn, không có gì khác nhau, thậm chí tại trên phong cảnh không có một cái nào tông môn có thể so sánh được với Lăng Vân Tông. Đệ tử cùng giữa đệ tử đoàn kết hữu ái, trưởng lão không lấy đại khi tiểu, giữa đệ tử biết được giúp đỡ cho nhau, đơn giản chính là chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng vẻ đẹp nhạc viên. Như thế nào? Ta người tông chủ này làm còn có thể a? Cố Bạch thoáng có chút đắc ý nói. Rất lợi hại hơn nhiều so với ta. Nhìn xem chung quanh phong cảnh ưu mỹ, đang cảm thụ đến chung quanh cho dù là ở ngoại môn, cũng vẫn như cũ linh khí nồng nặc, Tô Vô Cực gật đầu một cái, nói nghiêm túc. Hắn vô cùng may mắn chính mình đem vị trí tông chủ chuyển cho Cố Bạch, đây có thể nói là hắn cả một đời lựa chọn chính xác nhất. Lăng Vân Tông có thể có được hôm nay phù đình, thậm chí hắn có thể có được hôm nay thành tựu, cơ hồ có hơn phân nửa đều phải quy công cho Cố Bạch. Nếu là không có Cố Bạch vì hắn thiết kế cánh tay máy móc, hắn chỉ sợ cũng lại bởi vì cánh tay không trọn vẹn, dẫn đến cảnh giới dừng bước tại kim đan sơ kỳ. Nếu không phải là Cố Bạch hăng hái trị liệu thương binh, Lăng Vân Tông vô cùng có khả năng sẽ đoàn diệt tại ba đại tông môn vây công, căn bản là không có cách trở thành hiện đại Thanh Châu bá chủ. Mặc dù dựa theo Cố Bạch nói tới, Lăng Vân Tông cùng hắn là lẫn nhau thành tựu quan hệ, nhưng tôi vô cực tin tưởng, coi như không có Lăng Vân Tông, lấy Cố Bạch nhân cách bị lực, tất nhiên sẽ có vô số người đuổi theo hắn, Cố Bạch vẫn như cũ có thể đi đến bây giờ tình trạng này, chỉ có điều sẽ càng thêm gian nan một chút mà thôi. Cố Bạch có thể rời đi Lăng Vân Tông, nhưng Lăng Vân Tông rời đi ai cũng không thể rời đi Cố Bạch. Cho dù là chính hắn hoặc Diệp Phàm, đối với Lăng Vân Tông mà nói, cũng không có Cố Bạch trọng yếu. Tại tu tiên giới, y sư số lượng vô cùng thưa thớt, đừng nói là ngũ giai y sư, liền xem như tứ giai y sư, tại toàn bộ tu tiên giới đều không bao nhiêu. Lấy Cố Bạch bây giờ so đấu tứ giai y sư y đạo trình độ, hắn chỉ cần gia nhập một cái đỉnh cấp thế lực, tất nhiên hưởng thụ được đứng đầu nhất đãi ngộ. Nhưng Cố Bạch không có chọn rời đi Lăng Vân Tông, mà là lựa chọn ở lại đây vắng vẻ Thanh Châu, yên lặng thủ hộ lấy Lăng Vân Tông. Bởi vì trước đây không lâu, Cố Bạch liền đem Tô Vô Cực cùng Cố Bắc hai người cơ thể, cũng bảo dưỡng một lần nguyên nhân, Tô Vô Cực cũng không cần điều dưỡng thân thể. Đến nỗi rèn luyện pháp lực, đem tu vi tăng lên tới cực hạn, Tô Vô Cực sớm tại hơn 100 năm trước liền làm đến. Lại tại cái này hơn 100 năm trong thời gian, Tô Vô Cực pháp lực, thậm chí nhục thể đều lặp đi lặp lại, không biết bị hắn rèn luyện bao nhiêu lần. Lại thêm xem như kiếm đạo đại sư, tinh thần của hắn cũng so người bình thường càng thêm cường đại, Tô Vô Cực tinh khí thần đều đã đạt đến kim đan cảnh giới cực hạn. Hắn chỉ cần điều chỉnh tốt tâm tính, liền có thể bắt đầu đột phá nguyên anh. Mà Tô Vô Cực không hổ là kiếm đạo đại sư, rất nhanh liền đem tâm tình của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Đều không đợi đến ngày thứ hai, vào lúc ban đêm Tô Vô Cực liền điều chỉnh xong tâm tình của mình, đồng thời bắt đầu ngưng kết nguyên anh. Toàn bộ tông môn linh khí phản phất bị hấp dẫn một dạng, tạo thành một cái khổng lồ vòng xoáy, tất cả linh khí đều hướng về vòng xoáy trung tâm mạnh mà qua, mà vòng xoáy bên trong chính là đang tại đột phá Tô Vô Cực. Ngưng kết nguyên anh đạo này vô cùng chật vật chính tự, lại bị Tô Vô Cực dễ như trở bàn tay hoàn thành. Oanh long long long. Chương 274, Thiên Kiếm Thanh Lôi. Chương 274, Thiên Kiếm Thanh Lôi thật dày kiếp vân tại Lăng Vân Tông bầu trời ngưng kết, Cố Bạch ngẩng đầu nhìn chăm chú trên bầu trời lôi kiếp. Không thích hợp. Cố Bạch hơi nghi hoặc một chút thấp giọng nhỉ nó nói, Tô Vô Cực kiếp vân quy mô mặc dù không bằng Diệp Phàm như vậy khổng lồ, nhưng lại so với bình thường thiên đạo nguyên anh lôi kiếp mạnh hơn một chút. Rất rõ ràng, Tô Vô Cực cũng không phải là đơn giản thiên đạo lôi kiếp, tại trong lôi kiếp có lẽ trộn lẫn lấy đặc thù lôi kiếp. Cố Bạch cúi đầu suy tư, nhưng nửa ngày cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Tại tu tiên giới, có rất ít tu sĩ có thể dẫn phát đặc thù lôi kiếp, nhưng cũng không đại biểu đặc thù lôi kiếp chủng loại thiếu, vừa vặn tương phản, đặc thù lôi kiếp chủng loại nhiều. Vẹn vẹn nguyên anh cảnh giới đặc thù lôi kiếp, chủng loại đại khái liền có hơn 100 loại. Lôi kiếp còn chưa rơi xuống, dù là Cố Bạch học thức bên bác, cũng không cách nào phân chia ra đến thực chất là một loại nào đặc thù lôi kiếp. Bất quá vô luận là đặc thù gì lôi kiếp, đối với Tô Vô Cực mà nói cũng là chuyện tốt. Nguyên anh tu sĩ chỉ cần có thể dẫn phát đặc thù lôi kiếp, liền đại biểu có không thua thiên đạo nguyên anh tiềm lực. Dù là cuối cùng không có thu được thiên đạo chi khí, cuối cùng vẫn có như vậy một tia hy vọng đột phá đến hóa thần cảnh giới. Chớ nói chi là thiên đạo chi khí cùng đặc thù lôi kiếp song trọng gia trì, nếu như vận khí tương đối khá mà nói, là có tỷ lệ đột phá đến hóa thần cảnh giới. Tô Vô Cực có thể đi đến bây giờ một bước này, có thể nói là tương đương không dễ dàng. Dù sao Tô Vô Cực tư chất không được tốt lắm, đổi lại tu sĩ khác, có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh giới cũng đã rất ghê gớm. Nhưng Tô Vô Cực chẳng những tu luyện tới trúc cơ cảnh giới, còn tại Thanh Châu bực này vùng đất nghèo nàn, vẹn vẹn dựa vào ba kiện độ chênh lệch kết đan linh vật, liền thành công ngưng kết bên trên thành kim đan. Cái này đã xem như nghịch thiên cải mệnh, chớ nói chi là Tô Vô Cực tại nguyên anh cảnh giới thời điểm, lại đồng thời nắm giữ thiên đạo nguyên anh cùng đặc thù lôi kiếp, đây chính là đứng đầu nhất thiên kiêu mới có đãi ngộ. Mặc dù cất bước hơi trễ, nhưng một đường đánh liều đến bây giờ, Tô Vô Cực đã có leo lên tu tiên giới đỉnh điểm tiền vốn. Có lẽ đây chính là tu tiên mị lực à, dù là ngươi không có nghịch thiên tư chất, nhưng cũng có thể thông qua cố gắng của mình, từng bước một nghịch thiên cải mệnh. Chỉ cần ngươi dám đánh dám liều, cho dù là tư chất hạ đẳng, cũng đồng dạng có thể leo lên đến tu tiên giới đỉnh điểm. Tu tiên giới liền có một lệ rất kinh điển ví dụ, đó chính là bây giờ tu tiên giới một trong bá chủ, Liệt Dương Tiên Quân. Liệt Dương Tiên Quân chính là hóa thần cảnh hậu kỳ đại tu, hắn giác tỉnh đại thần thông xích diễm ly hỏa, có thể thiêu bản vật, là một vị tương đương nhân vật lợi hại. Theo như truyền thuyết, Liệt Dương Tiên Quân ngoại trừ tâm cảnh, nội tính cùng tư chất đều là hạ đẳng. Hơn nữa Liệt Dương Tiên Quân bái nhập tông môn, là một cái liền trúc cơ tu sĩ cũng không có siêu cấp môn phái nhỏ. Nhưng Liệt Dương Tiên Quân lại là từng bước bằng vào cố gắng của mình, trải qua nhiều lần sinh tử đại kiếp, cuối cùng trở thành hóa thần cảnh đại năng, đồng thời thiết lập cao cấp nhất tông môn Ly Hỏa Cung. Chính hắn cùng Tô Vô Cực cũng là một cái ví dụ rất tốt, Tô Vô Cực cũng không cần nhiều lời, liền nói Cố Bạch chính mình. Hắn vừa bái nhập tông môn thời điểm, cùng Liệt Dương Tiên Tôn không sai biệt lắm, tư chất ngộ tính đều là hạ phẩm, dù là tâm cảnh rất cao, cũng rất khó gia nhập vào Lăng Vân Tông. Bất quá cũng may hắn gặp Giang trưởng lão, Giang trưởng lão vận dụng chính mình quan hệ, này mới khiến Cố Bạch bái nhập tông môn. Cố Bạch cũng là bằng vào cố gắng của mình, tại kim đan cảnh giới thời điểm, liền ngưng kết thượng tầng kim đan cùng với hai loại đặc thù lôi kiếp, luận tư chất, hắn cũng không so bất hủ kim đan kém. Ầm 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 ù ù. Một đạo thanh sắc lôi đình rơi xuống, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Tô Vô Cực bổ tới. Từ cái này lôi điện khí thế đến xem, mặc dù không bằng nguyên anh tu sĩ công kích, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Tô Vô Cực cũng như Diệp Phàm như thế, lựa chọn dùng nhục thể chọi cứng phía trước mấy đạo lôi kiếp. Ong ong ong. Đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống trong nháy mắt, Cố Bạch bên hông ngân nguyệt kiếm, vậy mà bắt đầu phát ra nhỏ nhẹ run rẩy. Không chỉ là chính hắn bảo kiếm, Diệp Phàm bảo kiếm cũng phát ra nhỏ nhẹ run rẩy. Cho đến lúc này, Cố Bạch mới lộ ra một vòng thần tình sáng tỏ. Nếu như hắn đoán không lầm mà nói, Tô Vô Cực đưa tới đặc thù xét đánh, tên là Thiên Kiếm Thanh Lôi, là chỉ có thuần túy nhất kiếm tu mới có thể đưa tới một loại đặc thù lôi kiếp. Đây đối với kiếm tu mà nói, chỉ cần có thể dẫn phát Thiên Kiếm Thanh Lôi, chính là vô thượng binh diệu. Trong truyền thuyết Thiên Nam Kiếm Châu vốn chỉ là một cái bình thường không có gì lạ chỗ, nhưng ở một vị thiên tài kiếm đạo dẫn dắt phía dưới, lúc này mới trở nên phồn vinh, đồng thời dần dần trở thành kiếm tu thánh địa. Tên kia kiếm tu liền kêu Thanh Nguyên Tiên Tôn, hắn tại Nguyên Anh cảnh giới thời điểm, liền dẫn phát Thiên Kiếm Thần Lôi, đồng thời thức tỉnh đỉnh tiêm thần thông Thanh Nguyên Kiếm Khí. Bất quá Thanh Nguyên Tiên Tôn sớm đã tọa hóa, trước khi tọa hóa, hắn tựa hồ còn sáng tạo ra một môn tương đương lợi hại kiếm pháp, tên là Thanh Nguyên Kiếm Quyết, chỉ có điều sớm đã thất truyền nhiều năm. Nếu như Tô Vô Cực thành công vượt qua mà nói, sẽ thức tỉnh một môn phẩm chất hơi tốt kiếm đạo thần thông, hơn nữa có thể tăng thêm 8 cái kỹ năng điểm. Mọi người đều biết, tu sĩ thành công sau khi đột phá, thiên đạo sẽ ban thưởng tạo hóa chi khí, dùng để đề thăng thần thông phẩm chất. Bình thường địa đạo Nguyên Anh có 10 cái đơn vị xung quanh tạo hóa chi khí, vì tốt hơn lý giải, Cố Bạch đem hắn xưng là điểm kỹ năng. Thiên đạo Nguyên Anh đồng dạng có trên dưới 30 điểm kỹ năng, bất quá Diệp Phàm có chừng 50 cái điểm kỹ năng. Thiên khiển thần lôi hẳn là tăng thêm 10 cái, còn lại sát phạt thần lôi cùng luyện thể thần lôi, thuộc về là tương đối bình thường đặc thù lôi kiếp, riêng phần mình tăng thêm 5 cái kỹ năng điểm. Tô Vô Cực nếu như thành công đột phá, liền có thể tự do phân phối ước chừng 38 điểm kỹ năng. Ầm 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 ù ù theo một đạo lại một đạo lôi kiếp đánh xuống, Tô Vô Cực cũng cuối cùng bắt đầu huy động trường kiếm trong tay, vung ra từng đạo kiếm khí màu bạc để ngăn cản lôi kiếp. Kiếm khí cùng lôi điện trên không trung đụng vào nhau, cuối cùng đồng thời tiêu tan. Mặc dù Tô Vô Cực chỉ có được một môn tiểu thần thông kiếm tâm thông thần, nhưng hắn vẫn nắm giữ một thân thuần túy đến cực điểm kiếm ý chi phong mang, thậm chí ngay cả một chút nguyên anh kiếm tu đều chưa từng nắm giữ. Cố Bác thì tương đương với toàn thuộc tính cũng là C hoặc D, nhưng duy chỉ có lực công kích là song S siêu cấp đại C đơn thuần lực công kích mà nói, Diệp Phàm đều phải hơi thua Tô Vô Cực một bậc. Lôi kiếp uy lực cực mạnh, nhưng Tô Vô Cực kiếm khí càng mạnh hơn. Rất nhanh lôi kiếp liền không còn rơi xuống, nhưng kiếp vân cũng không tiêu tan, Cố Bạch phỏng đoán, cái này hẳn cùng Diệp Phàm đạo kia lôi kiếp không sai biệt lắm, cần tích lũy một đoạn thời gian mới có thể rơi xuống. Tô Vô Cực cũng là thừa dịp cái này kiếm không dễ thời gian nghỉ ngơi, nhanh chóng hướng về trong miệng lấp mấy viên thuốc. Những đan dược này cũng là Cố Bạch luyện chế, có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực cùng thương thế tam giai thượng phẩm đan dược. Mặc dù độ kiếp quá trình bên trong không thể có ngoại nhân hỗ trợ, nhưng cũng giới hạn nơi này, người độ kiếp là có thể sử dụng ngoại vật, vô luận là đan dược, phù lục, pháp bảo cũng có thể sử dụng. Tô Vô Cực không giống Diệp Phàm hoặc Cố Bạch như thế, nắm giữ một môn khôi phục loại hình thần thông, lại xem như thượng thừa kim đan, pháp lực của hắn dự trữ lượng cũng không phải rất nhiều. Gắng gượng qua nhiều như vậy lôi kiếp, pháp lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, cần gấp đan dược tới khôi phục pháp lực. Chương 275, tay cụt mọc lại chương 275, tay cụt mọc lại đan dược vào miệng liền hóa thành thuần túy dược lực, bắt đầu khôi phục nhanh chóng Tô Vô Cực trạng thái. Tô Vô Cực hai mắt nhắm lại, bắt đầu nhanh chóng hấp thu dược lực. Hắn bây giờ mặc dù đã là nửa cái nguyên anh tu sĩ, nhưng tam giai thượng phẩm đan dược đối với nó tác dụng vẫn là lớn vô cùng. Rất nhanh, Tô Vô Cực pháp lực liền đã khôi phục hơn phân nửa, trên bầu trời lôi kiếp cũng tại lúc này tích lũy hoàn tất. Oanh long long long, một đạo vô cùng thô to thanh sắc lôi kiếp, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Tô Vô Cực tới. Tô Vô Cực kéo căng bắp thịt toàn thân, hắn hai đầu mới nhất thăng cấp bản cánh tay máy móc, nội bộ linh kiện bắt đầu siêu phụ tải vận hành. Phốc 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 phốc, cánh tay máy móc trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, vô số màu trắng nhiệt khí từ cánh tay máy móc thoát khí trong miệng bài xuất. Đây là Cố Bạch chuyên môn thiết trí siêu phụ tải vận hành mô thức, có thể trong thời gian ngắn buộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Chỉ có điều thời gian kéo dài rất ngắn, hơn nữa nội bộ linh kiện cũng biết bởi vì siêu phụ tải vận hành, dẫn đến trực tiếp báo hỏng. Bất quá cái này cũng là Tô Vô Cực một lần cuối cùng sử dụng cánh tay máy móc, đột phá nguyên anh sau, thiên đạo sẽ hạ xuống tạo hóa chi khí, gây dựng lại cơ thể, khiến cho triệt để lộ sắc thành nguyên anh tu sĩ. Quá trình này thì tương đương với gây dựng lại thân thể, giống Tô Vô Cực loại này cánh tay không chọn vẹn tu sĩ, sau khi trở thành nguyên anh tu sĩ, cánh tay cũng có thể mọc ra lần nữa. Sau đó có hoàn toàn mới cánh tay Tô Vô Cực, đương nhiên sẽ không tái sử dụng cánh tay máy móc. Giang giác giang giác. Cánh tay bên trong linh kiện, bởi vì siêu phụ tải vận hành, phát ra một hồi tiếng cạch. Tô Vô Cực trong tay tử vận kiếm cũng bắt đầu hơi run rẩy, phía trên bị Tô Vô Cực bám vào một tầng kiếm khí, chỉ có điều kiếm khí quá mức sắc bén, ngay cả tử vân kiếm cũng có chút không chịu nổi. Tích lũy đến cực hạn Tô Vô Cực, nhắm ngay bầu trời, liền thi triển ra chính mình từ trước tới nay mạnh nhất một kiếm. Kiếm khí này bao hàm hắn tinh khí thần, vô hình kiếm khí, cùng trong thực tế kiếm khí dung hợp lại với nhau. Dù là cách nhau cực xa, Cố Bạch cũng có thể cảm nhận được trên kiếm khí này tán phát phong mang. Phản phất không có thứ gì là kiếm khí này chém không đứt, kiếm khí cùng lôi kiếp trên không trung đụng vào nhau, phát ra nổ vang. Dù là lôi kiếp uy lực khá kinh người, kiếm khí vẫn như cũ đem hơn phân nửa lôi kiếp chém thành hai khúc, chỉ để lại một năm lôi kiếp, tiếp tục hướng về Tô Vô Cực bộ tới. Tô Vô Cực cũng là liền vội vàng đem hai đầu cánh tay máy móc đứng ở trước người, dùng cái này để ngăn cản lôi kiếp công kích. Hắn cánh tay máy móc là từ rất nhiều chân quý tam giai linh sắt chế tạo mà thành, bản thân cũng coi như là một kiện phòng ngự pháp bảo. Oanh long long long, dù cho chỉ còn sót lại một năm vi năng, lôi điện vẫn như cũ đem cánh tay máy móc chém nát, Tô Vô Cực bản thân cũng bị chém thành trọng thương, từ trên bầu trời rơi xuống xuống. Nhưng cũng may không có gì nguy hiểm, Tô Vô Cực chỉ là có chút chật vật mà thôi, cũng không tử vong. Một đạo đại biểu cho tạo hóa chi lực lôi điện hướng về trọng thương Tô Vô Cực bổ tới, bị lôi điện bổ trúng sau, Tô Vô Cực trọng thương cơ thể bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Đây cũng là bao hàm thuần túy tạo hóa chi lực lôi kiếp, vẹn vẹn mấy hơi thở Tô Vô Cực trọng thương cơ thể đồng thời đã hoàn toàn khôi phục. Hắn cái kia đứt gãy nhiều năm cánh tay, vẹn vẹn mấy hơi thở, một lần nữa dài ra mới cánh tay. Cùng lúc đó, Tô Vô Cực còn đã thức tỉnh một môn phẩm chất khá cao kiếm đạo thần thông. Đến lúc này, Tô Vô Cực cuối cùng là trở thành một cái nguyên anh tu sĩ. Từ không trung sau khi rơi xuống, Tô Vô Cực đem tay phải nâng tại trước người, hơi có chút xa lạ mà làm đủ loại động tác. Nhìn xem trước mắt tân sinh cánh tay, Tô Vô Cực không biết nên khóc hay nên cười. Mặc dù nguyên trang cánh tay là không sai, vô luận là xúc cảm vẫn là độ chính xác, đều so cánh tay máy móc muốn mạnh hơn không thiếu. Nhưng lại có vẻ hơi bình thường không có gì lạ, còn lâu mới có được cánh tay máy móc đẹp trai như vậy. Tại hai tay đứt đoạn thời gian kia, Tô Vô Cực một trận cho là mình muốn dừng bước ở đây. Bởi vì hai tay gần ngắn ngoại trừ ảnh hưởng chiến lực, còn có thể dẫn đến kinh mạch không được đầy đủ, không cách nào tu hành bất kỳ cái gì công pháp. Nhưng cũng may Cố Bạch hỗ trợ thiết kế ra cánh tay máy móc ngoại trừ dùng chiến đấu, còn có thể mô phỏng kinh mạch, để cho Tô Vô Cực có thể lần nữa tu luyện. Vừa mới bắt đầu cánh tay máy móc, còn chưa đủ thay thế nguyên trang cánh tay, nhưng đi qua vô số lần thay đổi thăng cấp, cánh tay máy móc năng lực tổng hợp, thậm chí so nguyên trang cánh tay tốt hơn rất nhiều. Chẳng những dị thường cứng rắn, có thể ngăn cản đại bộ phận công kích chí mạng, phía trên còn điêu khắc rất nhiều pháp thuật lạc ấn, chỉ cần đưa vào pháp lực, liền có thể tự động bắn ra đối ứng pháp thuật. Mà cánh tay của hắn mọc ra lần nữa sau, Tô Vô Cực phát hiện mình cũng không có trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Vừa nghĩ tới chính mình cũng lại không dùng đến cánh tay máy móc, cũng lại nghe không được cánh tay máy móc bên trong, cái kia dễ nghe bánh răng chuyển động âm thanh, Tô Vô Cực thậm chí còn có chút thương cảm. "Chúc mừng." Cố Bạch bước nhanh hướng đi phía trước, cười nói. Hắn là thật tâm vì Tô Vô Cực cảm thấy cao hứng, nguyên anh tu sĩ có thể hưởng 3000 năm thọ nguyên, nếu như lại thêm duyên thọ đan dược mà nói, sống đến 3500 tuổi không là vấn đề. Tô Vô Cực năm nay mới hơn 400 tuổi, theo lý thuyết Tô Vô Cực ít nhất còn có thể cùng hắn 3000 năm thời gian. Nếu như Tô Vô Cực đột phá đến hóa thần cảnh giới mà nói, như vậy thì có thể sống hơn 1000 năm. Tô Vô Cực năm nay mới hơn 400 tuổi, ở độ tuổi này đối với kim đan tu sĩ mà nói, đều xem như tương đối trẻ tuổi. Đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, hơn 400 tuổi chính là một vị niên linh hơi lớn một chút tiểu hài mà thôi. Đây cũng chính là nói Tô Vô Cực dù là tu luyện đến nguyên anh cảnh hậu kỳ, cũng có thật nhiều thời gian để cho hắn tới đột phá hóa thần cảnh giới. Đối với Cố Bạch tới nói, đây là một cái 10 phần tin tức tốt, hắn không cầu Diệp Phàm bọn người cho hắn chỗ tốt gì, chỉ cầu Diệp Phàm, Cố Bác bọn người có thể sống đến lâu một chút. Hắn trường sinh bất tử, có thể sống đến tuế nguyệt phần cuối, nhưng Cố Bạch vẫn là hy vọng tại cái này trường sinh trên đường, có thể có người bồi tiếp chính mình. Hắn cũng cùng Diệp Phàm một dạng, hy vọng có thể có người bồi hắn, mà không phải một thân một mình. Một người trường sinh, đối với Cố Bạch mà nói, có chút quá mức cô đơn. Đối với Cố Bạch mà nói, mỗi ngày có thanh định buổi tiếp, buổi tối lại tìm Diệp Phàm Tô Vô Cực bọn người uống chút rượu, chính là hắn mong muốn sinh hoạt. Hắn sở dĩ cố gắng như vậy học tập y thuật, trở thành tông chủ, chế định đủ loại kế hoạch, chính là vì duy trì cuộc sống như vậy. Rất rõ ràng hắn bây giờ đã thành công một nửa, kế tiếp, hắn liền muốn tại Diệp Phàm đám người dưới sự giúp đỡ, để cho thanh định cùng với hai tên đồ đệ của hắn, cũng đi theo đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Cái này mặc dù vô cùng gian khổ, nhưng tóm lại muốn thử một chút, lấy Diệp Phàm vật khí, không chừng liền có thể tìm được một kiện, có thể để thằng kim đan cảnh tu sĩ nội tình linh bắt đầu. Chỉ cần nội tình đầy đủ hùng hậu, cho dù là phổ thông kim đan, cũng là có khả năng đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Chỉ là cái này linh vật vô cùng thưa thớt, không phải bình thường kim đan tu sĩ có thể lấy được. Nhưng Diệp Phàm bọn người xem như nguyên anh tu sĩ, hay là thực lực khá mạnh nguyên nhân tu sĩ, đang sông đáng tu tiên giới thời điểm, nếu có ý sưu tập, còn có thể tìm được cái này linh vật. Cố Bạch cùng Tô Vô Cực lại hàn huyên một hồi thiên, rồi mới từ Tô Vô Cực trong miệng hiểu được hắn thức tỉnh thần thông. Chương 276, Chí Tôn Kiếm Nhận. Chương 276, Chí Tôn Kiếm Nhận. Tô Vô Cực thức tỉnh thần thông tên là Chí Tôn Kiếm Nhận, bản thân chỉ là phẩm chất khá cao thần thông. Bất quá Tô Vô Cực hao phí 4 cái kỹ năng điểm sau, đem hắn lột xác thành đỉnh tiêm thần thông nắm giữ này thần thông sau, có thể khóa lại một thanh bản mệnh linh kiếm. Tô Vô Cực có thể thôi động thần thông, hấp thu khắc linh kiếm linh tính tới cường hóa chính mình bản mệnh linh kiếm. Hơn nữa khóa lại bản mệnh linh kiếm sau, liền có thể 100% phát huy linh kiếm uy năng. Lại tiêu hao pháp lực, chỉ có bình thường một nửa. Có thể nói là tương đối thực dụng, đối với kiếm tu mà nói, càng là thần kỹ bên trong thần kỹ. Sau đó Tô Vô Cực lại hao phí 14 điểm kỹ năng, đem thần thông của mình kiếm tâm thông minh, trực tiếp từ tiểu thần thông, lột xác trở thành đứng đầu nhất thần thông. Hiệu quả vẫn là tăng cường kiếm khí uy lực, mặc dù nghe bình thường, cùng các loại thần thông không cách nào so sánh được. Nhưng kiếm tâm thông minh lại là kiếm tu công nhận đứng đầu nhất thần thông, này liền tương đương với một cái thường trú kỹ năng bị động. Này liền tương đương với Tô Vô Cực kiếm khí uy lực, vô căn cứ tăng trưởng ước chừng chừng 5 thành, hơn nữa không có bất kỳ cái gì đại giới. Kinh khủng nhất là, đây là cơ sở nhất tăng thêm, chỉ cần là bất luận cái gì cùng kiếm khí có liên quan chiêu thức, đều có thể nhận được tăng cường, bất luận là vô hình kiếm khí, vẫn có hình kiếm khí. Cho dù là tâm trạng và bận, cũng có thể bị kiếm tâm thông minh càng mạnh mẽ hẹn chừng 5 thành uy lực. Sau đó Tô Vô Cực lại tiêu hao 10 cái điểm kỹ năng, làm cho tự thân thức tỉnh một môn đứng đầu tiểu thần thông, tên là Sinh Sôi Không Ngừng. Cùng Cố Bắc tạo hóa thần lôi, cùng Diệp Phàm sinh mệnh chi hỏa giống, cũng là lại khôi phục loại hình thần thông. Mặc dù chỉ là tiểu thần thông, nhưng dù sao hoa Tô Vô Cực 10 cái kỹ năng, chính là đứng đầu nhất tiểu thần thông, có thể cực lớn tăng cường Tô Vô Cực năng lực bay liên tục. Còn lại cuối cùng 10 cái điểm kỹ năng, làm cho Tô Vô Cực đã thức tỉnh một môn kiếm thuật tương quan tiểu thần thông, tên là Vô Tướng Chi Nhận. Cùng kiếm tâm thông minh không sai biệt lắm, vẫn là tăng cường kiếm pháp uy năng, bởi vì là tiểu thần thông nguyên nhân, chỉ có thể làm cho tự thân kiếm pháp uy năng càng mạnh mẽ tất cả 2-3 thành dáng vẻ. Nhưng dị kiếm tâm thông minh lẫn nhau được ra, Tô Vô Cực có thể nói là làm được bình A cấp đại chiêu. Cho dù là một đạo thông thường chẳng kích, uy lực chỉ sợ đều cùng khác kiếm tu đại chiêu không sai biệt lắm. Thức tỉnh thần thông loại hình, tu sĩ bản thân là có thể lựa chọn. Tô Vô Cực rất rõ ràng ưu thế của mình, cùng với tự thân nhược điểm, đó chính là hắn kiếm pháp dị thường lăng lệ, nhưng cơ thể lại vô cùng yếu ớt, năng lực bay liên tục cũng không được tốt lắm. Tô Vô Cực lựa chọn chính là tăng cường ưu thế của hắn, cùng nói mỗi phương diện cũng không có nhược điểm, Tô Vô Cực càng tiên hướng về tại ở một phương diện khác đạt đến cực hạn. Bởi vì cái gọi là tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, Tô Vô Cực không muốn, cũng không cần phòng ngự loại hình thần thông. Tại thoáng quen thuộc một chút thần thông của mình sau, Tô Vô Cực liền nhìn về phía Diệp Phàm. "Diệp Phàm, nghe nói ngươi đã thức tỉnh sát ý ba động, có thể thi triển vô hình kiếm khí, hai ta muốn tỉ thí sao?" Chỉ có thể nói không hổ là chiến đấu của ma, Tô Vô Cực lúc này mới vừa mới chín tất rồi một lần tình trạng cơ thể, liền không kịp chờ đợi muốn cùng Diệp Phàm luận bàn một phen. Đang có ý đó. Nghe nói như thế, Diệp Phàm cũng là không chút do dự đáp ứng. Cùng Tô Vô Cực một dạng, hắn cũng là cái chiến đấu của ma, vô cùng hưởng thụ quá trình chiến đấu. Trước đó tại Kim Đan cảnh giới thời điểm, Diệp Phàm, Tô Vô Cực, Cố Bác ba người liền thường xuyên cùng một chỗ luận bàn. Hơn nữa ba người đánh lên, có thể nói là không chút nào lưu thủ, hướng về chỗ yếu của đối phương. Chờ đánh nhau xong sau, ba người liền sẽ kéo lấy một thân thương đến tìm Cố Bạch, để cho Cố Bạch hỗ trợ chữa thương. Có thể nói Cố Bạch kỹ thuật sở dĩ cao siêu như vậy, có một bộ phận rất lớn phải quy công cho ba người. Nếu không có ba người thường xuyên như thế cho hắn luyện tập, Cố Bạch rất khó có hôm nay lần này thành tựu. "Ngươi giỏi lắm đại đầu quỷ a. Hai người các ngươi là muốn hủy Thanh Châu sao?" Nghe được hai người lời này, Cố Bạch tức giận khỏe miệng đang run rẩy. Thanh Châu diện tích là rất lớn, có thể dung nạp kim đan tu sĩ thỏa thích chiến đấu, nhưng không có nghĩa là có thể dung nạp hai cái nguyên anh chân quân chiến đấu a, đặc biệt là Diệp Phàm cùng Cố Bắc hai vị này thực lực cường hãn nguyên anh tu sĩ, cho dù là công kích dư ba, đều có thể đối với Thanh Châu tạo thành cực lớn tổn hại. Hai người bọn họ nếu là bung ra đánh, Thanh Châu sợ rằng sẽ bị dư ba chấn động đến mức thủng trăm ngàn lỗ. Đây là Cố Bạch không thể chịu được, nếu là trước kia, Cố Bạch còn có thể dễ dàng tha thứ hai người bọn hắn dạng này đánh, nhưng bây giờ cũng không mở dạng. Thanh Châu bây giờ thế nhưng là trồng đầy đủ loại chân quý linh thực, mỗi một gốc linh thực cũng là tiểu chu thiên tinh thần đại trận trận nhãn. Linh thực cùng trận pháp đem lẫn nhau tuần hoàn, có thể chậm chạp tăng thêm Thanh Châu linh khí, chỉ cần đợi thêm mấy trăm năm, linh thực phẩm chất lại tăng trưởng một chút, Thanh Châu nói không chừng thật có thể trở thành một chỗ tu luyện thánh địa. Coi như không thành được tu luyện thánh địa, linh khí cũng có thể để thăng mấy cái cấp bậc, linh khí mật độ cao, tự nhiên có thể dựng dục ra rất nhiều chân quý thiên địa linh vật. Hai người nếu là thật đánh nhau, tất nhiên sẽ hư hao rất nhiều linh thực. Cố Bạch cước bộ thật nhanh đi đến trước mặt hai người, giơ quả đấm lên, do dự một chút, hung hăng đập về phía Diệp Phàm trán. Cố Bạch lúc đầu cũng nghĩ đánh một chút Tô Vô Cực, nhưng Tô Vô Cực dù sao cũng là hắn lao nhạc phụ, cùng với tiền nhiệm tông chủ, mặt mũi hay là muốn cho. Thế, đau đau đau. Cố Bạch che lấy tay phải, không thể tin nhìn xem Diệp Phàm trán. Hắn không nghĩ tới Diệp Phàm trán sẽ như vậy cứng rắn, một quyền xuống, Diệp Phàm không có thụ thường, nhưng mình nắm đấm lại bị chấn động đến mức không nhẹ. Diệp Phàm sửng sốt một chút, lập tức rất phối hợp che đầu, làm ra một bộ mọi loại đau đớn bộ dáng. "Sư phụ, ta sai rồi." Diệp Phàm che lấy đầu, ngữ khí sốc nổi nói. Cố Bạch khẽ miệng giật một cái, nhưng cuối cùng vẫn không có vạch trần Diệp Phàm. "Tất nhiên kiếm pháp không so được, vậy chúng ta liền so phương diện tinh thần kiếm pháp như thế nào. Vô luận thắng bại như thế nào, thế giới hiện thực cũng sẽ không chịu ảnh hưởng." Diệp Phàm suy tư phút chốc, cuối cùng nghĩ tới biện pháp giải quyết. "Có thể." Tô Vô Cực nghe xong gật đầu một cái, Diệp Phàm mặc dù đã thức tỉnh sát ý ba động, khiến cho hắn tại phương diện tinh thần cũng có thủ đoạn công kích. Nhưng Tô Vô Cực lại là không ngừng chút nào, hắn tu kiếm đạo tên là kiếm trảm vật, tu luyện tới cuối cùng, đừng nói là vật vô hình, liền xem như một chút khái niệm đều có thể bị chém đứt. Tô Vô Cực cũng là ở đây trên đường đi tương đương sâu, mặc dù còn không cách nào làm đến chặt đứt một chút khái niệm, nhưng cảm kích đối phương tinh thần, còn có thể làm được dễ dàng. Kiếm của hắn trảm vật, thậm chí cũng có thể coi là được là một môn uy lực cường hãn thần thông, luận thực chiến hiệu quả, kỳ thực cũng không so Diệp Phàm sát ý ba động kém bao nhiêu. "Sư phụ, ngài nhìn." Diệp Phàm quay đầu, dùng hắn kia đang thương ba ánh mắt nhìn về phía Cố Bạch. "Đi, đi, thực sự là sợ ngươi rồi." Cố Bạch khoát tay áo, miễn cưỡng đồng ý Diệp Phàm thỉnh cầu. Diệp Phàm cùng Tô Vô Cực hai người lên nhau, trên thân trong nháy mắt tản mát ra thuần túy kiếm ý của mình. Chương 277, luận bàn chương 277, luận bàn hai người cũng không rút kiếm, chỉ là nhìn đối phương, trong không khí càng ngưng trọng thêm đứng lên. Tô Vô Cực trước tiên phát động công kích, hắn lấy tâm hoa kiếm, biến hóa ra một đạo kiếm khí màu bạc, hướng về Diệp Phàm bay đi. Tựa hồ phát giác Tô Vô Cực công kích, Diệp Phàm cũng ngưng kết toàn thân sát khí, tạo thành một đạo huyết sắc lưỡi kiếm, hướng về Tô Vô Cực bay đi. Đương nhiên cái này vẹn vẹn hai người góc nhìn, những người khác là không nhìn thấy hai người công kích. Lấy Cố Bạch góc nhìn đến xem, Tô Vô Cực cùng Diệp Phàm hai người chính là ở đó ngốc đứng nửa ngày, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Hai người đều rất quật cường mạnh không có tranh né, ngược lại lựa chọn miễn cưỡng ăn công kích của đối phương. Tô Vô Cực có thể công kích tinh thần, tự nhiên cũng nghiên cứu phòng ngự chi pháp, hắn đã sớm tại thần thức của mình trung quanh, ngưng kết một tầng kiếm ý, có thể ngăn cản đại bộ phận phương diện tinh thần công kích. Diệp Phàm cũng giống như thế, hắn tại trong chính mình thần sứ ngưng kết một tầng sát ý che chắn, có thể ngăn cản phương diện tinh thần công kích. Nhưng rất rõ ràng hai người đều địch quân, cường độ công kích của đối phương, hai người cơ thể hơi run một cái, liền không có bất kỳ động tĩnh nào. "Bắt đầu sao?" Đợi nửa ngày, Cố Bạch lại không thấy hai người có hành động, hắn hơi có chút nghi ngờ hỏi. "Không, chỉ sợ đã kết thúc." Cố Bác lắc đầu, hắn cùng Diệp Phàm, Tô Vô Cực lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên là nhìn ra chút hứa môn đạo. Mặc dù mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng hai người chiến đấu chỉ sợ cũng đã kết thúc. Phốc phốc. Theo Cố Bắc lời nói vừa rơi xuống, Tô Vô Cực cùng Diệp Phàm hai người đồng thời tê liệt trên mặt đất. Ngay sau đó hai người bọn họ thất hiếu, bắt đầu chậm rãi máu tươi chảy ra. Rõ ràng, lần này quyết đấu, lấy thế hòa chấm dứt, hai người cũng không có thắng, cũng không có thua. Nhìn xem nằm dưới đất hai người, Cố Bạch sâu đậm thở dài một hơi. Thật là khiến người ta không bất lo a. Cố Bạch nhanh chóng đi đến trước mặt hai người, bàn tay hắn ngưng kết hào quang màu lam đậm, đồng thời đưa bàn tay dán tại hai người trên trán, bắt đầu vì hai người chữa thương. Hai người nhục thể mặc dù không bị bất luận cái gì thương, nhưng thần thức lại là tổn thương nghiêm trọng. Thần thức phương diện thương thế khó chơi nhất, cho dù là Tam giai y sư, đối mặt loại tình huống này, chỉ sợ cũng phải thúc thủ vô sách, chỉ có thể để cho hắn tự nhiên khôi phục. Nhưng quá trình này cực chậm, sợ rằng phải mấy chục, thậm chí trên trăm năm thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cũng may Cố Bạch cũng không phải là bình thường Tam giai y sư, đối với như thế nào trị liệu tinh thần, hắn là tương đương có kinh nghiệm. Dù sao hắn trường sinh bất tử, vô luận là nhục thể vẫn là tinh thần thụ thương, đều có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục. Bởi vậy Cố Bạch thường xuyên đối với thần thức của mình hạ thủ, cái gì thiêu đốt thần thức, ngắn ngủi để thăng hiệu suất học tập các loại phương pháp, hoặc là kích động thần thức, khôi phục nhanh chóng sức sống phương pháp, Cố Bạch đều thử mấy lần. Tại thời gian dài trong nghiên cứu, Cố Bạch thật đúng là nghiên cứu ra kích động thần thức, đến để thăng hiệu suất học tập bí pháp. Nguyên nhân chính là như thế, Cố Bạch năng lực học tập mới có thể mạnh như thế. Chỉ có điều cái bí pháp này sau tác dụng cực mạnh, cũng liền Cố Bạch có thể một mực sử dụng, đổi lại những người khác, chỉ sợ sử dụng một hai lần, liền sẽ biến thành đồ đần hoặc điên rồ. Ở trong quá trình này, Cố Bạch thần thức khó tránh khỏi sẽ phải chịu một chút thương thế, tình huống thời điểm nghiêm trọng, Cố Bạch thần thức còn lộ qua. Đây nếu là đổi lại tu sĩ khác, sợ rằng sẽ đánh mất lý trí, biến thành một cái đồ đần hoặc điên rồ. Nhưng cũng may Cố Bạch trường sinh bất tử, vô luận như thế nào tạo cũng sẽ không chết, tinh thần hư hại nghiêm trọng đến đâu, cũng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục. Nhiều lần, đối với như thế nào khôi phục thần thức, Cố Bạch cũng có nhất định nghiên cứu. Cũng may hai người thương cũng không nghiêm trọng, thần thức chỉ là nhẹ tổn thương mà thôi, coi như không cần Cố Bạch ra tay, một lát nữa hai người bọn họ cũng nên tỉnh. Tại Cố Bạch trị liệu xong, hai người tổn thương thần thức đang nhanh chóng khôi phục, rất nhanh hai người liền lần lượt tỉnh táo lại. Lợi hại, dù là ta nắm giữ thần thông gia trì, lại chỉ có thể cùng ngươi bất phân thắng bại, ta không bằng ngươi. Diệp Phàm sau khi tỉnh lại, nhìn xem Tô Vô Cực nói nghiêm túc. Mặc dù hai người là ngang tay, nhưng Diệp Phàm dù sao sử dụng thần thông, nhưng Tô Vô Cực từ đầu tới đuôi cũng không có sử dụng bất luận cái gì thần thông. Có thể đánh thành ngang tay, liền nói rõ Tô Vô Cực so với hắn còn lợi hại hơn. Ngươi cũng không kém, ta vô hình kiếm khí cũng là bị ta thần thông tăng cường qua, dựa vào một cái sát ý ba động, liền có thể tại phương diện tinh thần cùng ta bất phân thắng bại, đã rất mạnh mẽ. Nhìn xem thổi phồng nhau hai người, Cố Bạch cảm thấy không còn gì để nói. Khen đối phương lợi hại, cái kia cùng đối phương bất phân thắng bại chính mình, chẳng phải là một dạng lợi hại, hắn không nghĩ tới hai người thế mà lại ngây thơ như vậy. Vô Cực, nếu như ngươi không có việc gì mà nói, bây giờ liền đi Hoàng Long tiến hành, dự phòng yêu thú tiến công. Diệp Phàm, ngươi liền lưu lại trong tâm môn, vì Cố Bắc hộ pháp. Cố Bạch nhanh chóng cho hai người đều an bài sự tình, để cho hai người bọn hắn ít nhất có việc có thể làm. Nếu là hai người bọn họ quá rảnh rỗi mà nói, đoán chừng sẽ cho hắn cả sóng lớn, ngực bự. Biết. Hai người đều là không chút do dự gật gật đầu, Tô Vô Cực chân đạp phi kiếm, một cái lắc mình liền biến mất tại chỗ. Lấy anh kỳ tu sĩ tốc độ, chỉ cần thời gian qua một lát, liền có thể đến Hoàng Long tiên thành. Cố Bắc, chuẩn bị thế nào? Cố Bạch quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cố Bắc, trầm giọng hỏi. Trạng thái đã điều chỉnh xong, chỉ cần có thiên đạo chi khí, ta tùy thời đều có thể đột phá. Cố Bắc không chút do dự gật đầu nói. Đi, cái này thiên đạo chi khí ngươi cầm, càng sớm đột phá càng tốt. Trong loạn thế này, chỉ có thực lực mới là lập thân căn bản. Cố Bạch trầm giọng nói. Hắn cũng không chuẩn bị lộ ra Cố Bắc cùng Tô Vô Cực hai người đã đột phá nguyên anh tin tức. Cái này chẳng phải biến tướng thừa nhận cái kia hai đạo thiên đạo chi khí là thanh châu trọng sao? Cố Bạch ngờ tới, mất đi tất cả thiên đạo khí yêu tộc, sợ rằng sẽ tại 3 năm sau, linh khí sóng triều thời điểm tập kích thanh châu cướp đoạt thiên đạo chi khí. Yêu tộc bây giờ đang cùng đại tần tiên triều đánh lửa nóng, 3 năm sau rất khó rút ra quá nhiều binh lực tới tiến công thanh châu, tối đa cũng liền 5 cái tứ gia yêu hoàng. Lấy Diệp Phàm thực lực, hẳn là đủ ứng phó, này liền có thể để cho yêu tộc biết thiên đạo chi khí đã bị sử dụng mất. Đến lúc đó dù là yêu tộc dù thế nào phẫn nộ, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều binh lực tới tiến đánh thanh châu. Nhưng Cố Bạch liền sợ xảy ra bất chắc, vạn nhất yêu tộc cảm thấy Diệp Phàm quá mức thiên tài, nhất định không thể lưu thêm, điều động mấy chục con tứ gia yêu hoàng vây đánh thanh châu nên làm cái gì? Lấy Diệp Phàm thực lực, coi như đánh không lại, cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu, nhưng thanh châu liền tại đây, căn bản là không có cách di động. Diệp Phàm đến lúc đó cũng chỉ có thể bị thúc ép lên chiến, đến lúc đó, nếu như Tô Vô Cực cùng Cố Bắc hai người âm thầm ra tay hỗ trợ, Diệp Phàm áp lực hẳn là có thể nhỏ rất nhiều. Mặc dù đây chỉ là cực ít xác suất sẽ phát sinh chuyện, nhưng làm nhiều chút chuẩn bị cuối cùng không tệ. Mà Cố Bắc không hổ là thiên tài của hắn đệ đệ, Lăng Vân Tông từ trước tới nay thứ 2 thiên tài đệ tử, sáng sớm ngày hôm sau, Cố Bắc liền bắt đầu ngưng kết nguyên anh. Chương 278, thức tỉnh thần thông, cực âm thần lôi chương 278, thức tỉnh thần thông, cực âm thần lôi ầm 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 ù ù. Một đạo kim sắc lôi kiếp trực tiếp thẳng hướng lấy Cố Bắc bổ tới. Tới a. Bay ở trên không Cố Bắc, hai tay xé ra, liền đem trên người trường bào xé nát, lộ ra hắn cái kia trải rộng cơ bắp nửa người trên. So với Diệp Phàm lưu loát đều cơ bắp, Cố Bắc bắp thịt liền muốn lộ ra vạm vỡ rất nhiều, hai người so sánh với, Cố Bắc bắp thịt phải lớn hơn suốt một vòng. Oanh long long long, lôi kiếp bổ xuống, nhưng lại không đối với Cố Bắc tạo thành một tơ một hào tổn thương. ngược lại là vô cùng cuồng bạo lôi kiếp, cư nhiên bị Cố Bác cưỡng ép hấp thu, khoảnh khắc luyện hóa, hóa thành thoải mái thân thể chất dinh dưỡng. Luận tố chất thân thể, Cố Bác thậm chí so Diệp Phàm còn phải mạnh hơn rất nhiều. Hắn thiên lôi thể, ngoại trừ tăng cường hắn đối với lôi điện nắm giữ, còn có thể khiến cho hắn cưỡng ép luyện hóa lôi điện, tới cường hóa thể phách. Hơn nữa Diệp Phàm tại đột phá kim đan không bao lâu, còn truyền thụ Cố Bác một môn luyện thể bí pháp, tên là Tạo Hóa Thối Thể Quyết. Này bí pháp chẳng những có thể tăng cường tố chất thân thể, còn có thể hơi để thằng sinh mệnh bản nguyên, chính là một môn vô thượng luyện thể bí pháp. Ngoại trừ truyền thụ Cố Bác, Diệp Phàm còn truyền thụ Tô Vô Cực cùng với Cố Bạch chính mình, bộ này luyện thể bí pháp. Đến nỗi Diệp Phàm từ chỗ nào làm tới cái này vô thượng diệu pháp, Cố Bác cùng với Diệp Phàm bọn người cũng rất tức thời không có quá nhiều hỏi thăm. Tu luyện Tạo Hóa Thối Thể Quyết sau, bởi vì sinh mệnh bản nguyên tăng nhiều, cơ thể của Cố Bác cũng xảy ra trên căn bản thủy biến. Dùng yêu tộc lời mà nói chính là huyết mạch càng thêm thuần túy, dùng nhân tộc lời nói chính là tư chất tốt hơn. Mặc dù Cố Bác đã là tốt nhất tầng tư chất, nhưng vẫn còn có chỗ tăng lên. Bây giờ Cố Bác tố chất thân thể, kỳ thực đã so đấu nguyên anh thể tu. Hắn cũng cùng Diệp Phàm một dạng, đột phá thời điểm, cũng xuất hiện luyện thể lôi kiếp. Đây chính là Tạo Hóa Thối Thể Quyết nghịch thiên chỗ, chỉ cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, liền có thể đem tư chất tăng lên. Tô Vô Cực cũng là tu luyện Tạo Hóa Thối Thể Quyết, lúc này mới nắm giữ cùng nguyên anh tu sĩ chiến đấu tiền vốn. Diệp Phàm thành tựu bây giờ, có một bộ phận rất lớn đều phải quy công cho Tạo Hóa Thối Thể Quyết. Tại được Diệp Phàm sau khi đồng ý, Cố Bạch cũng đem Tạo Hóa Thối Thể Quyết truyền thụ cho Thanh Định Đông Phương Tinh Lạc, Liễu Như Yên, Đông Phương Nguyệt Sơ bọn người. Nhưng bọn hắn tu luyện, hiệu quả nhưng còn xa không bằng Diệp Phàm bọn người nghịch thiên như vậy, tối đa chỉ có thể hơi để thăng một chút tư chất, hiệu quả chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Ngược lại đối với người khác nhau, Tạo Hóa Thối Thể Quyết hiệu quả thì hoàn toàn khác biệt, Cố Bạch phỏng đoán, đây cũng là khác biệt với tư chất, càng thêm tầng sâu ảnh hưởng. Cố Bạch ngờ tới, chỉ có giống Diệp Phàm, Tô Vô Cực loại này nắm giữ đại khí vận, hoặc trải qua sinh tử gặp chắc trở người, mới có thể hoàn toàn phát huy Tạo Hóa Thối Thể Quyết hiệu quả. Oanh long long long, tựa hồ bị Cố Bác hành vi chọc giận, một đạo lại một đạo lôi kiếp, trực tiếp thẳng hướng lấy trên thân Cố Bác bổ tới. Lăng Vân Tông, Cố Bạch cau mày, nhìn lên bầu trời bên trong lôi kiếp. Cố Bác lôi kiếp quy mô so với Tô Vô Cực còn muốn lớn hơn một chút. Cố Bạch phỏng đoán ngoại trừ luyện thể thần lôi, lôi kiếp bên trong hẳn là còn trộn lẫn lấy một loại khác đặc thù lôi kiếp. Nhìn lôi kiếp cái kia thuần túy đến cực điểm kim hoàng sắc, Cố Bạch ngờ tới, đây cũng là chỉ có pháp tu mới có thể đưa tới thiên khung thần lôi. Mặc dù không có thiên khiển thần lôi hiếm hoi như vậy, nhưng đẳng cấp cùng Tô Vô Cực tiên kiếm thanh lôi không sai biệt lắm, là tu tiên giới đứng đầu nhất lôi kiếp. Oanh long 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 long, đối mặt cái này thao thao bất tuyệt lôi kiếp, Cố Bác lại là giang hai cánh tay, thỏa thích hưởng thụ lôi kiếp tẩy lễ. Phàm là bổ vào trên người hắn lôi kiếp, đều bị Cố Bác thiên lôi thể hấp thu, đồng thời nhanh chóng cường hóa lấy Cố Bác thể phách. Đối mặt uy lực càng cường đại lôi kiếp, Cố Bác chẳng những không có biểu hiện ra cái gì đổi phế, khí tức của hắn ngược lại càng ngày càng mạnh. Bất quá loại tăng trưởng này cũng là có cực hạn, lôi kiếp tốc độ trở nên mạnh mẽ muốn so Cố Bác nhanh nhiều, mấy chục đạo lôi kiếp sau đó, cho dù là Cố Bác cũng có chút chống đỡ không được. Nhưng Cố Bác vẫn không có lựa chọn phản kích, Cố Bác hít sâu một hơi, trên người hắn lập tức bước lên từng trận kim quang. Thần thông, bất diệt kim thân. Nguyên lý cùng kim quang chú giống, có thể tại bên ngoài thân ngưng kết một tầng kim quang, để ngăn cản công kích của địch nhân. Mặc dù chỉ là tiểu thần thông, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt, tại bất diệt kim thân gia trì, cho dù tăng cường sau lôi kiếp, cũng không cách nào đối với Cố Bác tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng chuẩn bị kết thúc thời điểm, lôi kiếp uy lực đã tăng lên tới một mức độ khủng bố, mỗi một đạo lôi kiếp đều tương đương với nguyên anh trùng kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Mỗi một đạo lôi kiếp đều có thể đánh tan kim quang phòng ngự, tại trên Cố Bác cái kia vô cùng cường hãn thể phách, lưu lại một đạo vết thương thật lớn. Cố Bác vẫn không có lựa chọn tránh né, hắn toàn lực thôi động Tạo Hóa Thần Lôi, trị liệu miệng vết thương của mình. Có thể Tạo Hóa Thần Lôi năng lực khôi phục là có cực hạn, chỉ một lát sau, cơ thể của Cố Bác liền đã thủng trăm ngàn lỗ. Cho đến lúc này, Cố Bác chung quanh thân thể mới bắt đầu hiện lên từng đạo lôi điện, đồng thời biến hóa thành một cái lôi điện cự nhân, đem Cố Bác bao bọc tại bên trong. Cự nhân trong tay chậm rãi xuất hiện một thanh kim sắc tròn, đem kim sắc khiên tròn đứng ở đỉnh đầu, dùng cái này để ngăn cản lôi kiếp công kích. Cái này màu vàng cự nhân chính là từ Cố Bác cực dương thần lôi biến thành, nắm giữ cực mạnh năng lực phòng ngự. Oanh long 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 long, lại một đường lôi kiếp rơi xuống, trong nháy mắt liền đem kim sắc khiên tròn cùng với kim sắc cự nhân cánh tay chém nát. Nhưng bất quá trong chớp mắt, kim sắc cự nhân cái kia bể tan cảnh cánh tay cùng với tấm chắn lại lần nữa khôi phục lại. Mà trang tại kim sắc cự nhân trên người lôi điện Cố Bác cũng không có lãng phí, ngược lại là chứa đựng tại kim sắc cự nhân trên thân, từ hắn từ từ sẽ đến hấp thu. Cuối cùng một đạo nhất là thô to lôi kiếp, trực tiếp đánh nát kim sắc cự nhân cơ thể, đem Cố Bác chém thành trọng thương. Cố Bác cuối cùng là vượt qua lôi kiếp, trở thành một cái nguyên anh tu sĩ. Trên bầu trời lúc này cũng đánh xuống một đạo phát ra sinh cơ lôi kiếp, tại lôi kiếp thẩm thấu vào, cơ thể của Cố Bác khôi phục nhanh chóng lấy. Đồng thời Cố Bác cũng thức tỉnh một loại cùng lôi điện tương quan thần thông, cùng với đại khái 43 đơn vị tạo hóa chi lực, cũng chính là điểm kỹ năng. Cố Bác thức tỉnh thần thông tên là Cực Âm Thần Lôi, thuộc tính cùng Cực Dương Thần Lôi hoàn toàn tương phản. Lôi điện tựa như chất lỏng sền sệt màu đen một dạng, địch nhân một khi nhiễm phải, thực lực tổng hợp liền sẽ hạ xuống. Nói tóm lại, đó cũng không phải một cái dùng rất tốt thần thông, chỉ có tại trong tay đặc định tu sĩ mới có thể tốt hơn dùng. Thì như nói độc tu, hay là chủ tu công pháp lại càng thiên hướng về âm thuộc tính tu sĩ. Nhưng cái này lại chính là Cố Bác cần có, Cực Dương Thần Lôi mặc dù có thể cùng Tạo Hóa Thần Lôi dung hợp thành Âm Dương Lưỡng Cực Thần Lôi, nhưng cuối cùng không phải lựa chọn tốt nhất. Cực Dương Thần Lôi đại biểu cực hạn dương, nhưng Tạo Hóa Thần Lôi lại cũng không thuộc về âm, nó ở vào âm cùng dương chi ở giữa, có rất mạnh bao dung tính chất. Cũng là bởi vì cái này rất mạnh bao dung tính chất, tạo hóa thần lôi mới có thể cùng cực dương thần lôi dung hợp lại cùng nhau. Mà có cực âm thần lôi sau, cực âm thần lôi cùng cực dương thần lôi hỗ tương dung hợp, từ tạo hóa thần lôi trung hòa một chút hai người thuộc tính, cuối cùng dung hợp thành thăng cấp bản âm dương lưỡng cực thần lôi. Đến lúc đó, Cố Bác thực lực chỉ sợ còn có thể lần nữa để thăng một mạng lớn. Chương 279, Huyết Nhu Cố Bác chương 279, Huyết Nhu Cố Bác. Cố Bác không chút do dự, trực tiếp tiêu hao 4 điểm điểm kỹ năng, đem cực âm thần lôi lộ sắc thành đứng đầu nhất thần thông. Cố Bác lại ước chừng 32 điểm kỹ năng, đem tạo hóa thần lôi, cực dương thần lôi, bất diệt kim thân, cái này ba cái tiểu thần thông, lộ sắc thành đứng đầu nhất thần thông. Cuối cùng còn lại 7 cái kỹ năng điểm, Cố Bác dứt khoát đã thức tỉnh một môn cùng tốc độ tương quan tiểu thần thông, tên là Lôi Ảnh Đột Quang. Có thể làm cho cơ thể hóa thành lôi điện, là cái rất tốt chạy trốn thần thông. Mặc dù chỉ là tiểu thần thông, nhưng lại vô cùng thực dụng, thoáng đền bù Cố Bác tốc độ di chuyển không thích quyết điểm. Ha 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 ha, sảng khoái. Cảm thụ được trong thân thể, cái kia phảng phất có thể sức mạnh hủy diệt hết thảy, Cố Bác không phải thường trung nhị cười lên ha ha. Sóng này Cố Bác có thể nói là triệt để cất cánh, bởi vì hấp thu cơ hồ tất cả lôi tiếp, cái này tiết kiệm Cố Bác mấy chục, thậm chí trên trăm năm khổ tu, hắn bây giờ thể phách mạnh đáng sợ. Tới Diệp Phàm, ngươi bổ ta một đao thử xem. Cố Bác ngừng tại trước mặt Diệp Phàm, tự tin vô cùng mở miệng nói ra. Bị thương cũng đừng oan ta. Diệp Phàm nhíu mày, nói đùa một giọng nói. Cố Bác nhíu mày, sau đó hắn cùng Diệp Phàm đồng thời nhìn về phía cách đó không xa Cố Bạch. Đại ca, ngươi sẽ không mặc kệ ta đi. Cố Bác trừng lớn hai mắt, tội nghiệp nhìn về phía Cố Bạch. Cố Bạch có chút mệt lòng đưa tay đè lại khuôn mặt, chầm sau một hồi, lúc này mới lên tiếng nói. Yên tâm đi, coi như ngươi cánh tay bị chém đứt, ta cũng có thể cho ngươi nối liền. Đây cũng không phải là Cố Bạch khoác lác, hắn quả thật có thể làm được, đem gãy mất cánh tay tiếp hảo, đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Trước đây Tô Vô Cực cánh tay sở dĩ không có bảo trụ, là bởi vì hắn cái kia đứt gãy hai đầu cánh tay, hoàn toàn bị phá hủy đi. Hắn liền xem như y thuật dù thế nào cao siêu, cũng không cách nào khôi phục tay cụt. Ha ha ha, ta liền biết đại ca tốt nhất rồi. Cố Bác lần này triệt để không còn cố kỵ, hắn vừa cười vừa nói. Đương nhiên hai người cũng không tại Lăng Vân Tông khảo thí, Diệp Phàm toàn lực cùng với cũng không phải nói dối thôi, nếu là không có khống chế tốt phương hướng, nói không chừng một kiếm liền có thể đem Lăng Vân Tông chém thành hai khúc. Hai người cũng không tại Thanh Châu khảo thí, mà là mang theo Cố Bạch, đi tới cách đó không xa Thiên Nguyên Hoang Mạc. Thiên Nguyên Hoang Mạc diện tích ước chừng là Thanh Châu taxi lần nhiều, nhưng không có bất kỳ tu sĩ nào lựa chọn tại Thiên Nguyên Hoang khai tông lập phái. Bởi vì Thiên Nguyên Hoang Mạc, linh khí gần như khô kiệt, lại hoàn cảnh sinh tồn vô cùng ác liệt, đừng nói là phàm nhân rồi, liền xem như trúc cơ tu sĩ, cũng rất khó tại hắn sinh tồn. Có thể nói là cái chim không gậy phân chỗ, nhân tộc yêu tộc cơ hồ cũng sẽ không tới. Bởi vậy hai người không cần lo lắng sẽ ngộ thương những người khác, cũng không cần lo lắng sẽ bị yêu tộc phát hiện động tĩnh. Cố Bác đưa cánh tay duỗi tại trước mặt Diệp Phàm, sau đó trên cánh tay của hắn ngưng kết một tầng thật dày kim quang. Tại Cố Bác dưới sự khống chế, những kim quang này thậm chí ngưng kết thành một bộ áo giáp bộ dáng, đem cánh tay của hắn một mực bao bọc tại bên trong. Đây cũng là thăng cấp bản bất diệt kim thân, ngoại trừ năng lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, Cố Bác cũng có thể điều khiển kim quang, tiến hành càng thêm có công hiệu phòng ngự. Đến đây đi, nếu là không cách nào đánh tan phòng ngự của ta, ta muốn phải thật tốt chế giễu ngươi. Cố Bác kéo căng bắp thịt toàn thân, trầm giọng nói. Ân. Diệp Phàm vốn là còn có chút buông tuồng thần sắc trong mấy mắt, nghiêm túc. Việc quan hệ tôn nghiêm chi chiến, cái này đổi người nào người đó đều nhịn không được. Ai trên thân Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện từng trận ngọn lửa màu đỏ ngòm, hắn khí tức cũng bắt đầu liên tục tăng lên, tóc của hắn cũng dần dần bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Rõ ràng Diệp Phàm là làm thật, trực tiếp công suất lớn nhất sử dụng huyết tế phương pháp, tu vi của hắn đã từng nguyên anh sơ kỳ, lập tức liền đã tăng tới nguyên anh trung kỳ, tiếp cận nguyên anh hậu kỳ cấp bậc. Tô Vô Cực cầm trong tay một kiện phẩm chất coi như không tệ bảo kiếm, hắn trực tiếp đem bảo kiếm nhắm ngay cổ tay hung hăng cắt tiếp. Diệp Phàm cổ tay trong nháy mắt bị cắt vỡ, từng sợi máu tươi theo vết thương chảy xuôi một chút, nhưng máu tươi phảng phất có ý thức một dạng, bắt đầu bám vào tại trên thân kiếm. Rất nhanh, trường kiếm liền bị máu tươi bao trùm, sau đó máu tươi bắt đầu bốc cháy lên. Đây cũng là huyết tế phương pháp một loại khác tác dụng, có thể tạm thời tăng cường vũ khí uy năng. Diệp Phàm hít sâu một hơi, trên trường kiếm của hắn dần dần bám vào một tầng kiếm khí màu đỏ ngòm. Đây là kiếm khí cao cấp kỹ xảo sử dụng, có thể cực lớn tăng cường bảo kiếm uy lực. Diệp Phàm kéo căng bắp thịt toàn thân, hung hăng hướng về Cố Bác trên cánh tay bổ tới. Đinh đương. Đứng ở đằng xa Cố Bạch, chỉ nghe được nổ vang, sau đó thể mắt liền bị đại lượng bụi mù bao phủ. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, liền có một trận cuồng phong thổi qua, đem bụi mù này thổi tan. Chỉ thấy phía sau hai người, đột nhiên xuất hiện một đạo rộng chừng trăm mét, thẳng tới chân trời, sâu không thấy đáy cực lớn vết kiếm. Mà Cố Bác trên cánh tay, xuất hiện một đạo kiếm thật lớn ấn, cái này vết kiếm thương từ sâu, cơ hồ chặt đứt nửa cái cánh tay. Tí tách, máu tươi theo cánh tay chậm rãi chảy xuôi một chút. Như thế nào? Ta lợi hại. Cố Bác lại là không thèm để ý chút nào trên cánh tay bị thương, ngược lại cười nói. Vết thương này mặc dù nhìn xem nghiêm trọng, nhưng đối với tu sĩ mà nói, chỉ có thể coi là làm là vết thương nhẹ. Cảnh giới tu sĩ một kích toàn lực, lại chỉ là tạo thành vết thương nhẹ, cái này đủ để chứng minh Cố Bác thực lực cường hãn. Hoặc có lẽ là Cố Bác thực lực, kỳ thực một mực bị tất cả mọi người đánh giá thấp, hắn cũng không so Diệp Phàm yếu. Từ Cố Bác tu luyện tới bây giờ, Cố Bác tựa hồ cũng không có toàn lực chiến đấu qua. Đánh tất cả chiến đấu cũng là nghiền ép cục, gian nan nhất một trận chiến đấu, chính là hắn cùng với Tứ Giai Yêu Hoàng màu đen tự ngạc chiến đấu. Nhưng đánh cũng không phải rất gian khổ, song phương lực lượng tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng màu đen cự ngạc còn bị Cố Bác bị miêu sát. Giang giác giang giác. Chỉ nghe một hồi giòn vang, Diệp Phàm trường kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện từng trận vết rách, ngay sau đó vỡ thành vô số khối. Diệp Phàm khẽ miệng co giật nhìn xem trường kiếm trong tay, hắn hiện tại cũng không dám hứa chắc mình có thể đánh thắng Cố Bắc. Nguyên bản Cố Bắc coi như đột phá, chiến lực cũng sẽ không nghịch tiên như vậy, nhưng Cố Bắc bằng vào tiên lôi thể kẹt cái bút, hấp thu tất cả lôi kiếp chi lực. Không có thứ gì so lôi kiếp càng thêm thích hợp rèn luyện thân thể, hấp thu tất cả lôi kiếp sau đó Cố Bắc, thể phách đã tăng lên tới một mức độ khủng bố. Diệp Phàm dám khẳng định, bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ công kích, chỉ sợ đều không thể đối với Cố Bắc tạo thành bất cứ thương tổn gì. Liền xem như nguyên anh hậu kỳ đại tu, cũng chỉ có thể tại trên thân Cố Bắc lưu lại một chút vết thương nhẹ, không cách nào trọng thương Cố Bắc. Nếu như nói là Tô Vô Cực là toàn thuộc tính cũng là B hoặc C, duy chỉ có lực công kích là 3S siêu cấp đại C, Diệp Phàm là toàn thuộc tính cũng là A, thi triển huyết tế phương pháp, có thể ngắn ngủi đem hắn để thăng đến S, đồng thời năng lực khôi phục cực mạnh toàn năng cùng chiến sĩ lời nói. Như vậy Cố Bắc chính là toàn thuộc tính cũng là B hoặc A, lực phòng ngự là SS, lại năng lực khôi phục cực mạnh siêu cấp nhiều. Kinh khủng nhất là, Cố Bắc còn có âm dương lượng cực thần lôi lá bài tẩy này, mặc dù công kích phía trước dao động quá dài, nhưng một khi thi triển đi ra, không có bất kỳ cái gì nguyên anh tu sĩ có thể ngăn cản được. Tính ngươi lợi hại. Diệp Phàm trầm mặc phút chốc, lúc này mới thấp giọng nói,